truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bảo vệ bản sắc. Tháng 6, đêm khuya một ngày nào đó, Hoàng huyện trường trung học bậc cao đẳng phòng bảo vệ bên ngoài. Đại ca, ngươi đã giúp ta đi kêu một chút đi, ta thực có việc gấp. Nữ hài 18-19, bộ dáng thanh tú, vẻ mặt vội vàng. Bảo vệ xem TV cũng không quay đầu lại, 11 giờ, túc xá đóng cửa, muốn tìm người ngày mai lại đến. Nữ hài nhi cố nén lo lắng, tiếp tục khẩn cầu, đại ca, không thành à, đợi ngày mai sẽ trễ, xin ngươi thương xót, hỗ trợ hô một chút đi. Ta tại sao phải giúp ngươi? Bảo vệ xoay đầu lại, cười to nhìn xem nữ hài nhi. Mắt thấy bảo vệ cười hèn mọn, nữ hài nhi kinh khiếp nhìn bảo vệ kia một cái, cầm lên trên mặt đất túi nylon, xoay người đi hướng tây. Bảo vệ nhô đầu ra, đưa lấy cổ nhìn chăm chú lấy kia nữ hài bóng lưng, ánh mắt xấu xa thèm thuồng. Ngay tại bảo vệ thu hồi đầu, đem tầm mắt tìm đến hướng TV không lâu, trường học ngoài tây tường truyền đến nữ hài tiếng la, Ngô Trung Nguyên, Ngô Trung Nguyên. Ban đêm yên tĩnh, nữ hài tiếng la rất lớn, thanh âm truyền vô cùng xa. Ai ai ai, đêm hôm khuya khoắt la to, có hay không tố chất? Bảo vệ nghe được động tĩnh, vội vàng cầm cao su côn chạy đến xua đuổi, mau cút, mau cút. Mắt thấy bảo vệ chạy đến, nữ hài nhi chỉ có thể hướng tây chạy nhanh, cùng lúc đó tiếp tục lớn tiếng hô hoán, Ngô Trung Nguyên, trong nhà xảy ra chuyện rồi, ngươi mau ra đây. Nữ hài nhi chạy, bảo vệ đuổi theo. Nữ nhân làm sao có thể chạy trốn qua nam nhân, không chạy được xa, bảo vệ liền đuổi theo cô bé gái kia, mượn ngăn lại cơ hội dở trò, đừng hô á, ảnh hưởng học sinh nghỉ ngơi. Thả ta ra, ngươi làm gì? Nữ hài nhi nổi giận, ra sức dãy rủa. Loại này mượn chức vụ chi tiện đi tục tiễu sự tình cơ hội cũng không thường có, lôi kéo rất nhanh biến thành sở túm. Nữ hài tử vừa vội vừa tức, dãy rủa lúc hô càng phát ra lớn tiếng. Vài tiếng hô hoán sau đó, nữ hài đình chỉ hô hoán cùng dãy rủa, nghiêng đầu hướng đông nhìn lại. Phát hiện khác thường, bảo vệ cũng tùy theo quay đầu, nhưng vừa mới xoay đầu lại, liền phát hiện một nắm đấm đối diện mà đến, không đợi kịp phản ứng liền bị phong lại mặt, ai nha một tiếng, che mặt té ngã. Xuất thủ là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, vóc dáng không cao, rất là gầy gò, đánh ngã bảo vệ kia sau đó cũng không để ý tới hắn, bước nhanh đi đến nữ hài trước mặt, Hoàng Bình, xảy ra chuyện gì rồi? Còn là nhà cũ phá bỏ và rời đi nơi khác chuyện này, Hoàng Bình đưa tay lau mồ hôi, hai người các ngươi chúng quy không quay về ký tên, dây dưa lỡ việc người ta kỳ hạn công trình, làm làng du lịch đám người kia đem các ngươi cho tố cáo. Chúng ta lại không có phạm pháp, bọn hắn tố cáo ta kiểu gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Lúc này kia đã chúng đánh chính là bảo vệ đã phục hồi lại tinh thần, mắt thấy máu mũi ràng rùa, tức không chịu nổi, một tay che mặt, một tay cầm côn, xông lên nghĩ muốn đánh đập. Không đợi hắn vọt tới phụ cận, Nô Trung Nguyên nâng lên chân phải, đem kia lại lần nữa đạp ngã, cút sang một bên. Bảo vệ đã chúng đánh, chảy máu, không có khí lực, cũng không dám tiếp tục dây dưa, chật vật bỏ lên, hướng đông trốn đi, chính là sợ rồi, ngoài miệng cũng không thành thật, ta biết rõ ngươi danh tự, ngươi gọi Nô Trung Nguyên, ngươi chờ đó cho ta. Ai, giờ chó lưu manh ngươi còn để ý tới. Thiếu niên xỉ mũi coi thường, nói xong quay đầu nhìn về phía Hoàng Bình, chủ đầu tư tố cáo chúng ta gì đó. Ta phải báo cảnh. Bảo vệ từ nơi xa ồn ào. Nô Trung Nguyên cũng không để ý tới hắn, nhìn chăm chú lấy Hoàng Bình đợi nàng nói chuyện. Hoàng Bình đưa tay lau mồ hôi, cũng không biết những người kia làm sao biết các ngươi đạo sĩ sư phụ trước kia là chôn cất đấy, bọn hắn tố cáo chính là chuyện này, chạng vạng tối ra thôn lúc ta nhìn thấy máy xúc đều kéo đến chân núi. Ta đi hỏi lái xe, hắn nói là trấn trên phái tới đấy, trời vừa sáng sẽ phải lên núi đem người móc ra hỏa táng. Hoàng Bình nói xong, Nô Trung Nguyên hít một hơi khí lạnh, thật sự. Hoàng Bình nhẹ gật đầu, vậy còn giả bộ, lái xe chính là chỗ này nói, bọn hắn cũng phát hiện các ngươi một mực không chuyển là bởi vì ngươi sư phụ mộ phần tại bên nhà bên, lần này là nghĩ đến cái đáy nổi rút lửa, đào mộ phần, các ngươi không có niệm tưởng, cũng liền chuyển rồi. Nô Trung Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hướng Hoàng Bình nói ra, được. Cảm ơn ngươi rồi, ngươi mau trở về đi thôi, ta hồi thôn nhìn xem. Đã trễ thế này, xe khách đều ngừng, Hoàng Bình thả tay xuống trong túi nylon, từ quần túi trong móc ra 100 đồng tiền đưa cho Ngô Trung Nguyên, cái này cho ngươi, ngươi mua cái xe trở về đi, hơn 100 dặm, tiền này khả năng không đủ, thật sự không thành đến trên thị trấn ngươi lại đi trở về. Không cần, ta có tiền. Ngô Trung Nguyên khoát tay áo, xoay người đi hướng nam, đi, ta cho ngươi đưa đến có đèn đường địa phương. Hoàng Bình cầm lấy túi nylon, nhanh đi vài bước đuổi kịp Ngô Trung Nguyên, lại đem kia 100 đồng tiền đưa về phía Ngô Trung Nguyên, ngươi cầm lấy à? Thật không dùng. Ngô Trung Nguyên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía trường học, ngắn ngủi do dự sau đó, quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi không cần xin phép nghỉ sao? Hoàng Bình hỏi. đã trễ thế này, tìm ai xin đây? Nô Trung Nguyên lắc đầu. Hoàng Bình đi theo phía sau, lúc đến trên đường ta trước cho quán dầu trên gọi điện thoại, ca của ngươi còn dưới đáy giếng không có đi lên, liên lạc không được. Hắn 12 giờ tan tầm, Nô Trung Nguyên đi nhanh về phía trước, đến lúc đó ngươi lại gọi điện thoại cho hắn, sự tình làm lớn như vậy, ta sợ ta ngăn không được.
Tốt.
Hoàng Bình đáp ứng. 12 giờ đèn đường liền tắt, ngươi đừng ở bên ngoài tìm điện thoại công cộng, không an toàn, trở lại xưởng trong mượn người khác điện thoại gọi cho hắn. Nô Trung Nguyên căn dặn.
Tốt.
Hoàng Bình lại đáp ứng. Ba của ngươi bệnh thế nào? Nô Trung Nguyên thuận miệng hỏi.
Bệnh cũ, còn như vậy?
Hoàng Bình trả lời.
Người kia ca ca ngốc đây, gần nhất gây hoặc không?
Nô Trung Nguyên lại hỏi.
Hoàng Bình tâm tình càng thêm xa xút, kia thật không có, chẳng qua mấy ngày hôm trước không biết bị người nào cho đẩy tới thôn Tây trong hồ nước rồi, thiếu chút nữa chết đuối, hỏi hắn là ai làm, hắn cũng nói không rõ, cha ta sợ hắn chạy loạn xảy ra chuyện, đem hắn cho buộc tại cối xay lên. Buộc lấy trung quy không phải biện pháp, Nô Trung Nguyên lắc đầu, lập tức lại hỏi,
đúng rồi, ngươi cùng ta ca gần nhất thế nào?
Còn như vậy, Hoàng Bình thở dài. Thanh Minh là đọc trường trung học bậc cao đẳng đấy, ta tiểu học còn không có tốt nghiệp, nói chuyện luôn luôn nói không đến một chỗ đi.
Hắn vốn nói liền không nhiều.
Nô Trung Nguyên rối lòng an ủi, Hoàng Bình người lớn lên xinh đẹp, tâm cũng tốt, đáng tiếc trong nhà nghèo, ít đọc sách, không có văn hóa, tuy nhiên rất thích hắn sư huynh Lâm Thanh Minh, Lâm Thanh Minh lại thủy chung trướng mắt nàng.
Hoàng Bình cúi đầu, không nói chuyện.
Vài phút sau đó, đến được giao lộ, Nô Trung Nguyên muốn tiếp tục hướng nam đi, Hoàng Bình muốn hướng đông rẽ vào.
Ta đây có bánh rán, cho ngươi mấy tấm.
Hoàng Bình giơ lên sách bên phải tay túi nylon.
Không cần, ta không đói bụng, ngươi mau trở về đi thôi.
Nô Trung Nguyên hướng Hoàng Bình khoát tay áo, mở rộng bước chân hướng nam chạy đi.
Sau nửa giờ, Nô Trung Nguyên đến được thành nam, từ ven đường ngồi xuống, hắn không có tiền, mua không được xe, chỉ có thể đi từ từ.
Đợi không lâu, một cỗ vận chuyển đất vụn xe vận tải từ mặt phía bắc lái tới, nhìn chung quanh trái phải không người, Nô Trung Nguyên chạy mau vài bước, tung người nhảy lên. Rơi xuống trên xe, từ đất vụn trồng chất trên tìm khối địa phương ngồi xuống. Cái này chiếc xe vận tải thùng xe có cao hơn 3 mét, lại tại chạy chính giữa, hắn làm sự tình người bình thường tự nhiên làm không được, mà hắn sở dĩ có thể làm được là bởi vì hắn biết công phu. Nói đến công phu, phải theo sư phụ nói lên, sư phụ của hắn vốn là cái du phương đạo sĩ, về sau lớn tuổi, đi bất động, ngay tại Hoàng gia thôn dừng chân. Hắn năm nay 18, sư huynh Lâm Thanh Minh so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Hai người đều là sư phụ lúc tuổi già thu dưỡng cô nhi, sư phụ khi còn sống, thầy cho ba người một mực ở tại thôn đông trên sườn núi, chỗ đó có mấy gian công xã nhân dân lúc lưu lại phòng ở cũ, tiền thân là một chỗ trạm bơm, về sau bỏ hoang rồi, bị sư phụ mua lại làm chỗ ở. Chẳng qua sư phụ mặc dù là đạo sĩ, cũng rất ít mặc đạo bào, cũng có rất ít người biết hắn là đạo sĩ, ngày thường làm việc cũng là phi thường ít xuất hiện, sư phụ có hai môn công phu, theo thứ tự là ngạnh khí công cùng khinh công. Khi còn sống đều dốc túi truyền thụ cho hắn và sư huynh, cái này hai môn công phu theo thế nhân giải không sai biệt lắm, ngạnh khí công chính là vận khí sau đó khí lực lớn, sức chịu đựng mạnh mẽ, về phần đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, đó là không thể. Mà khinh công danh như ý nghĩa chính là thân thể nhẹ nhàng, vượt nóc băng tường, phàm là sự đều là cực hạn, liền đem khinh công luyện đến mức tận cùng, theo mười mấy tầng trên lầu nhảy xuống cũng phải ngã chết. Mặc dù là học công phu cũng không mơ hồ. Sư phụ cũng nghiêm khắc khuyên bảo hai người không thể tại người trước tùy ý hiển lộ, lý do là tùy ý hiển lộ công phu dễ dàng cho mình chiêu thai chọc họa. Trừ cái này hai môn công phu, sư phụ còn biết họa phù làm pháp cùng tìm kiếm phong thủy, chẳng qua những thứ này hai người cũng không có được truyền thụ. Sư huynh đệ hai người đối với mấy cái này đều rất cảm thấy hứng thú, cũng từng quấn sư phụ thỉnh giáo, nhưng sư phụ chính là không chịu truyền thụ, hỏi đến nguyên do, chỉ nói những thứ này đều là phong kiến mê tín, học võ cường thân cũng liền thôi. Phong kiến mê tín có thể tuyệt không thể học, một khi học được, là muốn bị bắt lại làm nhũ quỷ. Xa thân diễu hành phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, đấy. 5 năm trước, sư phụ chết rồi, trước khi Lâm Trung bản thân chọn xong mồ mả, ngay tại phòng ở phía đông cách đó không xa, sư phụ khi còn sống một mực tuân kỷ tuân theo luật pháp, Lâm Trung trước lại làm một kiện bất tuân kỷ tuân theo luật pháp sự tình, cái kia chính là biết rõ hiện tại sau khi chết nhất định cần phải hỏa táng, lại hết lần này tới lần khác âm thầm chế tạo quan tài, dặn đi dặn lại. Khiến sư huynh đệ hai người vì kêu bí mật trốn cất, chỉ nói tu đạo cả đời, dù thế nào cũng phải.
Lưu cái toàn thây.
Nhờ xe trở lại trên đường, Nô Trung Nguyên trên đường đi nghĩ đều là chuyện này, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hỏa táng là quốc gia chế độ, từng công dân đều phải tuân thủ, trước mắt chuyện này đã bại lộ, bị thượng cấp theo dõi, cánh tay khẳng định xoay chẳng qua đùi. Nhưng sư phụ đối với hai người có công ơn nuôi dưỡng, lão nhân ra tâm nguyện cuối cùng, vô luận như thế nào cũng phải giúp hắn đạt thành, cũng không thể khiến sư phụ chết không nhắm mắt. Suy đi nghĩ lại, duy nhất phương pháp có thể thực hiện chỉ có một, cái kia chính là vụng trộm đem sư phụ cải táng nơi khác, kinh quan động thổ tuy nhiên bất kính, lại cũng tốt hơn bổ hỏng quan tài đốt thi. Nửa đường, đất vụn xe quẹo vào rồi, từ ven đường đợi chừng 10 phút đồng hồ, lại tới một cỗ lớn xe vận tải, buổi tối đi đường lớn xe vận tải 10 cái có 9 cái đều là quá tải đấy, chạy không nhanh, lại nhảy tới, lại nhờ đoạn đường. Đến được trên thị trấn đã là 4 giờ hơn, không xe có thể nhờ rồi, chỉ có thể dùng chạy, 5 giờ trái phải trở lại thôn, quả nhiên phát hiện thôn đông dưới núi ngừng lại một cỗ máy xúc. Nhìn chung quanh trái phải không người, nhảy lên xe, vận khí vận mở bình xăng nắp, từ trên mặt đất nắm vài thanh hạt cắt vẩy đi vào, một lần nữa vận trên cái nắp. Vừa định đi, chợt nhớ tới một chuyện, lại nhảy lên xe, dùng tay háo xoa kia cái nắp, cái này đại gia hỏa vạn nhất hư mất, bảo hành sửa chữa có được không ít tiền, bồi thường không nổi, cũng không thể lưu lại vân tay. Thôi những thứ này, hướng trên núi đi, vốn định vào nhà đấy, suy nghĩ một chút, còn là được rồi, hướng sau phòng hái mấy cái hạnh, hướng phía đông cánh rừng giấu đi. Trước mắt có thể làm chỉ có những thứ này, tận lực trì hoãn thời gian, đợi sư huynh trở về. Chương 2, vòng vàng. Trên đồng cỏ không có vật che chắn, không thể nấp, Nô Trung Nguyên chỉ có thể nhảy đến trên cây đi, ẩn thân cành lá sau đó ở cao nhìn xuống, từ nơi đây có thể thấy rõ ràng dưới núi tình huống. Thời kỳ không đến, hạnh còn không có triệt để thành thục, bất quá vẫn là mùi vị quen thuộc, cái này khỏa cây hạnh là sư phụ khi còn sống trồng xuống, hơn 20 năm gốc cây giả, lúc hắn bắt đầu nhớ sự, hàng năm đều ăn. Nhìn vật nhớ người, khó tránh khỏi đau buồn, cây hạnh vẫn còn ở, nhưng gieo xuống cây hạnh sư phụ đã đi rồi rất nhiều năm. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không quá tin tưởng người khác chết sau đó có hồn phách lưu lại, bởi vì đi theo sư phụ cái này mười mấy năm, hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua quỷ hồn. Đối với trước mắt phát sinh sự tình, sư phụ cũng hẳn là không biết, bởi vì sư phụ đã chết, mặc kệ hắn làm gì sư phụ đều nhìn không thấy rồi. Chẳng qua coi như là sư phụ nhìn không thấy, hắn cũng thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo trụ sư phụ thi thể, không vì sư phụ trên trời có linh cảm động vui mừng, chỉ vì đầy đủ hiếu đạo không thẹn với lương tâm. Chư họa phù làm pháp cùng tìm kiếm phong thủy những thứ này sư phụ trong miệng phong kiến mê tín, một ít cơ bản sinh hoạt kỹ xảo sư phụ khi còn sống còn là có nhiều truyền thụ cho, căn cứ mặt trời ngôi sao phán định thời gian liền là một cái trong số đó, trước sau sai số không cao hơn 10 phút. Chừng 6 giờ rưỡi, dưới núi có người đến, xác thực nói là có xe tới, tổng cộng 3 chiếc xe, phía trước là chiếc màu trắng Toyota ổ vấp dìm bít dịp, loại này xe tại phương Bắc là đốc công cùng thôn trưởng phù hợp, đằng sau là 2 xe. Xe dừng lại, xuống một đám người, không phải công nhân, là người xấu, sáng sớm liền để trần lấy cái cánh tay, trên thân văn loẹ loẹn, trên cổ đều đeo vòng vàng, thiệt hay giả không biết, tóm lại là màu vàng đấy. Máy xúc lái xe cũng trên xe, sau khi xuống xe liền đi phát động máy xúc, như thế sau mở ra hướng trên núi đến, đằng sau theo 20 cái như bức hò hét vòng vàng, một bước ba đi lại, vặn eo đưa khố, đi diếu võ dương ai. Mắt thấy tới như vậy một đám đồ chơi, Nô Trung Nguyên có chút khó hiểu. Trái với tấn táng quy định chuyện này hẳn là trên thị trấn cùng dân chính ngành quản mới đúng, làm sao tới một đám du côn lưu manh. Bây giờ còn không đến 8 giờ rưỡi, An Quốc gia lương thực cũng không có đi làm, đám người kia khẳng định không phải thượng cấp phái tới, hơn nữa, thượng cấp phái người cũng có thể là ngành chấp pháp, không nên phái lưu manh tới, người này hẳn là chủ đầu tư mời tới. Phòng ở cũ vị trí là núi mà không phải đỉnh núi, địa thế cũng không rất cao, cách chân núi nhiều lắm là 2 dặm đất, máy xúc một mực ở đi lên bò. Mắt nhìn thấy máy xúc càng ngày càng gần, Nô Trung Nguyên có chút cấp bách, cái này đại gia hỏa thật đúng là kháng dày vò, hướng bình xăng trong đổ nhiều như vậy hạt cát, vậy mà không hỏng. Hư mất, rốt cuộc hư mất, cách phòng ở 30 mấy mét lúc, đại gia hỏa rốt cuộc mở bất động. Lái xe xuống một trận kiểm tra, rất nhanh phát hiện bình xăng nắp bị vặn hư mất, dầu biểu hiện dầu không ít, không phải trộm dầu, là có người cố ý phá hư. Đầu lĩnh chính là khoảng 40 tuổi trung niên nhân, mặc cái áo hoa, lớn lên thai to mặt lớn. Đầy mặt bóng loáng, mắt thấy máy xúc mở bất động, cũng không giống như vòng vàng một loại mắng cha chửi mẹ, mà là chậm rãi lấy ra điện thoại, chậm gì gì gọi điện thoại, khiến người lại cho một cỗ máy xúc tới. Trong thôn tiền chủ nhiệm là ta người, có hắn tại, trong thôn không ai dám nháo sự, trong đó một cái vòng vàng đưa tay chỉ vào mặt phía bắc phòng ở cũ, nhất định là nhà này kia hai cái con hoang làm. Áo hoa nghe vậy không vui như mày, nghiêng đầu nhìn nói chuyện, nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, chú ý tố chết, gì đó con hoang à. Bọn họ là lao đầu thu dưỡng cô nhi. Áo hoa nói xong, vòng vàng mặt mũi tràn đầy lính hót, liên tục gật đầu, là, tôn ca nói là, chuyện này nhất định là kia hai cô nhi làm. Áo hoa lắc đầu, hẳn không phải là, ta hỏi qua tiền chủ nhiệm, nhà này kia hai tiểu tử lớn kêu Lâm Thanh Minh, nhỏ kêu Ngô Trung Nguyên, mấy năm này lớn một mực ở huyện lân cận đào than đá, kiếm tiền cung cấp nhỏ lên cấp 3, huyện lân cận than đá cách chỗ này có hơn 200 dặm, huyện thành cách chỗ này có hơn 100 dặm, chúng ta tối hôm qua mới đem máy móc kéo tới, cho dù có người cho hắn hai báo tin, bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy gấp trở về. Là, còn là Tôn ca sáng suốt. Vòng vàng định nọt. Được rồi, đừng nói nhảm, áo hoa tay chỉ mặt phía bắc phá phòng, phòng ở bị hư hao như thế, không cần bắt xe cũng có thể dỡ xuống, trước qua đẩy, đợi máy móc tới, lại đem mộ phần đảo. Áo hoa nói xong, vòng vàng một tiếng thét to, dẫn chúng nhân liền hướng nhà cũ đi. Mắt thấy Du Côn muốn động thủ tháo phòng ở, Nô Trung Nguyên chỉ có thể theo trên cây xuống, chạy ra rừng cây, các ngươi làm gì? Mắt thấy có người xuất hiện thân ngăn cản, một đám Du Côn nhao nhao quay đầu, đợi áo hoa chỉ thị. Áo hoa trước chưa thấy qua Ngô Trung Nguyên, không biết hắn, thấy hắn xuất hiện, có chút ngoài ý muốn, ha ha lấy chạy qua, ngươi là ai nha? Ta là Ngô Trung Nguyên, ta tại huyện thành học trung học, nghe nói có Du Côn lưu manh muốn tới đào mộ phá nhà, ta trở về xem có phải thật vậy hay không? Ngô Trung Nguyên nhìn xem áo hoa. Dưỡng, ngươi mắng người nào? Vòng vàng mắng. Con mẹ nó, ngươi đây là dò số châu ngồi sao? Áo hoa hướng về phía vòng vàng đầu chính là một cái tát, cút sang một bên. Vòng vàng lúng túng cút sang một bên, áo hoa từ trên cổ tay lột xuống một chuỗi đại Phật hạt châu về trong tay, cất bước tiến lên, ngươi là nhà này người. Đúng, Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, các ngươi là Du Côn lưu manh. Áo hoa cười vô cùng lúng túng, đương nhiên không phải rồi. Vậy các ngươi là cục dân chính cùng trên thị trấn phái tới chấp pháp nhân viên sao? Ngô Trung Nguyên lại hỏi. Ha 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 ha. Áo hoa gượng cười. Ngươi đừng cười a, có phải hay không a? Ngô Trung Nguyên truy vấn, không phải chấp pháp nhân viên, các ngươi liền không có quyền lực tháo phòng ở đảo mộ phần. Ha ha, có văn hóa chính là không giống nhau, nói chuyện có lý có cứ, áo hoa cười khăn nói, bất quá chúng ta theo trên thị trấn không quan hệ, chúng ta cái này là hành vi cá nhân. Sau lưng không ai chỗ dựa, các ngươi dám như vậy làm sàng làm bậy. Ngô Trung Nguyên lớn tiếng hỏi. Áo hoa đối lý, không thể tiếp lời. Đại ca, chớ cùng hắn nhiều lời, làm a. Bên cạnh có người xúi giục. Áo hoa không lập tức tiếp lời, mà là nhìn chung quanh bốn phương nơi xa. Mắt thấy bốn phía không người, lúc này mới giơ lên tay, đem hắn kéo đi, đem phòng ở hủy đi. Những chuyện tương tự đám người kia khả năng thường xuyên làm, quen việc dễ làm, áo hoa một nói, một đám Du Côn lập tức chia nhau hành động, mấy cái hướng Ngô Trung Nguyên vọt tới, còn dư lại hướng phòng ở chạy đi. Ngô Trung Nguyên không nghĩ tới bọn này Du Côn thực có can đảm làm cản, mắt thấy có người hướng bản thân vọt tới, vội vàng chạy nhanh trốn tránh, cùng lúc đó lớn tiếng hô, các ngươi đây là phạm pháp, các ngươi không có quyền lực tháo phòng ốc của ta. Yên tâm đi, tháo xong chúng ta cũng sẽ bồi thường ngươi tiền. Áo hoa cười khinh miệt. Ngô Trung Nguyên còn là nhỏ, không có trải qua những chuyện tương tự, mắt thấy đối phương như thế vô lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp ứng đối, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh, không cho mấy cái Du Côn bắt lấy. Lúc này còn dư lại Du Côn đã vọt tới phòng ở phụ cận, bắt đầu phá cửa đập cửa sổ, phòng trên nhấc lên ngói. Mắt thấy mấy cái Du Côn một mực bắt không được Ngô Trung Nguyên, áo hoa nổi giận, heo à, lại lên đi mấy cái. Đem hắn bắt lấy. Áo hoa rất có phong độ của một đại tướng, chỉ huy điều động, đâu vào đấy, tam bị tử, phái mấy người đi chung quanh nhìn chăm chú lấy, đừng để bên ngoài người xem được. Ai, vương bắt đầu góc ngươi bị lừa đá, lấy đao làm gì, khiến ngươi bắt, không phải khiến ngươi chọc, thực đem người chọc phiền toái liền lớn. Vây hắn, tiểu tử này trượt, đừng đi theo hắn chạy, hai đầu trà. Đều chưa ăn cơm đúng không, thêm chút sức, nhanh lên. Vòng vây Ngô Trung Nguyên người từ lúc mới bắt đầu 3 cái gia tăng đến 6 cái, sư phụ khi còn sống từng có căn dặn, không thể tại người rất nhiều địa phương hiển lộ võ nghệ, đây là Ngô Trung Nguyên không cùng Du Côn động thủ nguyên nhân chủ yếu, thứ yếu nguyên nhân cũng có, một là hắn quan tâm không phải cái này mấy gian phòng ở cũ, mà là sư phụ mộ phần, chỉ cần đám người kia không đào mộ phần, hắn tiểu cũng không liều mạng. Còn có chính là hắn là lần đầu gặp được chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn làm không rõ ràng đầu mối. Không thể thi triển khinh công. Rất nhanh mọi người ở đây vòng vây phía dưới cùng đường, bất đắc dĩ Ngô Trung Nguyên chỉ có thể bò lên trên phòng đông một cây đại thụ. Được rồi, xem ra hắn cũng không có điện thoại, không cần đuổi, khiến hắn trên tảng cây lợi a. Áo hoa hô. Lưu lại hai cái vòng vàng dưới tảng cây nhìn xem, còn lại mấy cái qua đi hỗ trợ tháo phòng ở. Phòng ở tuy nhiên rất phá, nhưng là thế hệ trước lưu lại phòng ở, cho trắng dùng thật sự, tảng đá cũng lớn, xốc nóc nhà đập phá cửa sổ, Du Côn liền tháo bất động. Đừng nhìn đám người kia từng cái một béo mập thân thể trắng, trên thực tế thân thể sớm bị tiểu sắc lấy hết, chỉ là mập giả tạo, không có gì khí lực. Ngô Trung Nguyên bị vây trên tảng cây cũng không có nhàn rỗi, một mực ở nghĩ như thế nào bảo trụ sư phụ thi thể, dưới tình thế cấp bách sinh ra một kế, này, đầu lĩnh, chúng ta có thể thương lượng một chút không?
Hả?
Áo Hoa nghiêng đầu nhìn hắn.
Phong ở hủy đi liền hủy đi a, mộ phần cũng đừng đào, được không?
Nô Trung Nguyên nói ra.
Đã chậm, về sớm đến ký tên đem tiền lĩnh chẳng phải không có chuyện như vậy sao? Hiện tại chuyện này đã chọc lên rồi, sao có thể cứ như vậy được rồi?
Áo Hoa nói ra.
Vậy ngươi liền theo chân bọn họ nói sư phụ ta chỉ còn lại xương cốt, không cần đốt thi rồi.
Nô Trung Nguyên nói ra.
Sao có thể kêu đốt thi đây, kêu hỏa táng, Áo Hoa cười nói, hơn nữa, chúng ta chỉ là làm việc, đến lúc đó có cần hay không lại đốt, được thượng cấp người tới xem xét.
Nô Trung Nguyên nghe xong trong nội tâm nguội lạnh một nửa, khi dễ người được có một điểm mấu chốt, đừng đem người bức không có cách nào sống.
Áo Hoa không tiếp hắn lời nói, nghiêng đầu nhìn về phía phòng ở phế tích, tiếp tục chỉ huy phá hư.
Ngươi nếu dám động sư phụ ta, ta khiến cho ngươi chết ở chỗ này, Nô Trung Nguyên tức giận hô lớn, ta mới 17 một tuổi, giết người không cần phán tử hình.
Được rồi, đừng thổi ngữ bức, thực có bản lãnh đó cũng không cần chạy trên cây lợi rồi.
Áo Hoa mặt lộ vẻ khinh thường.
Mắt thấy công trình tiến triển chậm chạp, một mực không có như thế nào xuất lực máy xúc lái xe rất ân cần cống hiến một cái lớn truy sát, cái này truy sát vốn là dùng để gõ bánh xích, rất là trầm trọng, đã có truy sát, một đám du côn rất nhanh đem góc phòng đập ra. Đem vách tường đẩy ngã.
Chính sự làm xong, một đám du côn cũng không đi, mà là chạy đến sau phòng hái hành ăn, mắt thấy chạc cây đều bị bẻ gãy, Nô Trung Nguyên đau lòng không thôi, mắng to ngoài liên tiếp đông nhìn, Hoàng Bình nếu tối hôm qua theo sư huynh có liên lạc, sư huynh lúc này thời điểm có lẽ đã đến mới đúng.
Qua nửa giờ đầu, xe ba gác lại đưa tới một cỗ máy xúc, chi xoay mở lên núi.
Còn không xuống.
Trong chốc lát đem cây đào đổ, ngã chết ngươi chúng ta cũng mặc kệ.
Áo Hoa ngửa đầu nhìn xem trên cây Ngô Trung Nguyên.
Ngô Trung Nguyên nghe vậy nghi hoặc nhíu mày, nghe cái này Áo Hoa ý tại ngôn ngoại, là muốn tại hắn chỗ cây to này phía dưới mở đào, nhưng đó cũng không phải sư phụ phần mộ vị trí, sư phụ chôn cất tại chết bắc dưới gốc cây kia.
Cẩn thận nghĩ đến, Áo Hoa sở dĩ lầm, hẳn là bởi vì sư phụ phần mộ không đắp cao, cũng khả năng là cung cấp manh mối cho bọn hắn cái kia người không có theo chân bọn họ nói rõ ràng. Trước mắt sư huynh vẫn còn ở trở lại trên đường, không bằng đâm lao phải theo lao. Trước chỉ hoãn một hồi lại nói.
Hạ quyết tâm, liền lớn tiếng nói, các ngươi chớ làm loạn, ta thực sẽ cùng các ngươi liều mạng đấy.
Hắn nói là lời trong lòng, cũng là đối với Áo Hoa cảnh cáo, đáng tiếc chính là Áo Hoa đem cảnh cáo của hắn trở thành đe dọa, xì mũi coi thường, hướng kia máy xúc lái xe vầy vây tay, đào.
Máy xúc mở đã tới, Ngô Trung Nguyên nhảy xuống.
Chương 3, Sư Minh.
Nhảy xuống trước Ngô Trung Nguyên trong nội tâm đã có ý định. Sau khi rơi xuống đất lập tức hướng đứng ở cách đó không xa Áo Hoa vào tới.
Gặp tình hình này, một đám du côn đều cho là hắn muốn qua cùng Áo Hoa liều mạng, hô hoán kêu la tiến lên ngăn trở.
Lần này Ngô Trung Nguyên là thi xuất khinh công cũng không chỉ có thể khinh thân nhảy lên, còn có thể trên mặt đất nhanh chóng di động, luân phiên nhanh chóng đi lại, né qua mấy người, thoáng nhìn phía dưới phát hiện một cái ngắn cổ lưu manh phần eo cải lấy thanh đao, lách mình xông đến, thừa dịp bất ngờ bứt lấy đoạn đao nơi tay, huy vũ lấy phóng tới Áo Hoa.
Bọn này du côn ngày bình thường thường xuyên lấy đao hù dọa người, trên thực tế chính bọn hắn cũng sợ cái đồ vật này, mắt thấy Ngô Trung Nguyên cầm lấy đao lao đến, Áo Hoa dọa mặt không còn chút máu, ai nha chết ta xoay người liền chạy, khẩn trương phía dưới nguyên bản chộp trong tay đại Phật hạt châu cũng ném đi, chỉ lo chạy chối chết.
Áo Hoa ở phía trước chạy, Ngô Trung Nguyên ở phía sau đuổi theo, vừa đuổi vừa mắng, trong mắt trừng lớn, toàn bộ một liều mạng tư thái.
Nghe được phía sau la hét, Áo Hoa dọa hồn bất phụ thể, mất mạng chạy xuống núi.
Trên thực tế Ngô Trung Nguyên cũng không muốn đuổi theo hắn, đuổi theo lại có thể thế nào, cũng không thể thực trọc, hắn mục đích thực sự là dương đông kích tây, đem Áo Hoa đám người dẫn dắt rời đi, như thế sau trở về ngăn cản máy xúc.
Chạy ra hơn 10 mét, Ngô Trung Nguyên đột nhiên dừng lại, quay đầu bắt đầu chạy về.
Áo Hoa hoảng hồn, cũng không biết Ngô Trung Nguyên không đuổi, vẫn cứ tại chạy thục mạng về phía trước, lao đại đều chạy, đám kia lưu manh cũng chỉ có thể đi theo hắn đi.
Ngô Trung Nguyên trở lại dưới cây lúc máy xúc đã bắt đầu đào móc. Tương tự phá bỏ và rời đi nơi khác đánh nhau tràng diện lái xe khả năng thường xuyên gặp được, bên kia nên đánh đánh, bên này nên đào đào.
Mùa hè máy xúc cửa xe đều là mở ra, Ngô Trung Nguyên nhảy lên, cấp bách nhìn điều khiển đài, tìm kiếm khởi động chìa khóa.
Lái xe cũng không phải là cái loại lương thiện, thấy Ngô Trung Nguyên nhảy lên xe, liền dùng bả vai đi đụng hắn, muốn đem hắn đẩy xuống.
Xô đẩy bên trong, Ngô Trung Nguyên còn là tìm được chìa khóa xe vị trí, đưa tay đi rút, nhưng hắn không hiểu máy móc, trực tiếp cứng rắn túm. Chìa khóa đứt gãy, động cơ nhưng không có tắt lửa.
Trong kinh ngạc, lái xe lại tới đẩy hắn, Ngô Trung Nguyên trong lòng lo lắng, không hề nghĩ ngợi, trở tay chính là một quyền. Một quyền này đánh trúng lái xe mắt trái, lái xe ôi một tiếng, đưa tay che mắt. Lái xe cử động lần này nhắc nhở Ngô Trung Nguyên, quyền trái lại ra, lần này đánh chính là lái xe mắt phải. Ngươi nếu còn dám mở cái này máy xúc, ta một đao chọc chết ngươi. Ngô Trung Nguyên giả bộ tàn nhẫn đe dọa. Không dám, không dám. Lái xe hoảng sợ lắc đầu, lảo đảo nhảy xe. Đuổi chạy lái xe, đám kia du côn còn chưa có trở lại, cách đó không xa còn đứng lấy một cái người, cẩn thận dò xét, là đệ nhất đài máy xúc lái xe. Mắt thấy còn có cái biết mở máy xúc, Ngô Trung Nguyên lại hướng về phía hắn đi, lái xe thấy tình thế không tốt, bộ dạng xun xoe liền chạy. Lúc này thời điểm đám kia du côn đã bắt đầu hướng đỉnh núi tới, chắc không được trước một mực không thấy bóng dáng, nguyên lai là đi trên xe cầm vũ khí đi, lúc này mỗi người trong tay đều cầm lấy ra hỏa, đại bộ phận là khảm đao, cũng có ống sắt. Du côn chạy lên núi, lái xe chạy xuống núi, Ngô Trung Nguyên ở phía sau đuổi theo ra hơn 10 mét đuổi theo tài xế kia, bay lên một cước đem kia đạp ngã, mắt nhìn thấy ra hỏa này khóc cha gọi mẹ lăn xuống dưới, lúc này mới quay đầu chạy về. Lần này lại biến thành Ngô Trung Nguyên chạy, Du côn ở phía sau đuổi theo. Ngô Trung Nguyên vốn là muốn chạy hồi trên cây, suy nghĩ một chút bỏ đi ý nghĩ này, lần này đã đem Du côn chọc nóng nảy, lại bò lên trên cây, tên ra hỏa này nhất định sẽ ném tảng đá đập hắn. Bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo du côn tại trong rừng cây vòng quanh, một đám đeo vòng vàng du côn ở phía sau hò ba hét bốn đuổi theo hắn, hắn vừa rồi làm hại áo hoa xấu mặt mất mặt, bọn này tiểu đệ đều muốn giúp đại ca báo thủ tranh công. Đuổi một hồi, du côn không đuổi, không phải là không muốn đuổi theo, mà là Ngô Trung Nguyên chạy quá nhanh, bọn hắn thật sự đuổi không kịp. Mắt nhìn thấy đuổi không kịp, áo hoa liền gọi chúng nhân trở về, hô tài xế kia lên xe tiếp tục đảo. Tài xế kia bị Ngô Trung Nguyên đánh hai quyền. Cái này lúc sau đã xưng thành mắt gấu mèo 0.0, lúc trước lại nhận lấy Ngô Trung Nguyên đe dọa, ở đâu còn dám mở lại, chỉ nói mình mắt nhìn không thấy, không mở được rồi. Một cái không ra, còn có một cái khác, nhưng mặt khác cái kia cũng không ra, lấy cơ té bị thương, lại dưới chân núi không chịu đi lên. Ngay tại Ngô Trung Nguyên tự cho là đào móc không cách nào tiến hành lúc, áo hoa hướng lúc trước bị hắn đoạt đoạn đao cái kia ngắn cổ lưu manh hô, vương bắt đầu, ngươi không phải trải qua làm tưởng kỹ trường học sao, ngươi đi lên mở. A, Lưu Manh lúng túng vào đầu, ta không biết ta học chính là đầu bếp. Đại ca, ta biết mở. Lưu Manh bầy trong có người chủ động xin đi giết giặc. Đi lên. Áo hoa nói xong, hướng còn lại chúng nhân hô, vây quanh, kia nhóc con còn dám trở về, cho ta đánh cho đến chết. Máy xúc lại động, một đám du côn Lưu Manh vây quanh ở đại thụ chung quanh, cảnh giác nhìn chăm chú lấy nơi xa Ngô Trung Nguyên. Tuy nhiên sư phụ không chôn ở dưới gốc cây kia, Ngô Trung Nguyên vẫn cứ rất sốt ruột. Cánh rừng bên ngoài chỉ có liền cái này hai khỏa lớn cây lịch, nơi đây đào không đến, bọn hắn khẳng định phải đi đào mặt khác một chỗ. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể mạo hiểm xông đi lên, đám kia Lưu Manh thấy hắn trở về, huy vũ lấy đại khảm đao liền nên đón, hắn giành được đoạn đao chẳng qua một mại dài ngắn, người ta đại khảm đao có hai thước dài hơn, trên lệch quá lớn, căn bản dọa không được người ta. Lần này du côn học thông minh, đem Ngô Trung Nguyên bức lui sau đó cũng không tiến đến đuổi theo, mà là lui về đến tiếp tục vây quanh ở đại thụ chung quanh. Người quá nhiều, coi như là sử dụng lên khinh công cũng không có xê dịch chỗ trống, không có biện pháp, Ngô Trung Nguyên chỉ có thể nhặt tảng đá đập, nhưng đã có vết xe đổ, mở máy xúc tên kia đóng cửa xe lại, rời quá xa, văng ra tảng đá lực đạo không đủ, cũng không có chính xác. Máy xúc trước sau đào mười mấy xúc, dưới cây đã bị đào ra một chỗ cực to hô sâu, nếu như tùy ý bọn hắn tiếp tục hướng xuống đào, rất nhanh liền sẽ phát hiện phía dưới không có cái gì, đến lúc đó bọn hắn sẽ đổi mặt khác một chỗ. Mắt nhìn thấy sẽ phải lộ tẩy. Ngô Trung Nguyên cấp bách, nếu như không cách nào quấy nhiều lái xe, cũng chỉ còn lại có tối hậu một điều đường, cái kia chính là binh đi nước cờ hiểm, tiến lên bắt lấy áo hoa, bức hiếp hắn khiến máy xúc dừng lại. Đối với biết công phu người mà nói, giết chết một người người so với đả thương một cái người dễ dàng, đả thương lại so với chế phục đơn giản, khó khăn nhất chính là tại không làm thương hại đối phương dưới tình huống đem đối phương khống chế được, đối với có thể hay không đem áo hoa khống chế được, hắn không nắm chắc, nhưng tình thế nghiêm trọng. Coi như là không nắm chắc cũng phải kiên trì lên. Đám kia du côn thấy hắn lại vọt lên, lại lần nữa huy vũ lấy ra hỏa tới đuổi, lần này Ngô Trung Nguyên cũng không lui lại, đến được phụ cận, để khí đặt chân, cấp thi khinh công, từ đám người trong khe hở chen lấn đi vào. Áo hoa không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên có thể vọt tới bản thân phụ cận, không đợi hắn kịp phản ứng, Ngô Trung Nguyên đã đến trước người của hắn, đoạn đao kề lên cổ. Không đợi Ngô Trung Nguyên hô lên nhanh để cho bọn họ dừng tay chỗ gần một cái du côn liền cho hắn một côn. Một côn này trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, lực đạo rất lớn, máu tươi lập tức xông ra. Trước đây áo hoa đã từng bị Ngô Trung Nguyên đuổi theo chạy trối chết, tại tiểu đệ trước mặt mất hết thể diện, gia hỏa này vẫn đối với đây hảo nào không thôi, lần này lại lần nữa gặp nạn, tuy nhiên sợ phải chết, lại cũng chỉ có thể cả gan xung hào hán, chọc à, có gan ngươi liền chọc. Nô Trung Nguyên còn thật không dám chọc, giết người thì đền mạng, đây là pháp luật, coi như là không phán tử hình, cũng phải bị giam cái vài thập niên, vì như vậy một cái xã hội cặn bã hủy bản thân cả đời, không đáng. Mắt thấy Ngô Trung Nguyên chần chờ, Áo Hoa dũng khí càng tráng, đưa tay đem trong tay hắn đoạn đao bắt đi qua, một lần nữa mang lên trên giả nhân giả nghĩa mặt nạ, ta Tôn Kính Dương là một cái người có tư cách, nhìn ngươi còn là một nửa đại tiểu tử, ta không cùng ngươi một loại kiến thức, đứng ở một bên, đừng vướng bận, đền bù tổn thất khoản không thể thiếu ngươi đấy. Lúc này trên đầu chính đang chảy máu, Ngô Trung Nguyên có chút choáng váng, đưa tay lau đi trên trán máu tươi, xoay người hướng bắc đi đến, ngươi cách cái chết không xa. Con mẹ nó, miệng còn không thành thật. Có người đạp hắn một cước. Ngô Trung Nguyên cũng không quay đầu lại, đờ đẫn đi đến mặt phía bắc dưới cây ngồi xuống, trên đầu đang chảy máu, trong mắt tại rơi lệ, hắn không muốn phạm pháp, càng không muốn chết, nhưng mà hắn thật sự không cách nào tiếp nhận sư phụ bị mở hòm quan tài phơi thây thảm tượng, hắn là sư phụ nuôi lớn, thật sự đến cuối cùng một khắc, chỉ có thể đem cái này mệnh trả lại cho sư phụ rồi. Nhưng vào lúc này, dưới núi truyền đến xe gắn máy thanh âm, cũng không lâu lắm, một cỗ xe gắn máy xuất hiện ở Ngô Trung Nguyên mơ hồ trong tầm mắt, hắn không biết cái này chiếc xe gắn máy, lại nhận thức cơi xe người, sư huynh rốt cuộc chạy về. Lâm Thanh Minh thân hình cùng Ngô Trung Nguyên có chút tương tự, đều là trung đẳng hơi gầy, chỉ bất quá Lâm Thanh Minh so với Ngô Trung Nguyên lớn 3 tuổi, hơi cao vài phần. Lâm Thanh Minh lúc này mặc chính là một bộ thợ mỏ y phục, trên đầu trên mặt toàn bộ là than đá màu xám cho. Không hỏi cũng biết là nghe hỏi sau đó lập tức hướng trở về, liền mặt cũng không kịp tẩy. Sớm dưới chân núi, Lâm Thanh Minh liền đã phát hiện phòng ở bị người hủy đi, đến được đỉnh núi, chứng kiến bốn phía cảnh tượng, mơ hồ đoán được đã xảy ra gì đó, nhưng hắn tính tình u ám, cũng không có lập tức phát tác, xuống xe, bước nhanh đi về hướng Ngô Trung Nguyên đi tới. Lúc này Ngô Trung Nguyên đã đứng lên, Lâm Thanh Minh đi đến phụ cận, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn hắn hủy đi ta phòng ở, còn muốn đảo sư phụ mộ phần. Ngô Trung Nguyên cố nén không khóc. Ta lại không ngủ, bọn hắn làm gì đó ta thấy được, ta hỏi chính là ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn đánh. Lâm Thanh Minh nói chuyện thời điểm vung lên bản thân thợ mỏ y phục, nhìn thoáng qua bên trong, phát hiện quá bẩn, liền đưa tay đem Ngô Trung Nguyên quần áo trong xé nát, giúp hắn băng bó trên đầu miệng vết thương. Thấy Ngô Trung Nguyên không lên tiếng, Lâm Thanh Minh nhấn mạnh, ta đang hỏi ngươi nói, ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn đánh. Ngươi liền bọn hắn đều đánh không lại. Có thể. Ngô Trung Nguyên nói ra. Có thể vì cái gì không đánh? Lâm Thanh Minh lạnh giọng hỏi. Ngô Trung Nguyên bị đến gian dạy, cảm giác bị khuất, còn chưa tới đánh thời điểm. Tháo ta phòng ở, đào sư phụ mộ phần ngươi cũng không đánh, ngủ lão bà ngươi ngươi có phải hay không cũng không đánh. Lâm Thanh Minh đem vải bó chặt thắt, xoay người muốn đi. Ca, đừng động thủ, ngươi trở lại là tốt rồi, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ. Ngô Trung Nguyên kéo lại Lâm Thanh Minh. Cút sang một bên. Lâm Thanh Minh hất ra Ngô Trung Nguyên. Đi nhanh hướng đám kia du côn đi đến. Chương 4. Mộ hoang. Không chờ Lâm Thanh Minh đến gần, một cái nóng lòng biểu hiện du côn liền huy vũ lấy ống tuyếp hướng hắn lao đến. Lâm Thanh Minh mặt không biểu tình, nhấc chân trước đạp, túm đoạt ống tuyếp, đập chân, giải quyết trong chốc lát. Xương cốt đứt gãy tiếng răng rắc trước hết truyền đến, kêu thê lương thảm thiết theo sát phía sau. Nô Trung Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn lo lắng nhất sự tình tại trước tiên liền đã xảy ra, đánh gãy chân cùng đánh vỡ cái mũi có thể không giống nhau, đây nhất định phạm pháp. Không đợi hắn phục hồi lại tinh thần, tiếng răng rắc lại lần nữa truyền đến, Lâm Thanh Minh lại phạm pháp. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một chút không bình, một chút lại lên, mỗi hét thảm một tiếng đều nương theo lấy tiếng răng rắc, bị thương du côn đều bị ngã xuống đất ôm chân, thê lương kêu rên. Rất rõ ràng, Lâm Thanh Minh là cố ý làm như vậy, bởi vì đánh chân cần cong lưng, so với đánh đầu càng khó, mà hắn sở dĩ làm như vậy, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn đem bọn này du côn toàn bộ lưu lại, một cái cũng không để cho bọn họ chạy mất. Đợi đến lúc Ngô Trung Nguyên kịp phản ứng, hai mươi mấy người du côn đã ngã xuống đất hơn phân nửa, còn lại những cái kia thấy tình thế không tốt, cũng không cố trên thể diện, bỏ lão đại, làm chim thú tản ra. Lâm Thanh Minh cũng không có bởi vì đối phương đảo tẩu mà dừng tay, thi xuất khinh công, đuổi cùng giết tận, kêu rên truyền đi. Người đang chạy trối chết thời điểm tiềm lực là cực lớn, vết xe đổ đang ở trước mắt, chạy chậm chân liền đứt gãy, hướng cùng một cái phương hướng chạy cũng không được, được chia nhau chạy. Coi như là Lâm Thanh Minh có khinh công trong người, cũng không có biện pháp phân thân bận tâm, gặp tình hình này, Ngô Trung Nguyên xuất thủ, từ trên mặt đất nhặt lên một căn ống sát, thi xuất thân pháp, hướng tây truy đuổi, đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, như là đã phạm pháp, không thể khiến sư huynh một người lương đeo tội danh. Lâm Thanh Minh truy đuổi lúc quay đầu nhìn lại, mắt thấy Ngô Trung Nguyên cầm ống sắt đuổi theo người, vội vàng hô hoán ngăn lại, ngươi đừng động thủ. Trên thực tế Lâm Thanh Minh ngăn lại cũng không muộn, nhưng Ngô Trung Nguyên không có nghe hắn, thúc khí gia tốc, vội xông 8 mét, chính tay một côn, trở tay một côn, đem kia hai cái du côn trước sau của ngã. Ngô Trung Nguyên tham dự làm cho Lâm Thanh Minh dị thường tức giận, phẫn nộ hô, đứng yên đừng núp đích. Người huyết tính một khi bị kích phát ra đến, là rất khó tự chế, Ngô Trung Nguyên đưa Lâm Thanh Minh hồ hoán tại không quan tâm, mang theo ống sắt lại hướng bắc đi. Mắt thấy ván đã đóng thuyền, Lâm Thanh Minh cũng bất chấp như vậy rất nhiều, xoay người đạp địa, đề khí nhảy ra, tiến đến truy đuổi chạy đến sườn núi ba cái du côn. Đánh nhau rất nhanh chấm dứt, 2 phút không đến, toàn bộ trên sườn núi đã không người đứng thẳng, chỉ còn lại hai người đau nhức kêu thảm thiết. Sư huynh đệ hai người từ phòng ốc phế tích hội hợp, Lâm Thanh Minh vốn định răn dạy Ngô Trung Nguyên, thấy hắn đứng không vững, vội vàng xuất thủ nâng đỡ, ngươi vì cái gì không nghe ta? Ta không cùng bọn hắn đánh không phải sợ bọn hắn, ta chỉ là sợ phạm pháp. Ngô Trung Nguyên bắt đầu sợ hãi, nằm trên mặt đất những người này toàn bộ là bọn hắn đánh, hai người nhất định là muốn ngồi tù đấy. Nghe Ngô Trung Nguyên nói như vậy, Lâm Thanh Minh bắt đầu hối hận lúc trước không nên trách cứ Ngô Trung Nguyên, Ngô Trung Nguyên sở dĩ động thủ, chỉ là vì hướng hắn chứng minh bản thân cũng không nhát gan. Lập tức sẽ phải thi tốt nghiệp trung học, ngươi không nên động thủ. Lâm Thanh Minh rất là tự trách. Dùng ngươi chui lò kiếm tiền đọc sách, ta đây trong nội tâm cũng không phải là tư vị, không học cũng tốt, ngươi cũng không cần mạo hiểm bị tội. Ngô Trung Nguyên an ủi. Ngô Trung Nguyên an ủi rõ ràng không đưa đến tác dụng, Lâm Thanh Minh sắc mặt vẫn cứ phi thường khó coi. Ca, làm sao bây giờ? Ngô Trung Nguyên hỏi. Ngô Trung Nguyên nói đem Lâm Thanh Minh suy nghĩ từ tức giận bên trong kéo về thực tế, nghiêng đầu đông nhìn, máy xúc vẫn còn ở vang lên, nguyên bản lái xe du côn còn ngồi trên xe, dọa lệnh run. Đầu lĩnh đi nơi nào? Ngô Trung Nguyên đột nhiên phát hiện áo hòa không thấy. Lâm Thanh Minh hướng đông đi, Ngô Trung Nguyên theo ở phía sau. Đến được chỗ gần, Ngô Trung Nguyên vây quanh máy xúc dạo qua một vòng, không thấy áo hòa, nghiêng đầu nhìn về phía phòng điều khiển, lái xe du côn thấy Ngô Trung Nguyên nhìn hắn, dọa mặt không còn chút máu. Vội vàng nâng lên tay phải, đi phía trước chỉ điểm. Gầu máy vẫn còn ở hố đất trong, co giúp ở gầu máy trong áo hoa cứ như vậy bị huynh đệ bán rẻ. Gia hỏa này là đầu sỏ gây nên, sai lầm lớn như là đã đúc thành, cũng không quan tâm nhiều đánh cái này một cái. Đi lên. Ngô Trung Nguyên đứng ở cái hố bên, ống sắt vẫn cứ cầm ở trong tay. Áo hoa bị sợ hãi, mặt không còn chút máu, run như cầy sấy, hướng về phía Ngô Trung Nguyên liên tục chắp tay thi lễ. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, tha ta một mạng. Ta trả tiền. Ngô Trung Nguyên tức giận cười lạnh, ta nhắc nhở qua ngươi, khi dễ người giới hạn thấp nhất là đừng đem người bức không có cách nào sống, chúng ta lúc này khẳng định phải ngồi tù, đây đều là ngươi làm hại, ngươi cảm thấy chúng ta có thể buông tha ngươi sao? Lên đây đi, đi lên đánh gãy hai cái đùi, chờ ta xuống dưới, bốn cái chân liền một cái không còn. Ngô Trung Nguyên nói xong, áo hoa dọa hồn bất phụ thể, liên tục khoát tay, không cần ngồi tù, không cần ngồi tù, chuyện này ta có thể làm được. Sự tình náo lớn như vậy, ngươi như thế nào đối phó a? Ngô Trung Nguyên nhíu mày hỏi. Ta có thể làm được, ta thực có thể làm được. Áo hoa lấy điện thoại di động ra, giơ lên cho Ngô Trung Nguyên nhìn. Ngươi xem, ta không báo cảnh sát, ngươi cho phép ta gọi điện thoại, đem người lôi đi, chúng ta không báo cảnh, chuyện này không ai truy cứu. Thật sự, Ngô Trung Nguyên bán tín bán nghi. Thật sự, có tiền gì đó đều có thể làm được, ngươi khiến ta gọi điện thoại, tranh thủ thời gian tìm người đến đem ta những huynh đệ này lôi đi. Áo hoa là thật sợ hãi, nói chuyện đều run rẩy. Ngô Trung Nguyên cầm bất định chủ ý, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Minh. Lâm Thanh Minh mặt không biểu tình, không nói gì. Bởi vì mất máu quá nhiều, Ngô Trung Nguyên đột nhiên cảm thấy một hồi choáng váng, mạnh mẽ định tinh thần mới đứng vững thân hình, sư phụ ta mộ phần cũng không đào. Không đào, lập tức lấp lại. Áo hoa nói ra. Vậy sao ngươi hướng thượng cấp nói rõ? Ngô Trung Nguyên không xác định áo hoa nói là thật nói, nhưng nếu như áo hoa thật có thể đem chuyện này dọn dẹp. Sư huynh đệ hai người cũng không cần ngồi tù. Đây đều là chuyện nhỏ, ta đi địa phương khác chụp mấy tấm hình có thể hoàn thành, chỉ cần có tiền cái gì cũng tốt nói, ta có tiền, ta thật sự có tiền. Áo hoa dọa nói năng lộn xộn. Ngô Trung Nguyên lại nhìn Lâm Thanh Minh, Lâm Thanh Minh nhưng không tỏ thái độ. Vậy được, ngươi gọi điện thoại A. Ngô Trung Nguyên rốt cuộc nhà ra. Áo hoa nghe vậy như được đại xá, bắt đầu gọi điện thoại. Miễn để. Lâm Thanh Minh lạnh giọng mở miệng. Áo hoa nào dám không nghe. Mở ra miễn để gọi điện thoại, thật đúng là làm cho người tới khắc phục hậu quả đấy. Áo hoa rất có tiền thật sự xử lý chuyện, cũng không lâu lắm, nhanh như chớp tới một chiếc xe, trên xe đi xuống một đám người, lại cóng lại dơ lên, 20 phút không đến, người đều lôi đi. Đến được lúc này, áo hoa cũng phục hồi lại tinh thần, khôi phục vài phần đại ca khí độ, chúng ta điều này cũng tính không đánh nhau thì không quen biết, không nghĩ tới hai vị tiểu huynh đệ có tốt như vậy thân thủ, không bằng sau này cùng ta lăn lộn a. chúng ta không làm chuyện thương thiên hại lý. Ngô Trung Nguyên lắc đầu cự tuyệt, đến lúc này hắn nhưng đang lo lắng Áo Hoa sẽ ở sau đó báo cảnh sát. Lọt vào cự tuyệt, Áo Hoa nhưng chưa từ bỏ ý định, tiểu huynh đệ cũng là đạo nhi trên lăn lộn qua đấy. Không chờ Áo Hoa nói xong, Ngô Trung Nguyên liền ngắt lời nói của hắn, ta không lăn lộn qua. Ngươi cái này. Áo Hoa chỉ vào Ngô Trung Nguyên trước ngực hình rồng hình xăm. Nghe Áo Hoa nói như vậy, Ngô Trung Nguyên lúc này mới nhớ tới bản thân quần áo trong bị Lâm Thanh Minh xé đến băng bó trên đầu miệng vết thương, vội vàng kéo lên áo ngoài khóa kéo, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đem đất lấp lại, đem máy xúc kéo đi. Áo Hoa cũng không biết bản thân lúc trước là bị mở máy xúc tiểu để bán, nghe được Ngô Trung Nguyên ngôn ngữ, vội vàng hướng kia người hô, nhanh lấp. Máy xúc một mực không tắt lửa, kia người bò lên trên xe, thúc đẩy máy móc, có thể là bán rẻ đại ca trong nội tâm thần trương, cũng khả năng là nguyên bản điều khiển liền không thuần thủ. Gầu máy không vốn cong nâng lên, mà là hướng xuống lại đảo một một gầu. Cái này một một gầu xuống dưới, đáy hố truyền đến mảnh gỗ vỡ vụn âm thanh. Âm thanh truyền đến, Áo Hoa lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào lái xe lưu manh lớn tiếng chửi rủa, con mẹ nó ngươi đến cùng có biết lái xe hay không? Lái xe đã trúng mắng, vội vàng nâng lên gầu máy. Áo Hoa sợ nhất chính là đào được quan tài, gầu máy nâng lên đến từ về sau, gia hỏa này mặt đều tái rồi. Bởi vì gầu máy bắt răng treo cổ lấy thật sự là một nửa nắp quan tài. Cái này, cái này, cái này. Áo Hoa hoảng sợ nhìn về phía Ngô Trung Nguyên cùng Lâm Thanh Minh. Ngô Trung Nguyên cùng Lâm Thanh Minh không nhìn hắn, mà là hai mặt nhìn nhau. Hai người cũng biết sư phụ không phải chôn ở cái này dưới gốc cây, nơi đây tại sao có thể có quan tài. Mắt thấy Ngô Trung Nguyên cùng Lâm Thanh Minh biểu tình quái dị, Áo Hoa càng thêm sợ hãi, e sợ cho hai người giận chó đánh mèo hắn, đành phải chỉ vào kia lái xe lưu manh thống mạ không thôi. Mắng qua mấy câu, lại xoay người hướng Ngô Trung Nguyên cùng Lâm Thanh Minh chắp tay chào chắp tay thi lễ, ta bồi thường, bồi thường tốt. Lúc này hai người đã phục hồi lại tinh thần, cái này cô quan tài hẳn là sớm mấy năm người khác dưới chỗ đấy. Lâm Thanh Minh không thích nói chuyện, còn là Ngô Trung Nguyên mở miệng nói, được rồi, các ngươi cũng không phải cố ý, đem đất lấp lên đi. Cái này, như là đã đào mở, ta có thể hay không? Áo Hoa cầm lấy điện thoại. Ý là nghĩ muốn chụp ảnh trở về báo cáo kết quả công tác. Được a, đập a. Ngô Trung Nguyên thuận miệng đáp ứng. Áo Hoa không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên như vậy thống khoái đáp ứng, có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói Ngô Trung Nguyên thông tình đạt lý, nói lời cảm tạ sau đó sẽ cầm điện thoại đi đến hố đất bên chụp ảnh. Không nên khiến hắn đập, vạn nhất là bộ nữ nhân thi cốt làm sao bây giờ. Lâm Thanh Minh thấp giọng nói ra. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời. Hố đất bên Áo Hoa đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ hô hoán, má ơi, đây là cái gì nha? Chương 5, quỷ dị thi cốt. Nghe được Áo Hoa la hét, hai người vội vàng quay đầu, chỉ thấy Áo Hoa đứng ở cạnh hố, một bộ thấy quỷ thần tình, bởi vì hoảng sợ quá độ, điện thoại đều ném đi, chỉ thiếu chút nữa quay đầu chạy. Gặp tình hình này, hai người cất lấy nghi hoặc hướng cạnh hố đi đến, nếu như trong quan tài là người chết thi cốt, Áo Hoa tuyệt sẽ không dọa thành cái dạng này, bởi vì hắn chụp ảnh trước cũng đã biết rõ trong quan tài là người chết. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này rất có thể nhìn thấy gì ngoài ý liệu đồ vật. Chẳng qua căn cứ Áo Hoa không quay đầu liền chạy cái này một chi tiết đến xem, trong quan tài đồ vật đối với Áo Hoa kinh hãi trình độ cũng không cao hơn bị đe dọa đánh gãy hai chân. Mắt thấy hai người hướng bên này đi, Áo Hoa vội vàng vẫy tay, mau đến xem, các ngươi mau đến xem. Cái gì vậy? Nô Trung Nguyên thuận miệng hỏi. Ngươi sư phụ, ngươi sư phụ. Áo Hoa muốn nói lại thôi. Nô Trung Nguyên vốn là nghi hoặc. Thấy Áo Hoa cái này bức thần tình, càng phát ra khó hiểu, gia hỏa này sở dĩ ấp há ấp úng, không thể nghi ngờ là tại cân nhắc từ ngữ, e sợ cho dùng từ không thỏa đáng mạo phạm hai người sư phụ, cái này cũng nói trong quan tài còn là nhân loại thi cốt, chẳng lẽ trong quan tài là bộ không hư thối nam thi. Nóng lòng biết rõ chân tướng, Ngô Trung Nguyên đi liền nhanh, đến được cạnh hố cúi đầu xuống nhìn, nhìn qua phía dưới lông mày cao chặt, nguyên lai bản thân đoán cũng không đúng, trong quan tài không phải không hư thối thi thể, mà là đã hư thối thi cốt. Cái này bộ hài cốt là một cỗ trưởng thành nam tính thi cốt, cùng nhân loại có chín thành tương tự, chỗ bất đồng tại bộ mặt, xác thực nói là miệng, nói miệng cũng không đúng, bởi vì trong quan tài cái này bộ hài cốt lớn lên cũng không phải nhân. Loại miệng, mà là loài chim mỏ, dài ước chừng 10 cm, màu hiện lên vàng xám, bén nhọn sắc bén, cùng chim ưng ác điểu mỏ rất là tương tự. Tại Ngô Trung Nguyên túi đầu xuống nhìn đồng thời, Lâm Thanh Minh cũng tại làm lấy đồng dạng sự tình, nhìn hết trong quan tài tình hình, hai người lại lần nữa nghi hoặc đối mặt. Trong quan tài cái này bộ hài cốt quả thực quỷ dị, cũng khó trách Áo Hoa sẽ bị dọa hồn bất phụ thể. Đến lúc này, Áo Hoa vẫn cứ cho rằng trong quan tài thi cốt là hai người sư phụ, ngươi sư phụ như thế nào thành? A, ta đã biết, ngươi sư phụ là đạo sĩ, đây là Vũ Hóa Thành Tiên. nếu như phủ nhận cái này bộ hài cốt không phải sư phụ, sẽ liên lụy sư phụ chính thức chôn thân chỗ. Nô Trung Nguyên nguyên bản vẫn còn ở phát sầu, nghe Áo Hoa nói như vậy, lập tức thuận nước dong thuyền, hướng Áo Hoa quăng giữ kín như bưng ánh mắt, thiên cơ bất khả lộ. Hiểu, 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 ta hiểu. Áo Hoa liên tục gật đầu. Động cơ có rất lớn tạp âm, mở máy xúc lưu manh nghe không được hai người đang nói cái gì, chẳng qua chứng kiến ba người thần tình khác thường, liền tò mò từ phòng điều khiển thò ra một nửa thân thể, nghĩ muốn nhìn đáy hố tình huống. Áo Hoa thấy thế, vội vàng lớn tiếng quát lớn, nhìn người chết là muốn xui xẻo, đi vào, đi vào. Đem lưu manh đuổi trở về phòng điều khiển, Áo Hoa mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Ngô Trung Nguyên. Bởi vì trên đầu miệng vết thương một mực ở chậm chạp đổ máu, Ngô Trung Nguyên có chút choáng váng, vô tâm trì hoãn tra cứu, hướng Áo Hoa khoát tay áo một lần nữa cho tốt. Điện thoại di động của ta. Áo Hoa chỉ vào trong hầm quan tài, bởi vì lúc trước quá mức khẩn trương, chụp ảnh lúc điện thoại rời tay, vừa đúng tiến vào quan tài. Ngô Trung Nguyên không nghĩ tiếp, coi như là nhặt đi lên, ngươi còn có thể dùng sao? Ngô Trung Nguyên vừa dứt lời, Lâm Thanh Minh thanh âm từ một bên truyền đến, tới. Ngô Trung Nguyên xoay người đi tới, đợi hắn đến gần, Lâm Thanh Minh chỉ treo ở gầu máy răng gầu trên một nửa nắp quan tài, ý bảo hắn cẩn thận quan sát. Nhìn kỹ nhìn hết, Ngô Trung Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thanh Minh, quan tài hiện tại đã rất hiếm thấy, có rất ít người quen thuộc loại vật này, nhưng hai người đối với thứ này rất là hiểu rõ, chỉ vì sư phụ khi còn sống đã từng đang tại hai người mặt cho mình chế tạo qua quan tài, dựa theo âm dương ngũ hành lời nói, thiết khí phạm hùng, sở dĩ quan tài là không thể dùng cái đinh, được dùng ngộng và chốt nối tiếp cố định, nắp quan tài trên ngộng và chốt thêm nút là một loại màu vàng kim gỗ. Lim, mà nắp quan tài bản thân thì là bổn điệu tạc mục, cái này cùng sư phụ vì chính mình chế tạo quan tài lúc sử dụng chất liệu là giống nhau, hơn nữa ngộng và chốt kiểu dáng cũng giống nhau, cái này đã nói lên cái này cố quan tài rất có thể là sư phụ khi còn sống chôn xuống đấy. Trong quan tài thi cốt là ai, cùng sư phụ lại là quan hệ như thế nào? Hai người hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì sư phụ khi còn sống chưa bao giờ kéo lên qua chuyện này. Ngắn ngủi đối mặt sau đó, Lâm Thanh Minh hướng Ngô Trung Nguyên đưa mắt ra hiệu, hai người hợp lực đem kia một nửa nắp quan tài từ gầu máy trên gỡ xuống, mang lên hố đất bên cạnh. Điện thoại. Áo Hoa còn băn khoăn điện thoại di động của mình. Đừng muốn, coi như đưa sư phụ ta. Ngô Trung Nguyên không muốn giúp hắn thu hồi, chủ yếu là sợ Áo Hoa điện thoại rời tay trước đã chụp được ảnh chụp. Đưa có thể. Nếu có người nào gọi điện thoại cho ta, lão nhân gia người có thể ngàn vạn đừng tiếp nha. Áo Hoa vẻ mặt đưa đám. Ngô Trung Nguyên chẳng muốn tiếp lời, nghiêng thân xuống đến đáy hố, đem điện thoại kia nhặt lên, vốn định tạm thời cất đến túi trong, thoáng nhìn phía dưới phát hiện trong quan tài có khối màu trắng ngọc thạch loại sự vật, liền đem điện thoại kia ném cho phía trên Áo Hoa, thừa dịp Áo Hoa tiếp điện thoại công phu, cầm lấy kia khối màu trắng sự vật cất vào túi trong. Hắn làm như vậy hoàn toàn hiếu kỳ, Lâm Thanh Minh tự nhiên thấy được, lại cũng không có ngăn lại. Nhảy xuống cùng hắn một đạo đem nắp quan tài một lần nữa đắp kín. Nhảy ra hố đất sau đó, Ngô Trung Nguyên lại là một cái lảo đảo, lúc trước trên đầu gặp phải một côn đó thương thế thật nghiêm trọng, tuy nhiên tiến hành băng bó đơn giản, miệng vết thương vẫn còn là chậm chạp đổ máu. Lâm Thanh Minh duỗi tay vịn chặt Ngô Trung Nguyên, quay đầu nhìn về phía Áo Hoa, điện thoại mở ra. Áo Hoa mơ hồ đoán được Lâm Thanh Minh muốn nhìn cái gì, vội vàng đưa vào mật mã, đưa điện thoại di động đưa tới, không đập, không đập, thiên cơ bất khả lộ. Lâm Thanh Minh không tiếp lời, xác nhận sau đó, đưa điện thoại di động trả lại cho Áo Hoa. Áo Hoa tiếp nhận điện thoại sau đó xoay người hét lớn, máy xúc bắt đầu lấp đất, cái này đại gia hỏa đào nhanh, lấp cũng nhanh, nhanh và gọn lấp lại hoàn thành. Áo Hoa chột dạ khiếp đảm, hố đất lấp tốt sau đó chắp tay trước ngực, hướng về phía quan tài vị trí liên tục chắp tay thi lễ. Cái này hai cây đào đoạn chuyển đi, 100 mét ở trong toàn bộ lật một lần. Lâm Thanh Minh trầm giọng nói ra. Áo Hoa miệng đầy đáp ứng, cũng không có hỏi vì cái gì. Bởi vì hắn biết rõ Lâm Thanh Minh làm là như vậy không muốn người khác biết rõ hai người sư phụ mai táng vị trí cụ thể, chỉ bất quá hắn không biết vừa rồi trong quan tài cũng không phải hai người sư phụ. Máy xúc tại bận rộn, hai người liền hướng phòng ốc phế tích đi, lục xem tìm kiếm có thể dùng sự vật dụng cụ. Ngô Trung Nguyên mất máu quá nhiều, không có khí lực, chuyển mấy tảng đá sau đó cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, liền từ phế tích một góc ngồi xuống. Áo Hoa từ phía đông bái qua, lại chạy qua đến hướng về phía phế tích chắp tay thi lễ. Như thế sau ưỡn nghiêm mặt tiến đến Ngô Trung Nguyên bên cạnh, ha ha, ha ha, tiểu huynh đệ, a không, tiểu đạo sĩ, tiểu đạo trưởng, ta thật sự là mắt chó đuôi mù, xông tới thần tiên, ta bồi thường, nhiều bồi thường một chút, ngươi xem thành không. Ngươi sợ gặp báo ứng a? Ngô Trung Nguyên không vui lòng, lại tốt tính khí người cũng sẽ không đối với tháo bản thân phòng ốc người khách khí, huống chi hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt tính khí. Sợ, sợ. Áo Hoa lúng túng gật đầu. Tháo người sống phòng ở. đào người chết mộ phần, đều là tối thương âm nước sự tình, ngươi nếu là thật tin tưởng có báo ứng, liền không nên kiếm loại này đoạn tử tuyệt tôn tiền. Nô Trung Nguyên nói ra. Nô Trung Nguyên nói nghiêm khắc, áo hoa dọa run rẩy, kỳ thật trước hắn cũng không tin cái gì báo ứng, nhưng hiện tại tin, sở dĩ tin, là vì thấy được kia bộ mọc ra miệng chim thi cốt, tại hắn nhìn tới đây một dị tượng cùng ngoại giới truyền thuyết đạo sĩ sau khi chết mọc cánh thăng tiên không như mà hợp, vụ hóa nha, không phải là biến thành chim nha, ít nhất hắn là cho rằng như vậy đấy. Ta lập tức khiến người đưa tiền đến. Áo hoa có thể nghĩ đến chuộc tội phương thức chỉ có đưa tiền. Nô Trung Nguyên có điểm tâm động, người cần cái gì liền để ý cái đó, bình tĩnh mà xem xét, hai người quả thực rất cần tiền. Nô Trung Nguyên do dự, Lâm Thanh Minh lại không do dự, nên cho chúng ta, một phần không thể thiếu. Không phải chúng ta một phần cũng không muốn. Nghe được Lâm Thanh Minh ngôn ngữ, áo hoa càng phát ra sợ hãi, hắn cũng phát hiện Nô Trung Nguyên so với Lâm Thanh Minh dễ nói chuyện, liền dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem hắn. Nô Trung Nguyên nghiêng đầu một bên, không nhìn áo hoa. Tuy nhiên hai người chỉ kém 3 tuổi, nhưng hắn rất nghe Lâm Thanh Minh lời nói, Lâm Thanh Minh nếu như nói không muốn, vậy xác định vững chắc không thể muốn. Tiểu đạo trưởng. Áo hoa chột dạ sợ hãi, lại hướng Nô Trung Nguyên chắp tay thi lễ. Mắt thấy dọa không sai biệt lắm, Nô Trung Nguyên mở miệng nói, đi, ngươi cũng đừng sợ, gặp một lần ánh sáng còn không đến mức ảnh hưởng sư phụ vũ hóa, nếu như thi cốt gặp lại ánh sáng, ngươi tiểu đợi đến họa đến tử tôn A. Áo hoa nghe xong, đã cao hứng lại sợ hãi, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta mỗi ngày phái người đến xem lấy. Ngươi sợ người ta không sinh nghi nha. Nô Trung Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Áo hoa mở mịt. Đi, đi, ngươi xem rồi làm A. Nô Trung Nguyên không kiên nhẫn khoát tay áo. Hai người nói chuyện đồng thời, Lâm Thanh Minh một mực ở trong phế tích tìm kiếm, trong nhà có thể sử dụng đồ vật hầu như đều bị đập nát, cũng không lấy ra cái gì, duy nhất thu hoạch là một bó viết, tất cả lớn nhỏ có 10 mấy bản. Lâm Thanh Minh từ phế tích đi ra, đem kia khổng thư, chữ viết trên thẻ tre, phóng tới Ngô Trung Nguyên bên người, ta không rảnh nhìn, quăng mỏ trên cũng không địa phương thả, ngươi cầm lấy A. Chỗ nào đến? Ngô Trung Nguyên vỗ trên sách bụi đất. Có thể là trần nhà trên rớt xuống đấy. Lâm Thanh Minh thuận miệng nói ra. Đợi đến nuốt ve phía trên bụi đất, chỉ thấy phía trên nhất là một bản đóng buộc chỉ đạo đức kinh, cái này buộc hẳn là sư phụ khi còn sống cất giữ đạo gia kinh thư. Ca, ta có chút mệt mỏi, chúng ta đi thôi. Nô Trung Nguyên nói ra, trên thực tế hắn không phải mệt mỏi, mà là mất máu quá nhiều dẫn đến tinh thần hề bại. Lâm Thanh Minh nhẹ gật đầu, hướng xe gắn máy đi đến, Nô Trung Nguyên ôm kia buộc kinh thư đi ở phía sau. Các ngươi lúc này đi a. Áo hoa cũng đi theo phía sau. Như thế nào ngươi còn nghĩ lưu chúng ta ăn cơm sao? Nô Trung Nguyên không vui lòng. Chỉ sợ nhị vị không nể mặt. Áo hoa ngượng ngập. Ngươi nói đúng. Nô Trung Nguyên nói ra. Lâm Thanh Minh phát động xe gắn máy, Nô Trung Nguyên ngồi lên, xuống núi, hướng đông đi. Đưa mắt nhìn hai người xuống núi, áo hoa quay đầu hướng máy xúc hô, bắt cái đất trống là được rồi. Ngươi thật đúng là muốn đào sâu 3 thước à, khô nhanh hơn một chút xong nhanh lên đi, thật sự là đổ 8 đời huyết môi. Không bao lâu, rời khỏi thôn đường, lên trấn đạo, Nô Trung Nguyên nói ra, ca, ngươi nói trong quan tài vật kia là cái gì? Cùng chúng ta sư phụ là quan hệ như thế nào? Sư phụ khi còn sống không cùng chúng ta nói, chính là không muốn chúng ta biết rõ, đừng hỏi nữa. Lâm Thanh Minh nói ra, Nô Trung Nguyên không kìm nén được trong lòng hiếu kỳ, còn nói thêm, ngươi có phát hiện hay không kia người là thân thể trần truồng hạ táng? Nếu như mặc y phục, không thể nào một chút dấu vết đều không có. Ngươi theo trong quan tài cầm cái gì? Lâm Thanh Minh không đáp hỏi ngược lại. Nô Trung Nguyên từ túi trong móc ra kia khối màu trắng sự vật, cẩn thận đánh giá, thứ này hiện lên tròn dẹp hình, hình dạng không phải rất quy tắc, mặt ngoài rất nhăn bóng. Một cái hòn đá nhỏ, cũng khả năng là ngọc. Nô Trung Nguyên đưa cho Lâm Thanh Minh nhìn. Lâm Thanh Minh không có gì hứng thú, cưới xe máy mắt nhìn thẳng, sau này đừng cầm người chết gì đó. A Nô Trung Nguyên lên tiếng. Đến được trên thị trấn, Lâm Thanh Minh tìm chỗ vệ sinh, một lần nữa là Nô Trung Nguyên xử lý vết thương một chút. Miệng vết thương lại thâm sâu rất dài, cần khâu vết thương, nhưng khâu vết thương cần tạo trọc, Nô Trung Nguyên ngại khó coi, không chịu, cuối cùng chỉ là tiêu tan trừ độc, dừng lại cầm máu. Từ trên thị trấn đơn giản ăn chút gì, Lâm Thanh Minh cưới mượn tới xe gắn máy hồi quặng mỏ lên, Nô Trung Nguyên mang theo kia chồng chất sách nát ngồi trên hồi huyện thành xe khách. Lên xe không lâu, Nô Trung Nguyên liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Thức dậy, lại kinh ngạc phát hiện mình đã không ở xe khách, mà là nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Phòng bệnh rất lớn. Chỉ có hắn cái này một trương giường bệnh chung quanh đứng đầy đại phu hộ sĩ, tuổi tác đều rất lớn, vây quanh một vòng, chừng 10 mấy. Ta như thế nào ở chỗ này? Nô Trung Nguyên nghi hoặc ngồi dậy. Người chính tại truyền dịch, không nên lộn xộn, một cái trên mũ có hai đạo gạch lão hộ sĩ tiến lên nói ra, ngươi trên xe hôn mê, là lái xe đưa ngươi tới bệnh viện đấy. A Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu sau đó phát hiện tất cả mọi người đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, các ngươi xem ta làm gì vậy? Không ai tiếp lời. Ngô Trung Nguyên tại mọi người khác thường nhìn chăm chú phía dưới có chút khẩn trương, nếu như chỉ là đơn giản ngoại thương, không có khả năng đến như vậy nhiều đại phu, ta là không phải được cái gì không tốt tật xấu. Kia thật không có, một cái cao gầy lão đại phu đi đến Ngô Trung Nguyên đầu giường, tiểu tử, ta hỏi ngươi chuyện này. Cái gì? Ngô Trung Nguyên càng phát ra khẩn trương, bởi vì hắn nhìn ra được cái này lão đại phu mặc dù nói rất hòa khí, tâm tình lại phi thường kích động. Ngươi từ nhỏ đến lớn nghiệm qua máu à? Chương 6, huyết dịch dị thường. Lão đại phu nói xong, Ngô Trung Nguyên vội vàng hỏi ngược lại, làm sao vậy, máu của ta có vấn đề gì không? Lão đại phu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một bên mấy vị đồng sự, thấy bọn họ không phản ứng gì, lại quay đầu lại hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, yên tâm đi, ngươi rất khỏe mạnh, chỉ là mất máu quá nhiều, đã tạo thành mất máu tính hôn mê. Vậy ngươi hỏi ta nghiệm không nghiệm qua máu làm gì? Ngô Trung Nguyên truy vấn. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi nghiệm qua máu không? Lão đại phu cười vô cùng mất tự nhiên. Mấy năm trước trong thôn kiểm tra sức khỏe, ta đi nghiệm qua nhóm máu, ta là nhóm máu A. Ngô Trung Nguyên nói ra. Lão đại phu nhẹ gật đầu, cái này chúng ta biết rõ, trừ loại này đơn giản nhóm máu kiểm tra đo lường, ngươi có làm hay không tương đối kỹ càng máu thường quy kiểm tra? Không, ta không ở qua viện, Ngô Trung Nguyên lắc đầu sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện, các ngươi không phải là cho ta chuyển sai máu A. Không, không, lão đại phu khoát tay áo, chúng ta căn bản liền không dám cho ngươi chuyển. Lão đại phu nói xong, Ngô Trung Nguyên tâm lại nhéo lên, đại phu, ngươi liền nói với ta lời nói thật A, ta đến cùng làm sao vậy? Lão đại phu không có trả lời, bên cạnh một cái khoảng 40 tuổi nữ đại phu tiếp lời, nói ngươi chớ khẩn trương, truyền máu trước chúng ta cẩn thận kiểm nghiệm qua huyết tương của ngươi, phát hiện máu của ngươi cùng người không quá đồng dạng. A, cái gì gọi là cùng người không quá đồng dạng? Ngô Trung Nguyên vong hồn đại mạo. Mắt thấy hù đến Ngô Trung Nguyên, nữ đại phu lại vội vàng bổ sung sửa chữa, là theo người bình thường không quá đồng dạng. Cái gì gọi là cùng người bình thường không quá đồng dạng? Ngô Trung Nguyên vội vàng truy vấn. Lúc trước nói chuyện lão đại phu tiếp lời nói ra, cái này dính đến huyết tương kiểm tra các loại chỉ tiêu, lại nói tiếp phi thường phức tạp. Ngô Trung Nguyên vừa mới thức tỉnh, lại nhận lấy kinh hãi, đầu óc có chút choáng váng, phức tạp ngươi liền đừng nói nữa, trực tiếp nói cho ta biết đối với ta có ảnh hưởng gì à. Máu của ngươi cực kỳ đặc thù, một khi mất máu quá nhiều, không có nguồn máu có thể tiến hành bổ sung. Lão đại phu nói xong, thấy Ngô Trung Nguyên không lập tức lý giải, lại bổ sung một câu, đơn giản mà nói chính là không ai có thể cho ngươi truyền máu. Trước mắt đến xem, đây là đối với ngươi lớn nhất ảnh hưởng. Nhỏ ảnh hưởng đây? Ngô Trung Nguyên lại hỏi. Trước mắt còn không cách nào xác định, bất quá chúng ta đã phái chuyên gia đi tỉnh thành đưa kiểm huyết dịch hàng mẫu, buổi tối hôm nay liền có thể có kết quả. Lão đại phu nói. Ngô Trung Nguyên không lại hỏi, lúc này tâm tình của hắn đã bình ổn lại, mấy năm trước thật sự là hắn nghiệm qua nhóm máu, biết mình là nhóm máu A, cái này đã nói lên máu của mình không vấn đề lớn, ít nhất là thông thường vài loại nhóm máu một trong. Mặc dù có vấn đề nhỏ, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lão đại phu hướng vây quanh ở bên giường những cái kia đại phu khoát tay áo, các đại phu cầm lấy di chép gì đó cái cặp ly khai phòng bệnh, cuối cùng chỉ để lại ba cái, một cái là lão đại phu bản thân, còn có cái kia khoảng 40 tuổi nữ đại phu, cuối cùng là cái kia trên mũ có hai đạo gạch lao hộ sĩ. Đợi chúng nhân rời khỏi, ba người cầm qua cái ghế, từ giường bệnh bên ngồi xuống, lão đại phu nói đạo, tiểu tử, có thể cùng ta đám tâm sự sao? Không thể, trên người ta không có tiền, ở không nổi bệnh viện, ta muốn đi. Ngô Trung Nguyên nghĩ muốn xuống đất. Ngươi chính tại chuyển dịch, chớ lộn xộn. Lão hộ sĩ tiến lên ngăn lại, tình huống của ngươi còn cần lưu viện quan sát mấy ngày. Các ngươi rốt cuộc muốn quan sát cái gì? Ngô Trung Nguyên có chút giận. Lão đại phu cũng tiến lên hỗ trợ khuyên can, ngươi đừng nổi, chúng ta cần quan sát ngươi huyết tương dị thường có phải hay không do đầu ngoại thương đưa tới. Trên tay còn cắm châm, Ngô Trung Nguyên cũng sẽ không bản thân trừ bỏ. Chỉ có thể nổi nóng nhìn về phía lão đại phu, nếu như ta không cho các ngươi quan sát đây. Lão đại phu rất là lung túng, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đối với bệnh tình của ngươi phụ trách, nếu như ngươi cố ý muốn đi, chúng ta cũng sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi. Ta hiện tại liền đi, giúp ta tháo bình truyền dịch, Ngô Trung Nguyên nói ra. Lão đại phu bất đắc dĩ gật đầu, hướng một bên lão hộ sĩ nhẹ gật đầu, người sau nhận được gợi ý, giúp Ngô Trung Nguyên nhổ xong trên mu bàn tay truyền dịch kim tiêm. Ngô Trung Nguyên mặc còn là y phục của mình, cũng không cần thay đổi quần áo bệnh nhân, mang giày lúc nhìn đồng hồ treo trên tường, một giờ chiều nhiều, tại bệnh viện đợi thời gian cũng không dài. Cái này bình bao nhiêu tiền? Nô Trung Nguyên hỏi. Không cần, ngươi đi đi, sau khi trở về chú ý nghỉ ngơi. Lão đại phu mở ra một bên hộp tủ, từ bên trong lấy ra một cái túi nhựa, đây là ngươi đồ vật. Nô Trung Nguyên mở túi ra, phát hiện bên trong chính là mình kia chồng chất sách cũ, có thể là ngại bụi bặm quá nhiều, bệnh viện dùng cái túi cho bao lên. Mang theo cái túi đi đến cửa phòng bệnh, Nô Trung Nguyên ngừng lại, xoay người hỏi, các ngươi thực khiến ta đi. Lão đại phu nhẹ gật đầu, ngươi là bệnh viện người bệnh, cũng không phải công an cơ quan phạm nhân, chúng ta không quyền hạn quản thúc tự do của ngươi. Xác định mình là tự do, Nô Trung Nguyên rời khỏi ý niệm ngược lại không mãnh liệt như vậy, chữa bệnh chung quy phải trả tiền, cái này bình muốn bao nhiêu tiền? 80. Lão đại phu nói. Nô Trung Nguyên từ túi trong móc ra một chút tiền lẻ, đếm, chỉ có hơn 60 khối, không đủ. Tiểu tử, chuyển dịch phí tổn ngươi liền không cần thanh toán, có thể cùng chúng ta trò chuyện một chút sao? Lão đại phu ôn tồn thương nghị. Nô Trung Nguyên do dự một chút, nhẹ gật đầu, bất quá ta trước phải gọi điện thoại, ta là trốn học đi ra, ta được cùng lão sư nói một tiếng, không như thế bọn hắn sẽ lo lắng. Ngươi còn là học sinh. Lão đại phu có chút ngoài ý muốn. Nô Trung Nguyên biết rõ lão đại phu sở dĩ cảm giác ngoài ý muốn là thấy được trước ngực mình hình xăm, có hình xăm cũng không phải người tốt, đây là đại bộ phận người nhận thức, cứ việc có mất công bằng, nhưng là bất đắc dĩ thực tế. Thấy Nô Trung Nguyên nhíu mày, lão đại phu vội vàng từ trong túi quần cầm ra điện thoại di động của mình đưa cho hắn. Ta còn là dùng máy bàn gọi a. Nô Trung Nguyên không tiếp lão đại phu điện thoại. Người sau gật đầu đồng ý, dẫn hắn đi phía ngoài hộ sĩ đứng gọi điện thoại, 3 phút sau đó hai người một lần nữa về tới phòng bệnh. Trở lại phòng bệnh, Nô Trung Nguyên tâm tình thật tốt, chủ nhiệm lớp cũng không có phê bình hắn, cũng không kéo lên bảo vệ bị đánh một chuyện, điều này nói rõ bảo vệ kia có tật giật mình, đã chúng đánh cũng không dám báo cảnh sát. Còn có chính là áo hoa cũng không có báo cảnh sát, không như thế cảnh sát sớm tìm tới trường học đi. Vương viện trưởng, cảm ơn ngươi. Nô Trung Nguyên hướng lão đại phu nói lời cảm tạ, đi hộ sĩ đứng gọi điện thoại lúc, hộ sĩ chào như vậy, không như thế hắn còn không biết cái này lão đại phu là nơi đây viện trưởng. Không khách khí. Vương viện trưởng khoát tay áo, như thế sau chỉ vào hai người khác hướng Nô Trung Nguyên giới thiệu, đây là nội khoa Lý chủ nhiệm, đây là Trương hộ sĩ trưởng. Nô Trung Nguyên hướng hai người lễ độ nhẹ gật đầu, hai người gật đầu đáp lại, Trương hộ sĩ trưởng đem Nô Trung Nguyên một lần nữa vịn hồi giường bệnh, giúp hắn nằm xuống. Nô Trung Nguyên không nằm xuống, mà là ngồi ở đầu giường, nhìn về phía Vương viện trưởng, chờ hắn nói chuyện. Lần này Vương viện trưởng không dùng thầy thuốc đối với bệnh nhân giọng điệu nói chuyện, cũng không có lại cầm đến Nô Trung Nguyên huyết dịch dị thường. Chỉ là nhàn thoại việc thường ngày. Nhìn như chỉ là nhàn thoại việc thường ngày, Nô Trung Nguyên lại biết rõ Vương viện trưởng cũng không phải bắn tên không đích, Vương viện trưởng là muốn thông qua hiểu rõ hắn xuất thân lai lịch cùng với trải qua sự tình tìm đến ra hắn huyết dịch dị thường nguyên nhân. Mặc dù biết rõ Vương viện trưởng dụng ý, Nô Trung Nguyên cũng không có dấu dếm, bản thân lúc còn rất nhỏ đã bị sư phụ thu dưỡng, cụ thể nhiều lớn sư phụ chưa nói, sư phụ chỉ nói thu dưỡng hắn thời điểm hắn còn không dứt sữa. Về phần thu dưỡng chi tiết, sư phụ không đề cập qua. Vì cái gì họ Ngô sư phụ cũng không nói. Vương viện trưởng lại hỏi đến sư phụ tình huống, Nô Trung Nguyên cũng giản lược nói, sở dĩ không giấu giếm là vì Vương viện trưởng hỏi chính là ngươi sư phụ có phải hay không đạo sĩ mà không phải ngươi sư phụ là làm cái gì. Vương viện trưởng sở dĩ hỏi như vậy, không thể nghi ngờ là thấy được hắn tùy thân mang theo kia bó đạo gia kinh thư, nếu như người ta đã đoán được, cũng không cần phải nói dối. Sau đó Vương viện trưởng lại hỏi hắn phát triển trải qua, Nô Trung Nguyên cũng nói, hắn phát triển trải qua cùng người bình thường không sai biệt lắm. Học tiểu học lên sơ trung thi trung học, bất đồng duy nhất chính là hắn không trải qua nhà trẻ, là sư phụ ở nhà dạy hắn biết chữ đấy. Nô Trung Nguyên trả lời rõ ràng không thể giải đáp Vương viện trưởng nghi hoặc, sau lần đó Vương viện trưởng lại hỏi thăm hắn có hay không ăn qua cái gì đặc thù đồ ăn, có hay không đi qua cái gì địa phương kỳ lạ, có cái gì không đặc thù trải qua. Cẩn thận nhớ lại sau đó, Nô Trung Nguyên tất cả đều lắc đầu. Tìm không ra vấn đề chỗ, Vương viện trưởng có chút thất vọng. Ta còn biết chút công phu. Nô Trung Nguyên chủ động nói ra, trên thực tế không chỉ là Vương viện trưởng, hắn chính mình cũng nóng lòng tìm ra bản thân huyết dịch khác với thường nhân nguyên nhân, dù sao ai cũng không thể bảo chứng sau này không bị thương đổ máu, không thể tiếp nhận truyền máu là chuyện rất nguy hiểm. Vương viện trưởng lắc đầu, tập võ cường thân sẽ không tạo thành huyết dịch biến hóa. Nô Trung Nguyên không nói, có thể nghĩ đến hắn nói tất cả, cũng không có tận lực giấu giếm, bất quá hắn phát triển trải qua thật sự không chỗ đặc thù gì. Trong trầm mặc, Nô Trung Nguyên chợt nhớ tới một chuyện, sư phụ đã từng nói. Thu dưỡng ta thời điểm ta đã không nhanh được, một mực ho ra máu, sư phụ chị đã nhiều năm mới đem ta trị lành. Ngươi sư phụ có hay không nói qua lúc trước dùng thuốc gì? Vương viện trưởng hỏi. Chính là chị ho khan thảo dược, đồng dạng đơn thuốc hắn cũng cho người khác dùng qua. Nô Trung Nguyên nói qua. Làm toàn thân CTA. Vương viện trưởng thương nghị. Nô Trung Nguyên gật đầu đồng ý. viện trưởng muốn làm CT, không cần giao tiền, không cần xếp hàng, rất nhanh kết quả là đi ra, không thấy dị thường bệnh biến, nói trắng ra là chính là rất khỏe mạnh, không có bệnh. Trước sau giày vò mấy tiếng, bệnh viện nhanh tan việc, Ngô Trung Nguyên cũng muốn đi. Thấy Ngô Trung Nguyên muốn trở về, Vương viện trưởng lập tức đồng ý, lập tức gọi điện thoại cho lái xe, khiến lái xe đem xe chạy đến dưới lầu. Nói chuyện điện thoại xong, Vương viện trưởng chợt nhớ tới một chuyện, trên người của ngươi hình xăm là lúc nào xăm đi lên. Ngô Trung Nguyên lắc đầu, không biết, lúc còn rất nhỏ thì có. Vương viện trưởng rất là ngoài ý muốn, ngươi sư phụ thu dưỡng ngươi thời điểm, cái này hình xăm cũng đã tại. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Ta có thể lại nhìn kỹ một chút sao? Vương viện trưởng thương nghị. Ngô Trung Nguyên không quá tự nguyện, chẳng qua nhìn tại Vương viện trưởng nhất định muốn phái xe đưa hắn phân thượng, cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy kéo ra y phục khóa kéo, đem trước ngực hình xăm hiện ra. Ngô Trung Nguyên trước ngực hình rồng hình xăm cũng không phải nguyên vẹn hình rồng, mà là chỉ có đầu rồng, ở vào trước ngực chính giữa, hình dạng cũng bất quy tắc, đường kính tại 15cm trái phải, bất kể là ngũ quan thần thái còn là sắc sáng, đều cùng thông thường hình rồng hình xăm khác biệt rất lớn. Ta có thể chụp tấm hình sao? Vương viện trưởng trưng cầu Ngô Trung Nguyên ý kiến. Ngô Trung Nguyên vốn muốn cự tuyệt, chẳng qua nghĩ lại cải biến chủ ý, cái này hình xăm có thể cùng thân thế của mình có quan hệ, nếu như Vương viện trưởng có thể tìm tới manh mối, có lẽ có thể tìm tới cha mẹ ruột của mình. Nhận được Ngô Trung Nguyên cho phép, Vương viện trưởng lấy ra điện thoại, vừa định chụp ảnh, điện thoại vang lên. Vương viện trưởng ấn xuống nút trả lời, hướng bên cửa sổ bước đi thong thả đi, ân, cái gì? 24 đúng. Chương 7, không biết sinh vật. Vương viện trưởng thanh âm lộ ra mãnh liệt khiếp sợ, đầu bên kia điện thoại nói cái gì Ngô Trung Nguyên cũng nghe không được, chỉ nghe được Vương viện trưởng còn nói thêm, nhiều thêm một đôi còn là một cái. Nào hai cái? Không nói nữa, ngươi lập tức đem kiểm nghiệm báo cáo bản sao cho ta, đúng rồi, đưa kiểm hàng mẫu cũng cầm về. Nói xong những thứ này, Vương viện trưởng đã cúp điện thoại. Thấy Ngô Trung Nguyên vẻ mặt nghi hoặc, Vương viện trưởng cũng không có che đậy dấu dếm. Máu của ngươi kiểm nghiệm kết quả đi ra. Như thế nào? Ngô Trung Nguyên khẩn trương hỏi, Vương viện trưởng năm nay có hơn 60, có thể làm cho hắn khiếp sợ kiểm nghiệm kết quả khẳng định không phải là cái gì kết quả tốt. Vương viện trưởng cầm lấy điện thoại đem Ngô Trung Nguyên trước ngực hình xăm chụp lại, xoay người đi ra ngoài, ta lập tức đi lấy kiểm nghiệm báo cáo, ngươi ngồi một chút nữa, ta sẽ trở lại nhanh. Vương viện trưởng sau khi rời khỏi, Ngô Trung Nguyên nhìn về phía Lý chủ nhiệm cùng Trương hộ sĩ trưởng, hai người tuy nhiên cố gắng trấn định, nhưng vẫn có thể nhìn ra được các nàng rất khẩn trương. Lý chủ nhiệm. Ngô Trung Nguyên nhìn xem Lý chủ nhiệm. Nghe được Ngô Trung Nguyên hô nàng, Lý chủ nhiệm trong mắt lộ ra kinh hoàng. Vương viện trưởng nói 24 đôi, có phải hay không nhiễm sát thể? Ngô Trung Nguyên lại hỏi. Lý chủ nhiệm không trả lời, nhưng cũng trả lời, bởi vì nàng kinh ngạc biểu tình thuyết minh Ngô Trung Nguyên đoán đúng rồi. Xác định bản thân đoán đúng rồi, Ngô Trung Nguyên ngược lại bình tĩnh lại, điều này cũng không khó đoán, trừ nhiễm sát thể. Kiểm tra khác hạng mục giống như cũng không phải dùng đôi để hình dung. Lại nói các ngươi đây là bệnh viện huyện, trừ DNA, khác có lẽ đều có thể điều tra. Ngô Trung Nguyên nói xong, Lý chủ nhiệm mất tự nhiên nói, nhiễm sát thể cùng DNA không phải một cái khái niệm, chẳng qua ngươi không cần khẩn trương, nhiễm sát thể dị thường bệnh lệ cũng không hiếm thấy. Ngươi thật giống như so với ta càng khẩn trương, Ngô Trung Nguyên mạnh mẽ định tinh thần, nặn ra một chút tiêu ý, nếu như là thông thường dị thường, Vương viện trưởng sẽ không như vậy kinh ngạc. Lý chủ nhiệm không tiếp lời. Ta không phải tiểu hải tử. Ngô Trung Nguyên lại bổ sung một câu, những lời này một câu hai ý nghĩa, ý ở ngoài lời là các ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Vương viện trưởng rời khỏi thời gian so với Ngô Trung Nguyên dự liệu dài, đợi chừng hơn 20 phút đồng hồ, Vương viện trưởng mới trở lại, cầm trong tay vài trang bản sao giấy. Vương viện trưởng vừa vào cửa, ba người đều khẩn trương nhìn xem hắn, xác thực nói là nhìn xem trong tay hắn kiểm nghiệm báo cáo. Vương viện trưởng cũng không có đem kiểm nghiệm báo cáo cho Lý chủ nhiệm cùng Trương hộ sĩ trưởng nhìn, mà là hướng các nàng nói ra, các ngươi tránh một cái, ta nghĩ một mình cùng hắn nói chuyện. Vương viện trưởng nói rất trực tiếp, Lý chủ nhiệm cùng Trương hộ sĩ trưởng chỉ có thể đi, trên thực tế các nàng cũng không muốn đi, ít nhất tại chứng kiến kiểm nghiệm báo cáo trước không muốn đi. Chờ bọn họ rời khỏi, Vương viện trưởng đi tới cửa bên cạnh, chuẩn bị đóng cửa, suy nghĩ một chút, lại quay đầu hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, bên ngoài rất mát mẻ, chúng ta ra ngoài đi một chút. Ngô Trung Nguyên gật đầu đồng ý, trong phòng bệnh hoàn cảnh làm cho hắn cảm giác rất kiềm chế. Vương viện trưởng cởi áo khoác trắng, cùng Ngô Trung Nguyên cùng một chỗ đi xuống lầu, lái xe còn dưới lầu chờ, Vương viện trưởng phất phất tay, khiến hắn đi. Lúc này thời điểm trời còn chưa có tối, nhưng tan tầm giờ cao điểm đã trải qua, trên đường người không nhiều, cửa bệnh viện có mấy cái bán nước hoa quả lạnh bán hàng rong còn không có thu quán, nhìn thấy Vương viện trưởng, đều đứng lên cùng hắn chào hỏi. Vương viện trưởng lễ tiết tính hướng bọn hắn gật đầu, Trung Nguyên, ngươi muốn có chút chuẩn bị tâm lý. Các ngươi muốn đem ta giam lại. Vì hòa tan trong lòng khẩn trương, Nô Trung Nguyên nửa nói đùa. Không phải, Vương Viện trưởng lắc đầu, nhưng ngươi huyết dịch mẫu kiểm nghiệm kết quả phi thường kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua tình huống tương tự. Ta nhiễm sắc thể dị thường. Nô Trung Nguyên hỏi, hắn chỉ là một cái cấp 3 học sinh, biết có nhiễm sắc thể thứ này, nhưng cũng giới hạn tại biết rõ. Đúng, Vương Viện trưởng nhẹ gật đầu, bệnh viện bên cạnh chính là một chỗ thư viện đã đóng cửa, Vương Viện trưởng dọc theo trên bậc thang đi, từ chỗ cao bậc thang ngồi xuống, đợi Ngô Trung Nguyên ngồi xuống, đưa trong tay kiểm nghiệm báo cáo đưa cho hắn. Ngô Trung Nguyên tiếp nhận kiểm nghiệm báo cáo, do vì bản sao văn kiện, mấy tấm báo cáo là liền cùng một chỗ, phía trên con số cùng chữ viết cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Ngô Trung Nguyên không kỹ càng lật xem, nhìn mấy lần liền đem kiểm nghiệm báo cáo lại trả lại cho Vương Viện trưởng, ngài nói cho ta nghe a. Thấy Ngô Trung Nguyên như vậy tín nhiệm bản thân, Vương Viện trưởng rất là vui mừng, hắn chân thành đổi lấy Ngô Trung Nguyên tín nhiệm. Cái này lại nói tiếp tương đối phức tạp, ta tận lực đơn giản chút ít, Vương Viện trưởng ho khan hai tiếng, háng giọng một cái, nhiễm sắc thể là nhân tế bào trong một loại vật chất, chủ yếu tác dụng là thừa nhận di truyền tin tức, thông qua đối với một người nhiễm sắc thể kiểm tra đo lường, có thể đối với người này chủng tộc, nhóm máu, liên hệ máu mủ các loại tin tức làm ra tương đối chuẩn xác phán đoán, bình thường nhiễm sắc thể là thành đôi tồn tại, người bình thường đều là 23 đôi nhiễm. Sắc thể, 22 đôi là nam nữ tổng cộng có, còn lại một đôi quyết định giới tính. Nô Trung Nguyên không ngắt lời. Vương Viện trưởng còn nói thêm, thông thường nhiễm sắc thể dị thường, bình thường là 23 đôi bên ngoài lại nhiều hơn một cái, cũng chính là 47 điều, gây ra nguyên nhân cũng rất nhiều, cha mẹ họa có tật bệnh, dược vật lạm dụng, lớn tuổi sinh con đều có thể dẫn đến nhiễm sắc thể dị thường, nhiễm sắc thể dị thường bình thường kèm theo trí lực chướng ngại cùng phát dục chướng ngại. Vương Viện trưởng nói đến đây, ngừng lời nói, có người từ phía dưới lối đi bộ lên đây, là một cái bán đồ uống lạnh bán hàng rong, ân cần đưa tới hai bình nước khoáng, Vương Viện trưởng, uống nước. Vương Viện trưởng đứng dậy chối từ, bán hàng rong buông nước khoáng, chạy nhanh như làn khói. Đợi bán hàng rong đi, Vương Viện trưởng tiếp tục nói, mới vừa nói 47 điều nhiễm sắc thể là thường thấy nhất nhiễm sắc thể dị thường, 48 điều cũng có, nhưng không còn là thành đôi xuất hiện. Tình huống của ngươi cùng dĩ vãng bệnh lệ lớn nhất bất đồng không phải nhiều hơn 2 cái nhiễm sắc thể, mà là ngoài 23 đôi nhiễm sắc thể kia 2 cái nhiễm sắc thể là thành đôi xuất hiện. Tại sao phải thành đôi xuất hiện? Nô Trung Nguyên vội vàng truy vấn. Không rõ ràng, ngươi loại này tình huống không tương tự bệnh lệ có thể cung cấp phòng theo. Vương Viện trưởng chậm rãi lắc đầu. Ngài mới vừa nói thông qua kiểm tra đo lường nhiễm sắc thể, có thể xác định một người là cái gì dân tộc. Nô Trung Nguyên nói ra. Chủng tộc cùng dân tộc không phải một cái khái niệm, Vương Viện trưởng mở miệng sửa chữa, thông qua đối với ngươi bình thường 23 đôi nhiễm sắc thể kiểm tra đo lường, đã xác định ngươi là nghĩa hẹp Hán tộc người. Cái gì gọi là nghĩa hẹp Hán tộc người? Nô Trung Nguyên không quá lý giải. Chính là các thời kỳ tổ tiên đều không có cùng dân tộc thiểu số thông hôn kia một bộ phận Hán tộc người, cái này bộ phận nhân số số lượng đã không phải là rất nhiều, nhưng là không tính thiếu. Vương Viện trưởng kiên nhẫn giải thích. Nghe xong Vương Viện trưởng giải thích, Nô Trung Nguyên trái tim khẽ nhảy. Ta đây nhiều ra một đôi nhiễm sắc thể là chuyện gì xảy ra? Vương Viện trưởng vặn mở một lọ nước khoáng, đưa cho Ngô Trung Nguyên, ngươi mất máu quá nhiều, chúng ta ngay từ đầu cân nhắc nên vì ngươi truyền máu, chính quy bệnh viện truyền máu trình tự đều là phi thường nghiêm khắc, truyền máu trước cần muốn tiến hành kỹ càng huyết dịch xét nghiệm, chúng ta biến thành nghiệm huyết dịch hàng mẫu là từ ngươi miệng vết thương thu thập, xét nghiệm chỉ tiêu cùng bình thường chỉ tiêu khác biệt rất lớn, thủ kiểm nghiệm thiết bị hạn chế, chúng ta không có biện pháp tiến hành tiến thêm một bước phân tích. Chỉ có thể phái người đi tỉnh thành tiến hành kiểm nghiệm, làm như vậy là để tìm ra ngươi huyết dịch dị thường chuẩn xác nguyên nhân. Thấy Ngô Trung Nguyên nghĩ muốn ngắt lời, Vương Viện trưởng giơ lên tay, chúng ta bệnh viện kiểm nghiệm thiết bị không phải cấp cao nhất, không cách nào phân biệt ra ngươi trong máu dị thường thành phần là tự thân sẵn có còn là ngoại thương lẫn vào. Ta lấy một thí dụ, bị chó điên cắn bị thương người bệnh, miệng vết thương chảy ra huyết dịch liền khả năng lăn lộn có cầu gen thành phần, lúc này thời điểm liền cần chính xác hơn kiểm nghiệm thiết bị tham gia mới có thể khác biệt phân biệt. Đầu của ta là bị ống sắt đả thương. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Viện trưởng nhẹ gật đầu, những thứ này đã không trọng yếu, hiện tại kiểm nghiệm kết quả đã đi ra, ngươi nhiễm sắc thể dị thường đến từ bẩm sinh di truyền, hơn nữa không là một loại bệnh biến. Có ý tứ gì a? Nô Trung Nguyên nghi hoặc. Ngươi rất khỏe mạnh, cũng rất bình thường, nhưng loại này khỏe mạnh cùng bình thường chỉ là tương đối đấy. Vương Viện trưởng nói ra. Cái gì gọi là tương đối? Nô Trung Nguyên một đầu mê hoặc. Vương Viện trưởng không trả lời ngay. Nô Trung Nguyên nhìn chăm chú lấy Vương Viện trưởng, chờ hắn trả lời. Do dự thật lâu, Vương Viện trưởng rốt cuộc nói, cái gọi là tương đối chỉ chính là ngươi tuy nhiên phát dục bình thường, nhưng bởi vì ngươi gen tính đặc thù, trong cơ thể ngươi si nhiễm sắc thể nếu như cùng nữ tính 20 nhiễm sắc thể kết hợp, đời sau có thể sẽ sinh ra không thể dự đoán biến đến gì. Nô Trung Nguyên ngạc nhiên trố mắt, ý của ngươi là ta nếu khi kết hôn, sinh ra hải tử sẽ là quái vật. Không phải, không phải, Vương Viện Trưởng liên tục khoát tay, biến dị cũng không nhất định chính là xấu, cũng khả năng là hướng phương diện tốt phát triển, muốn biết rõ nhân loại chúng ta tại dài dòng tiến hóa trong quá trình cũng là đã trải qua nhiều lần biến đến dị. Thoáng cái tiếp nhận nhiều như vậy khó có thể tiếp nhận sự tình, Nô Trung Nguyên có chút ngộng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Vương Viện Trưởng lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, kiên cường điểm. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, nhấp một hớp nước. Đối với ngươi nhiều ra đến kia đôi nhiễm sắc thể, chúng ta cũng tiến hành kiểm tra đo lường. Vương Viện Trưởng chủ động nói ra. Có kết quả gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Ngươi nhiều ra đến cái này hai cái nhiễm sắc thể phân biệt di chuyển từ phụ thân của ngươi cùng mẫu thân. Cái này hai cái nhiễm sắc thể phân biệt thuộc về hai loại bất đồng không biết sinh vật, cùng trong tỉnh ghi chép đã biết giống loài gen đổ phổ đều không hoàn toàn phù hợp. Mặt khác, vượt qua giống loài ở giữa di chuyển gây giống, tại di chuyển học trên cũng là nói không thông đấy. Vương Viện Trưởng trên mặt cũng là nghi vấn dày đặc. Nô Trung Nguyên mở mịt gật đầu, dày vò một ngày, hắn đã sớm kiệt sức. Vương Viện Trưởng, ngươi có thể nói đơn giản một chút sao, ta có chút hồ đồ rồi. Ta cũng muốn giải đáp nghi vấn của ngươi, nhưng ta cũng lý không rõ ràng đầu mối. Hôm nay tới đây thôi, ta khiến lái xe đưa ngươi trở về. Vương Viện Trưởng lấy điện thoại di động ra cho lái xe gọi điện thoại. Vương Viện Trưởng, ta còn có một vấn đề. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Viện Trưởng nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Những chuyện này ngươi hoàn toàn có thể không nói cho ta. Nô Trung Nguyên nói ra. Ta quả thực có thể không cùng ngươi nói, nhưng ta hy vọng đạt được tín nhiệm của ngươi cùng phối hợp. Vương Viện Trưởng rất là thẳng thắn, tình huống của ngươi cực kỳ hiếm thấy, mặc kệ đối với y học còn là di truyền học, đều có cực cao nghiên cứu giá trị. Tuy nhiên Vương Viện Trưởng nói chân thành, Nô Trung Nguyên trong lòng vẫn là cảm giác có chút khó chịu, dù sao bị người nghiên cứu chung quy không phải kiện vui sướng sự tình. Rất nhanh, lái xe đem xe lái tới, Vương Viện Trưởng đứng lên, phụng bồi Ngô Trung Nguyên đi xuống bậc thang, ngươi thành tích học tập như thế nào? Lập tức sẽ phải thi đại học, có năm chắc không? Coi như cũng được a. Nô Trung Nguyên thuận miệng trả lời. Ghi danh chuyên ngành nghĩ được chưa? Vương Viện Trưởng lại hỏi. Nô Trung Nguyên lắc đầu, hắn sau cùng muốn dự thi trường quân đội cùng trường cảnh sát, không cần giao học phí, tốt nghiệp sau đó liền là sĩ quan cùng cảnh quan, đáng tiếc cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, bởi vì này hai loại trường học cũng sẽ không tuyển chọn có hình xăm thí sinh. Trở về chú ý nghỉ ngơi, an tâm học tập, nếu như gen đổ phổ so sánh đã có mới tiến triển, ta biết nghĩ cách truyền tin ngươi. Vương Viện Trưởng nói ra. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu sau đó chợt nhớ tới một chuyện, ngài mới vừa nói ta nhiều ra đến hai cái nhiễm sắc thể cùng đã biết giống loài cũng không hoàn toàn phù hợp. Đúng. Vương Viện Trưởng nói ra. Kia có hay không tương tự? Nô Trung Nguyên hỏi. Ngươi đối với gen khuyết thiếu hiểu rõ, Vương Viện Trưởng lắc đầu nói ra, rất nhiều giống loài gen đều rất tương tự, chúng ta cùng đại tinh tinh gen liền phi thường tương tự, có đôi khi chỉ là rất nhỏ bé một chút gen khác biệt, liền khả năng dẫn đến thân thể cùng hình thái cực lớn khác biệt. A Ngô Trung Nguyên mở mịt gật đầu. Thấy Ngô Trung Nguyên rất là chán nản, Vương Viện Trưởng còn nói thêm, so sánh quả thực không kết quả cụ thể, hiện tại rất khó xác định cái này hai cái nhiễm sắc thể chuẩn xác nơi phát ra, chỉ có thể đoán được tương ứng chủng loại. Cái gì chủng loại? Ngô Trung Nguyên truy vấn. Ngươi nhiều ra đến cái này hai cái nhiễm sắc thể phân biệt đến từ chính loài có vũ cùng loài chim. Chương 8, Sư phụ di vật. Vương Viện Trưởng nói xong, Ngô Trung Nguyên cũng không phải phi thường chán nản. Thậm chí còn có mấy phần may mắn, có được loài có vũ cùng loài chim nhiễm sắc thể cố nhiên làm cho người lo lắng, nhưng cái này hai loại nhiễm sắc thể trùng quy so với côn trùng cùng loài bò sát loại tốt hơn rất nhiều. Vương Viện Trưởng đi đến bên cạnh xe, giúp Ngô Trung Nguyên kéo ra cửa xe, lên xe A. Ngô Trung Nguyên hướng trong xe nhìn thoáng qua, đây là một cô rất quý nhân xe Audi, trong xe rất rộng rãi, cũng rất sạch sẽ, nhưng trên người hắn cũng rất bẩn, ta còn là bản thân trở về đi. Vương Viện Trưởng không tiếp lời. Mà là lôi kéo hắn đem hắn đẩy lên ô tô, trở tay đóng cửa xe lại. Mắt thấy Ngô Trung Nguyên có vẻ như còn có nói cùng với Vương Viện Trưởng nói, lái xe thông minh giúp hắn hạ xuống phía sau xe cửa kính. Ngô Trung Nguyên thò đầu ra ngoài, Vương Viện Trưởng, chúng nó đối với ta có ảnh hưởng gì? Vương Viện Trưởng biết rõ Ngô Trung Nguyên trong miệng chúng nó là chỉ cái gì, nhưng có một số việc cũng không tiện khiến lái xe biết rõ, trước mắt đến xem không có ảnh hưởng gì, chúng nó không làm gì, một mực ở nghỉ ngơi. Ngô Trung Nguyên không lại hỏi. Nói lời cảm tạ sau đó, ô tô thúc đẩy. Nô Trung Nguyên ngồi qua xe con, lại không ngồi qua tốt như vậy xe con, như ngồi trên đống lửa cũng không đến mức, nhưng ngồi nghiêm chỉnh nhưng là thật sự, không dám tùy ý ngựa dựa vào, e sợ cho làm ô uế người ta ô tô đệm. Lái xe nói không nhiều, hỏi rõ Ngô Trung Nguyên muốn đi địa phương liền an tĩnh lái xe, sau nửa giờ, đem Ngô Trung Nguyên đưa đến cửa trường học. Ngô Trung Nguyên hướng lái xe nói lời cảm tạ, mang theo cái túi xuống xe, đờ đẫn hướng trường học đi đến. Trực ban còn là đêm qua bị đánh cái kia bảo vệ, mắt thấy Ngô Trung Nguyên từ trên xe Audi xuống, nghi hoặc mà kinh ngạc theo dõi hắn nhìn. Ngô Trung Nguyên cũng không để ý hắn, thậm chí không chú ý tới hắn, hắn hiện tại thể xác và tinh thần mỏi mệt, một lòng chỉ muốn trở về ngủ. Lúc này thời điểm đúng là cơm tối thời gian, trong sân trường người đến người đi, có bạn học cùng lớp chứng kiến hắn, từ nơi xa hô hoán hắn, mời hắn cùng đi nhà ăn ăn cơm. Ngô Trung Nguyên hướng bọn hắn khoát tay áo, trên thực tế hắn cũng quả thực có chút đói bụng, nhưng mà cùng ăn cơm so sánh với, hắn càng muốn ngủ. Cơm có thể không ăn, trở lại túc xá, thay đổi đồng phục, đi tìm chủ nhiệm lớp trả phép, lúc này thời điểm trời đã nhanh đen, ánh sáng không tốt, chủ nhiệm lớp cũng không phát hiện trên đầu của hắn bị thương. Trả phép, đi một chuyến canteen, cho Lâm Thanh Minh đồng sự gọi điện thoại, Lâm Thanh Minh bản thân không điện thoại, nhưng đồng nghiệp của hắn có, đối phương nhận điện thoại, nói cho hắn biết Lâm Thanh Minh đã đi trở về, lúc này thời điểm đã xuống lò. Xác định Lâm Thanh Minh không có việc gì, Ngô Trung Nguyên ly khai canteen, vừa định hồi túc xá, lại nghe được có người gọi hắn, là Hoàng Bình, tại phía ngoài cửa trường hướng hắn vây tay. Hoàng Bình tới mục đích chỉ có một, nàng một mực liên lạc không được Lâm Thanh Minh, muốn biết sự tình xử lý như thế nào, trên thực tế nàng quan tâm là Lâm Thanh Minh thế nào. Ngô Trung Nguyên nói có thể nói, không thể nói chưa nói, cái gọi là không thể nói chính là nói cho Hoàng Bình. Hoàng Bình khả năng tiết lộ những chuyện kia, Hoàng Bình người lớn lên xinh đẹp, phẩm đức cũng tốt. Nhưng trừ không văn hóa còn có một cái khác rất lớn khuyết điểm, nàng tại trong xưởng có một cái cùng thôn cùng nhau lớn lên cùng một chỗ làm công khuê mật, điểm này là Lâm Thanh Minh không thích, tại Lâm Thanh Minh nhìn tới một cái có khuê mật nữ nhân, tâm trí là không thành thủ, cũng không thể giữ bí mật. Xác định Lâm Thanh Minh không có chuyện, Hoàng Bình rốt cuộc yên tâm, đem mang đến đồ ăn vặt nhét cho Ngô Trung Nguyên, xoay người đi. Ngô Trung Nguyên không muốn Hoàng Bình đồ vật, bởi vì Lâm Thanh Minh không cho hắn muốn, bao gồm quặng mỏ trên đồng sự số điện thoại di động, Lâm Thanh Minh đều không cho hắn nói với Hoàng Bình. Nhưng Hoàng Bình không thấy được Lâm Thanh Minh, luôn luôn sẽ mang gì đó đến định nọ hắn cái này ngày sau tiểu thúc, em trai của chồng, cái này dẫn đến rất nhiều người hiểu lầm Hoàng Bình là bạn gái của hắn. Trở lại túc xá, rốt cuộc trầm tĩnh lại, trong đầu giống tuyết, nghiêng thân nằm xuống, mê man ngủ. Không ngủ bao lâu đã bị đánh thức, nguyên nhân là xuống tự học buổi tối đồng học trở lại, ầm ầm đấy. Tuy nhiên tỉnh, Ngô Trung Nguyên nhưng không có mở mắt, mà là nhắm mắt lại đem trong ngày này phát sinh sự tình trước trước sau sau vừa cẩn thận nhớ một lần, đến bây giờ không có động tĩnh, thuyết minh áo hoa thật không có báo cảnh sát, đánh người cái này sự coi như là như vậy đi qua, sư phụ mộ phần cũng bảo vệ. Trước mắt duy nhất quấy nhiều hắn liền là tình huống của mình, trước đây hắn chỉ biết mình là một cái bị sư phụ nhặt về cô nhi, cũng không nghĩ muốn truy tìm thân thế của mình. Nhưng hôm nay trải qua những chuyện này lại làm cho hắn đối với thân thế của mình sinh ra mãnh liệt tìm kiếm ý niệm. Sở dĩ phải loại suy nghĩ này, là vì lên xe trước Vương Viện Trưởng đã từng nói bản thân nhiều ra hai cái nhiễm sắc thể phân biệt thuộc về loài có vú cùng loài chim, mà trong quan tài kia bộ kỳ dị hình người thi cốt cũng giải lấy một cái chim mỏ, nhiễm sắc thể bình thường, một người tuyệt sẽ không giải ra chim mỏ, cái này đã nói lên cái này bộ hài cốt cùng một dạng với hắn, đều thuộc về nhiễm sắc thể dị thường. Đồng thời cũng nói kia bộ hài cốt cùng hắn có nào đó liên quan. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là trong quan tài kia bộ hài cốt là cha của hắn, nhưng rất nhanh cái này tưởng tượng pháp đã bị hắn bản thân phủ định, bởi vì căn cứ Vương Viện Trưởng giảng thuyết trình tự đến xem, hắn nhiều ra hai cái nhiễm sắc thể, trong đó loài có vũ kia một cái di chuyển từ phụ thân, mà loài chim cái kia di chuyển từ mẫu thân, nhưng trong quan tài kia bộ hài cốt rõ ràng cho thấy trưởng thành nam tính thi cốt, cái này loại bỏ là phụ thân hắn khả năng. Nhưng cái này bộ hài cốt rõ ràng cùng hắn có quan hệ, rất có thể trước kia hắn tại lúc còn rất nhỏ là theo cái này điểu nhân cùng một chỗ, về sau điểu nhân không biết bởi vì sao chết, sư phụ mai tăng cái kia điểu nhân, cũng thu dưỡng hắn. Dùng điểu nhân để hình dung kia bộ hài cốt rất không lễ phép, nhưng trừ điểu nhân, hắn cũng nghĩ không ra xưng hô như thế nào đối phương thích hợp hơn, hai người nếu như lúc trước cùng một chỗ, đã nói lên hai người quan hệ rất thân mật, chẳng lẽ cái này điểu nhân là của mình cậu? Nghĩ tới đây, Ngô Trung Nguyên trong đầu không khỏi hiện ra một cái mọc ra chim mỏ nữ nhân hình tượng, nhưng hắn rất nhanh liền đem cái hình tượng từ trong đầu cưỡng chế di rời. Thứ nhất hắn không cách nào tiếp nhận mẹ của mình là loại này hình tượng. Thứ hai nữ nhân nếu như trưởng thành như thế, sợ là không nam nhân sẽ thích nàng. Trên thực tế nghĩ muốn xác định hắn cùng với kia bộ kỳ quái thi cốt là quan hệ như thế nào, cũng không phải là không có biện pháp. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, chỉ cần đào ra kia bộ hài cốt tiến hành DNA kiểm tra đo lường, liền có thể có chuẩn xác kết quả. Chẳng qua con đường này hắn tạm thời còn không muốn đi, nhiễm sắc thể dị thường tình huống Vương viện trưởng có lẽ còn có thể đối với ngoại giới giải thích là một loại ngẫu nhiên bệnh biến, thế nhưng là một khi khiến người biết rõ còn có cùng hắn tình huống tương tự, sợ là sẽ phải dẫn tới thế nhân hiếu kỳ cùng ngành tương quan nghiên cứu hứng thú, đến lúc đó tiểu đợi đến bị bắt lại à. Sư phụ trước kia sở dĩ lặng lẽ đem kia bộ hài cốt trốn kỹ, khả năng cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, nghĩ phải bảo vệ hắn, không muốn khiến thế nhân biết rõ hắn không giống người thường. Về kỳ dị thi cốt, còn có một chi tiết, cái kia chính là thi cốt hạ táng lúc không có mặc lấy bất luận cái gì quần áo, điểm này hẳn không phải là sư phụ gây nên, bởi vì sư phụ là đạo sĩ, chú ý sự tử như sinh, không có khả năng đem đối phương y phục lưu lại. Nghĩ muốn hiểu rõ thân thế của mình, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là hỏi thăm sư huynh Lâm Thanh Minh, hắn bị sư phụ thu dưỡng lúc còn không dứt sữa, người vừa ra đời sẽ phải bú sữa mẹ, một mực ăn vào 1-2 tuổi, sở dĩ không dứt sữa không biểu thị hắn mới ra sinh, Lâm Thanh Minh so với hắn lớn hơn 3 tuổi, khi đó có lẽ có 4-5 tuổi, có lẽ có thể nhớ được mấy thứ gì đó. Chẳng qua cẩn thận nghĩ tới sau đó, biện pháp này cũng bị Ngô Trung Nguyên phủ định, sư huynh rất ít nói chuyện, đừng nói hắn biết rõ chân tướng khả năng không lớn, coi như là hắn thật sự biết rõ cái gì, hắn không muốn nói, người khác là tuyệt đối hỏi không ra gì gì đó, chính vì hắn là loại này người, sở dĩ hắn mới không thích hòa bình. Nghĩ đến cuối cùng, Ngô Trung Nguyên trở mình ngồi dậy, từ dưới giường lấy ra cái kia cái túi, cái này khổng thư, chữ viết trên thẻ tre, là sư phụ lưu lại, có lẽ có thể từ trong đó tìm ra đầu mối gì. Lập tức muốn thi đại học, học sinh đều bận rộn ôn tập, trường học cũng không nghiêm khắc quy định mấy giờ tắt đèn, giải khai khổng thư, chữ viết trên thẻ tre, sợi thừng, đem kia khổng thư, chữ viết trên thẻ tre, từng cái xem qua, đệ một quyển là một bộ đạo đức kinh, là bản chép tay, nhiều năm, mở ra, không có gì đặc biệt địa phương, thuận tay bông. Cuốn thứ hai là một bộ lão tử Tây Thăng kinh, sư phụ khi còn sống không dạy hai người niệm kinh, sở dĩ hắn cũng không biết trong sách những cái kia câu chữ có phải thật vậy hay không kinh văn. Có đồng học chính tại dùng cỏm tủ tờ, liền tùy ý niệm một câu, làm cho đối phương lên mạng điều tra, xác định là kinh văn. Một trong sách, đại bộ phận đều là đạo gia kinh thư, cái gì sớm khoa kinh muộn khoa kinh, cũng không phải là cái gì cô văn độc bản, ghi chép nội dung đều có thể tại trên máy vi tính tra được. Còn có một bản thập lục khai đại tiểu, là sư phụ làm nghề y tâm đắc, ghi lại một ít dùng phương thuốc dân gian chữa bệnh đi qua, lúc nào dùng hết chuột phân cho ai người nào trị đau nhức độc. Lúc nào dùng chi liếu hầu trị tốt rồi nhà ai hài tử sợ tối tật xấu, rất dày, trong khoảng thời gian ngắn cũng xem không xong. Trừ những thứ này, còn có 4 bản, một bản phong hành bí pháp là khinh thân công phu, một bản luyện khí tráng cốt thiên là luyện khí công phu, cái này 2 môn công phu sư phụ khi còn sống đều không hề bảo lưu dạy cho hắn cùng sư huynh. Cuối cùng 2 quyển cũng là viết tay sao chép, nhưng sư phụ không dạy cho bọn hắn, thậm chí ngay cả đề cũng không có đề cập qua, sở dĩ không dạy. Rất có thể là ở sư phụ nhìn tới đây 2 quyển bí thư nội dung đều thuộc về phong kiến mê tín, một quyển là nhìn phong thủy 36 pháp, còn có một bản là bắt quỷ trừ tà quỷ hòa phủ. Chương 9, phủ đầy bụi manh mối. Từ một chồng chất sách cũ trong lấy ra cái này 2 quyển sách sau đó, Ngô Trung Nguyên cũng không có lập tức đọc qua, hắn đang do dự có muốn hay không nhìn. Nếu như cái này 2 quyển sách đối với hắn và sư huynh có bang trợ, sư phụ khi còn sống sớm dạy cho bọn họ, sư phụ sở dĩ khi còn sống không đáng truyền thụ. Đã nói lên học được cái này 2 trong quyển sách nội dung đối với 2 người bọn họ có hại vô ích, ít nhất sư phụ thì cho là như vậy đấy. Nhưng cái này 2 quyển sách có lẽ vẫn có giá trị, nếu như toàn bộ là phong kiến mê tín dư độc, kia sư phụ trước khi lâm chung nhất định sẽ đem chúng nó tiêu hủy, nhưng sư phụ cũng không có làm như vậy, mà là đem chúng nó giấu ở trần nhà trên. Cái này cho thấy sư phụ chính mình cũng là mâu thuẫn, cảm giác không nên dạy cho bọn hắn, nhưng lại không nỡ bỏ tiêu hủy, chỉ có thể giấu ở ẩn nấp địa phương. Có thể hay không phát hiện liền xem thiên ý cùng 2 người vật khí. Do dự liên tục, Ngô Trung Nguyên thuận tay cầm lên kia bản phong thủy 36 pháp. Vừa định mở ra, lại do dự, bây giờ là giảng khoa học thời đại, những thứ này mơ hồ đồ vật thường thường bị người cùng lừa đảo liên hệ cùng một chỗ, có thể đừng nhìn sau đó biến thành thần thần lại nhải. Do dự về do dự, cuối cùng vẫn còn lật ra, thứ này đến tột cùng là cổ nhân trí tuệ còn là mê tín dư độc, được sau khi xem mới có thể làm ra phán đoán, vĩ nhân đã từng nói. Không điều tra liền không quyền lên tiếng, trước điều tra một phen, dùng khoa học ánh mắt, phê phán thái độ đến khách quan xem kỹ một cái. Tờ thứ nhất là ký ngữ, cũng chính là tác giả cũng khả năng là sao chép người đối với hậu nhân theo như lời nói, ký ngữ là dựng thẳng lấy viết, dùng chính là chữ phồn thể cùng chữ giản thể khác biệt không là rất lớn, đọc không chướng ngại, viết chính là tay không đến, độc thân đi, thiện ác cuối cùng có báo, có mượn tất có trả. Lời này rất công bằng, chính là có chút bi quan. Ngô Trung Nguyên nói một mình. Cùng túc xá không ngủ đồng học thuận miệng tiếp lời, Trung Nguyên, ngươi nhìn cái gì đấy? Cổ đại văn học lịch sử phát triển. Nô Trung Nguyên thuận miệng qua loa. Lập tức sẽ phải trên chiến trường, ngươi có nắm chắc khảo thi được không nào? Đồng học trong miệng trên chiến trường chỉ chính là sắp đi tới kỳ thi đại học. Ta có nắm chắc nương cháy. Nô Trung Nguyên lại lật đến tờ thứ hai. Thấy hắn không tập trung, đồng học cũng không để ý tới hắn, nâng đỡ kính mắt, tiếp tục đọc sách. Tờ thứ hai là mục lục, tổng cộng chia làm thượng trung hạ tam thiên, độ dài danh tự làm cho Ngô Trung Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, thượng thiên là nuôi sống gia đình, trung thiên là hiểm cầu phú quý, hạ thiên là ân nghĩa sinh tử. Loại này độ dài danh tự Ngô Trung Nguyên còn là lần đầu chứng kiến, theo lý thuyết mơ hồ đồ vật thường thường gọi là đều rất cao lớn hơn, nhưng cái này mấy cái độ dài danh tự lên vô cùng là phổ thông, không dễ nghe, cũng không siêu nhiên. Sách không dày, chỉ có hơn 10 trang. Nói đều là cùng phong thủy có quan hệ nội dung cùng phương pháp, cái gọi là phong thủy, cũng không đơn chỉ phong thủy, còn bao gồm nhìn sao, chọn lúc, chọn chỉ, định chỗ ở đợi rất nhiều nội dung, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp nhìn kỹ, đọc nhanh như gió đại khái xem qua, nhìn như lọt vào trong sương mù, chỉ biết là mỗi một tờ đều ghi lại rất nhiều đồng loại hình không lưu loát nội dung. Đếm nhỏ, toàn thư chính văn tổng cộng 36 trang, thượng thiên 27, trung thiên 6, hạ thiên 3. Toàn thư đại khái xem hết. Nô Trung Nguyên rốt cuộc minh bạch tác giả hoặc là sao chép người tại sao phải lên như thế độ dài danh tự, những thứ này cùng phong thủy có quan hệ phương pháp, rất nhiều đều là dùng hao tổn tự thân tuổi thọ làm đại giới đến thực hiện, thượng thiên ghi chép phương pháp phần lớn là hàng ngày sẽ dùng đến một ít nội dung, nói thí dụ như cho ai nhà tiểu hài nhi đặt tên, nhìn xem tòa nhà phong thủy, đối với bản thân ảnh hưởng không lớn, giúp người khác bận điệu, kiếm chút đỉnh tiền, nuôi sống gia đình. Trung thiên ghi chép nội dung liền tương đối nguy hiểm, một khi làm vô cùng có khả năng sẽ làm bị thương đến tự thân, nhưng là chính là bởi vì nguy hiểm, hiệu quả lại tốt, giúp quan lại quyền quý cái lớn bận điệu, lấy được tiền tài tự nhiên tương đối nhiều, sở dĩ kêu hiểm cầu phú quý. Hạ thiên chỉ có 3 trang, ghi chép đều là phong thủy tinh túy, có duyên thọ kéo dài tánh mạng, thay đổi vận số huyền bí phương pháp, tương ứng, trả giá đại giới cũng rất lớn, làm không tốt phải đem mình góp đi vào, sở dĩ kêu ân nghĩa sinh tử, là vì làm loại chuyện này đã không phải là vì tiền. Thường thường là vì hoàn lại người khác lớn lao ân tình. Xem hết phong thủy 36 pháp, Nô Trung Nguyên cũng không nhớ kỹ cụ thể phong thủy phương pháp, ấn tượng sâu nhất chính là không thể cho người loạn đoán mệnh, bởi vì đoán mệnh quy về xem bói tại phong thủy 36 pháp trong là trung thiên nội dung, là rất nghiêm túc rất trịnh trọng sự tình, tính sai rồi không quan trọng, tính đúng rồi chính là tiết lộ thiên cơ, ít nhất tổn thọ 19, trong sách ghi chép tổn thọ đều là dùng 9 đến tính toán, 19 29 39. Mãi cho đến 99. Ít nhất là 19 ngày, nhiều nhất là 995, 9981, nghiêm trọng nhất thoáng cái liền chết tử. Bởi vậy có thể thấy được, trên đường bày quầy bán hàng coi bói đều là lừa đảo, thật là có bản lĩnh, người nào sẽ lấy chính mình 90 năm tuổi thọ đi đổi kia 10 khối 20 khối, chính là 180 cũng không thể làm nào. Toàn thư xem hết, dù sao cũng phải đến tổng kết, được cho sách này định ca tính, thế nhưng là cẩn thận nghĩ nửa ngày, rất khó phán đoán sách này đến tột cùng là cổ nhân trí tuệ còn là mê tín dư độc. Nguyên nhân rất đơn giản, không cách nào xác định trong sách ghi chép nội dung chân thực tính, trừ phi tự mình thử nghiệm. Đã nửa đêm, toàn bộ túc xá chỉ còn lại hắn một cái không ngủ, sớm chút ít thời điểm ngủ một chút, Nô Trung Nguyên cũng không buồn ngủ, lại cầm qua kia bản quỷ hòa phù. Quyển sách này ghi chép nội dung liền càng kỳ quái hơn, toàn bộ là bắt quỷ trừ tà phương pháp, hòa phù chỉ là trong đó tương đối thông thường một loại thủ đoạn, còn có một chút hiếm lạ cổ quái biện pháp. Sở dĩ kêu quỷ họa phù là vì phía trên này ghi chép một ít phù chú cùng phương pháp phần lớn đến từ dân gian tích lũy, cùng chính thống đạo sĩ họa phù làm pháp có nhất định khác biệt, sở dĩ dùng quỷ họa phù đến khiêm tốn, miễn cho người ta chính thống đạo sĩ gặp, nhìn không vừa mắt đánh một trận. Ngoài ra, quyển sách này sao chép người cùng phong thủy 36 pháp sao chép người có lẽ không đều là một người, bởi vì bút tích không giống nhau. Cùng phong thủy 36 pháp so sánh với, quyển sách này có độ tin cậy thấp hơn. Phong thủy 36 pháp còn có thể tự mình thử nghiệm, cái này liền thử cũng không có biện pháp thử, đầu năm nay đi đâu tìm quỷ đi. Đợi đến lúc đem quỷ họa phù xem hết, đã là quá nửa đêm hơn một giờ, Nô Trung Nguyên đem những sách này một lần nữa bó tốt, bỏ vào dưới giường, lập tức muốn thi đại học, không có thời gian nhìn những thứ này, đợi nghỉ sau đó lại nhảy ra đến cẩn thận nghiên cứu. Ngày kế tiếp dậy sớm, hết thể như cũ, kỳ thi đại học sắp tới, làm không hết mô phỏng bài thi. Đối với kỳ thi đại học, Nô Trung Nguyên vẫn có nắm chắc, nhưng là giới hạn tại có thể qua tuyển chọn phân số, khác ngành học cũng không tệ, duy chỉ có toán học không lớn ớt, đều nói hứng thú là tốt nhất lao sư, hắn đối số học một chút để không nổi hứng thú, thế nhưng là hết lần này tới lần khác toán học lại là văn khoa lý khoa đều phải được khảo thi đấy. Hắn tuy nghèo, nhưng không có trường học phụ cấp, cũng không có cái nào từ thiện nhân sĩ cứu trợ giúp đỡ. Đây cũng không phải trường học không tương ứng chính sách, cũng không phải là không ai nguyện ý giúp đỡ hắn, mà là Lâm Thanh Minh không cho hắn tiếp nhận người khác ban trợ. Lâm Thanh Minh luôn luôn nói nợ nhân tình là khó trả nhất, có thể bản thân xử lý sự tình, tốt nhất không muốn cầu người. Kỳ thi đại học trước giờ buổi tối, Lâm Thanh Minh gọi điện thoại tới, nói với Ngô Trung Nguyên bản thân không muốn tại huyện lân cận quặng mỏ trên làm, phải về Hoàng huyện công tác, cụ thể làm gì Lâm Thanh Minh chưa nói, chỉ nói chờ hắn thi xong đến trường học tìm hắn. Mấy ngày nay bệnh viện cũng không có động tĩnh, điểm này làm cho Ngô Trung Nguyên như chút được gánh nặng, hắn sợ nhất bản thân sự tình tiết lộ ra ngoài, bị có quan hệ ngành bắt lại tiến hành quan sát nghiên cứu. Kỳ thi đại học tiến đến, thí sinh từng cái một như Lâm đại địch, Ngô Trung Nguyên cũng không thế nào khẩn trương, không thể ghi danh trường quân đội cùng trường cảnh sát, trường học khác hắn đều không có gì hứng thú, hơn nữa đại học dùng tiền so với trường trung học bậc cao đẳng còn nhiều, một năm được hết mấy vạn, khảo thi cái khoa chính quy được đọc 4 năm, còn không bằng niệm cái 3 năm chuyên khoa, còn có thể một chút giảm nhẹ một chút sư huynh áp lực. Đã thi xong, các học sinh từng cái một đã khẩn trương lại hưng phấn, tụ cùng một chỗ sớm thương nghị báo cái gì đại học ngành nào, nhìn xa tưởng tượng tốt đẹp cuộc sống đại học. Đối với cái này, Ngô Trung Nguyên rất không tích cực, nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng biết thi lên đại học liền mọi sự thuận lợi, cái gọi là học đại học đại bộ phận người đều là đi nói yêu thương là muốn dùng tiền, hắn cũng không kia tiền nhàn rỗi, còn có chính là mình gen dị thường, tìm một người bạn. Gái không phải hại người ta à? Bất quá hắn tuy nhiên vô tâm yêu đương, đã có nữ đồng học ưa thích hắn, cũng không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai, thực sự cầu thị giảng hắn cũng không phải là cái loại này rất anh tuấn nam sinh, thành tích học tập cũng chỉ có thể tính không có trở ngại, nhưng vẫn là có nữ đồng học ưa thích hắn. Về phần nguyên nhân, hắn không nghĩ ra, có lẽ là văn khoa lớp nam sinh thiếu nguyên nhân a. Lập tức muốn rời trường học, thiếu nam thiếu nữ thanh xuân đạt đến đỉnh phong, ly biệt tâm tình diễn biến thành cảm tính mù quáng. Rất bình thường tốt nghiệp rời trường học bị mối tình đầu thiếu nam thiếu nữ tưởng tượng thành bi tình khắc cốt sinh ly từ biệt, ra ngoài trường nhỏ khách sạn, trong trường dưới đại thụ, trong túc xá, trong phòng học, khắp nơi đều là mù quáng bản năng xúc động, nông cạn giá rẻ lợi thể. Ngô Trung Nguyên trong vòng một ngày nhận được 2 phong thư tình, còn có một bộ điện thoại mới, thư tình viết ngôn tình cũng tốt, cảm động sâu vô cùng, nhưng Ngô Trung Nguyên sau khi xem xong lại phát hiện cái này 2 nữ sinh ưa thích cũng không phải hắn, hắn cũng không phải đối phương thư tình trong miêu tả như vậy. Hắn chẳng qua là đối phương động tình phía dưới cảm tính tưởng tượng một cái vật dẫn. Đưa điện thoại cái kia cùng hắn là một cái chấn, người lớn lên cũng rất đẹp, điện thoại là chứa ở một cái lớn trong phong thư, trừ điện thoại di động, còn có một trường tờ giấy trên chỉ có một câu, ta không muốn cùng ngươi mất đi liên hệ. Cái này thổ lộ đủ thâm tình, đủ trực tiếp, nhưng Ngô Trung Nguyên vẫn là đem điện thoại trả lại cho người ta, nguyên nhân rất đơn giản, cái này nữ đồng học không phải lần đầu đưa nam sinh điện thoại. Hơn nữa trước đây hắn còn chứng kiến cái này nữ đồng học từ cửa trường học trải qua bất đồng nam nhân xe con. Không phải từng cái xinh đẹp dung nhan đằng sau đều có một cái xinh đẹp linh hồn, cũng không phải là mỗi một câu xinh đẹp lời nói sau lưng đều có một cái xinh đẹp chân tướng. Lâm Thanh Minh tới, là ngồi xe mẹ xe đét bên đến, mặc vô cùng thể diện, Ngô Trung Nguyên suýt nữa không nhận ra đến. Lâm Thanh Minh đến đi vội vàng, giản lược nói mấy câu, lưu lại một bộ điện thoại cùng 2.000 đồng tiền đã đi. Xe mẹ xe đét ben tự nhiên không phải Lâm Thanh Minh, Lâm Thanh Minh sở dĩ có thể ngồi, là bởi vì hắn làm Triệu Đại Trung bảo tiêu, cái này Triệu Đại Trung thế nhưng là cái danh nhân, làm bất động sản, Hoàng huyện nhà giàu nhất, toàn quốc nổi danh, thủ hạ có mấy nhà công ty, Hoàng gia thôn làm làng du lịch cái kia công ty chính là hắn trong đó toàn gia công ty. Triệu Đại Trung vì cái gì xin Lâm Thanh Minh làm bảo tiêu cũng không khó đoán, áo hoa mang đến đám kia du côn đều bị đánh gãy chân, tiền thuốc men không thể thiếu. Chuyện này khẳng định được báo danh Triệu Đại Trung chỗ đó. Lâm Thanh Minh vì cái gì chịu làm Triệu Đại Trung bảo tiêu cũng không khó đoán, vì tiền, hắn rất nhanh sẽ phải đi học đại học, Lâm Thanh Minh tại quặng mỏ trên kiếm không đủ tiền tiền trả hắn học phí cùng tiền sinh hoạt. Đưa mắt nhìn ô tô biến mất, Ngô Trung Nguyên ưu tâm lo lắng về tới túc xá, sư phụ khi còn sống một mực khuyên bảo hai người không thể trước mặt người khác hiển lộ võ công, Lâm Thanh Minh làm như vậy, vi phạm với sư phụ khuyên bảo, mà Lâm Thanh Minh sở dĩ làm như vậy, lại toàn bộ là vì hắn. Kỳ thi đại học chấm dứt, đồng học trước sau rời trường học, rất nhanh túc xá liền trống rỗng, hắn không có chỗ để đi, trường học biết rõ hắn tình huống, tạm thời còn khiến hắn ở tại nguyên lai trong túc xá. Trước phòng ở cũ vẫn còn ở, mỗi gặp ngày nghỉ hắn còn có thể trở về, hiện tại phòng ở cũ cũng không có, thật sự không nhà để về. Nghỉ ngày đầu tiên, hắn chủ động đi tìm Hoàng Bình, cùng Hoàng Bình nói Lâm Thanh Minh tình huống, Hoàng Bình thật bất ngờ, chưa tan hỏi, trước đây Lâm Thanh Minh cũng không có nói cho nàng biết bản thân tới huyện thành. Thấy Hoàng Bình tâm tình xa xút, Ngô Trung Nguyên có lòng nói chút gì đó, nhưng do dự sau đó cái gì cũng chưa nói, hắn có thể nói cái gì, làm cho nàng không muốn làm tiếp phí công nỗ lực, còn là làm cho nàng dũng cảm kiên trì. Ngày nghỉ rất dài, Nô Trung Nguyên không muốn phí hoài, có lòng tìm ngắn hạn công tác lời ít tiền, nhưng tạm thời tính công tác cũng không dễ tìm, vòng một ngày cũng không tìm được phù hợp đấy. Buổi tối trở lại túc xá, vô sự có thể làm, liền từ dưới giường lấy ra kia bó sách cũ tùy ý lật xem, kinh văn hắn không có hứng thú, kia hai quyển không biết là cổ nhân trí tuệ còn là mê tín dư đọc sách cũng không thích hợp nhìn nhiều, cuối cùng tuyển kia bản sư phụ lưu lại làm nghề y tâm đắc, phía trên này có rất nhiều chân thực bệnh lệ, cũng có rất nhiều hữu hiệu thiên phương, các loại thuốc, nhàn rỗi nhìn một cái, sau này có lẽ dùng trên. Xem qua hai trang, Nô Trung Nguyên phát hiện một chi tiết, cái này bản hành y tâm đắc là sư phụ lúc tuổi già viết xuống, phía trên mặc dù không có thời gian cụ thể cùng người bệnh danh tự, đã có người bệnh tuổi giới tính cùng với cụ thể bệnh trạng. Hắn khi còn bé suýt nữa thổ huyết chết mất, là sư phụ trị lành cũng thu dưỡng hắn, không có gì bất ngờ xảy ra cái này bản hành y tâm đắc trên cũng sẽ có điều ghi chép, chỉ cần tìm được cái này một cái trở, liền có thể biết bản thân ngay lúc đó một ít tình huống. Ngoài ra, trong quan tài kia bộ kỳ dị thi cốt là sư phụ tự mình chôn cất, người này gặp được sư phụ thời điểm rất có thể còn sống, hơn nữa cùng sư phụ từng có trao đổi, không như thế sư phụ sẽ không cam lòng đem bản thân quan tài tặng cho hắn, nếu như vận khí tốt lời nói, có lẽ làm nghề y tâm đắc trên cũng sẽ có về hắn ghi chép. Nghĩ đến đây, Nô Trung Nguyên bắt đầu gấp rút đọc qua, lật đến thứ tư trang lúc thì có phát hiện, trước sau hai cái, một cái trưởng thành nam tử, một cái 8 tháng lớn hài nhi, bệnh trạng đều là hô hấp không khoái, khó chịu thổ huyết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, mùi đàn hương. Lao có lẽ đang bận, nên tại hạ xin phép CV thay Lao ấy. Cái này hai cái ca bệnh cùng những thứ khác ca bệnh vậy, đều chưa ghi lại người mắc bệnh họ tên tuổi lai lịch, cũng không có cụ thể ngày tháng, bất quá vẫn là có thể từ một ít chi tiết mà suy ra chút đầu mối. Theo ca bệnh trên ghi lại, cái này nam tử trưởng thành tuổi là bất hoặc trên dưới cũng chính là khoảng 40 tuổi, một điểm này cùng ngày trước những thứ kia ca bệnh không quá giống nhau, ngày trước ca bệnh trên đều có người mắc bệnh cụ thể tuổi tác, nhưng mà cái này không có, bất hoặc trên dưới là một vô cùng sơ lược khái niệm. Đối với Trung Y mà nói, người mắc bệnh cụ thể tuổi tác đối với chữa trị cùng bỏ thuốc có ảnh hưởng rất lớn, nếu như có thể biết người mắc bệnh cụ thể tuổi tác, sư phụ tuyệt sẽ không dùng cái này mơ hồ giải thích, như vậy có thể thấy, sư phụ lúc ấy không cách nào chắc chắn đối phương cụ thể tuổi tác. Ngoài ra, ca bệnh trên còn ghi lại cái này nam tử trưởng thành khi nói nhanh, thì có máu tươi tràn ra miệng mũi, những lời này ý tức là mỗi khi cái này người nói nhiều lời, hoặc là nói quá nhanh liền sẽ thổ huyết. Điều này nói rõ cái này nam tử trưởng thành lúc đó là có thể nói chuyện đấy, nếu có thể nói chuyện, sư phụ tại sao không thể chắc chắn hắn cụ thể tuổi tác. Đối với này người triệu chứng, sư phụ ghi lại là, nhiều lần ho khan hộp máu, khó thở rồn rợp, mặt mũi sưng mù, tay chân tê dại, nhiều do không chịu nổi nhức đầu mà bức cả mái tóc dài. Sư phụ là thế hệ trước người, ghi lại bệnh án cùng ca bệnh dùng từ tương đối đơn giản, bất quá Ngô Trung Nguyên đi theo sư phụ nhiều năm, đã quen thuộc lao loại này ghi việc thói quen. Bén nhạy từ đoạn văn này trong tìm được ngoài ra một cái đầu mối, người đàn ông này mỗi khi đầu đau khó nhịn thời điểm sẽ bức tóc của mình, hơn nữa còn là mái tóc dài, điểm này là lúc trước hắn bỏ quên, cẩn thận nhớ lại, ngày đó từ trong quan tài gỗ thấy hài cốt đích xác là tóc dài. Đối với này người mắc tật bệnh, sư phụ dùng phương pháp loại trừ, đầu tiên loại bỏ thường gặp ho khan, sau đó lại loại bỏ hen bệnh cùng thở gấp bệnh, bởi vì người này lúc nằm xuống bệnh tình cũng không tăng thêm, sau đó lại loại bỏ bệnh lao. Căn cứ là người này không hề gầy gò. Cuối cùng kết luận người này vì buồng phổi bệnh hiểm nghèo, cũng chính là hiện nay nói ung thư phổi. Bỏ thuốc dùng là tươi hoàng kỳ, tươi bạch thuật, khô hành nhân, thủy cúc, đông hoa, địa long, ma hoàng cùng tươi cam thảo. Sau khi dùng thuốc quan sát, phát hiện có chút khởi sắc. Ngay kế nữa uống, thở gấp hơi bình, nhưng ho ra máu như cũ. Sư phụ tổng cộng dùng 3 liều thuốc, như vậy có thể thấy người này gặp phải sư phụ sau đón nhận 3 ngày chữa trị. Ca bệnh trên ghi lại có gặp giờ thìn giờ hợi, chứng bệnh chậm lại. Gặp giờ thân giờ dần, chứng bệnh tăng thêm đây cũng nói ở chữa bệnh thời kỳ, sư phụ một mực cùng người này đợi chung một chỗ, nếu không không thể nào quan sát như vậy tỉ mỉ. Trị liệu kết quả cuối cùng, sư phụ không có ghi lại, bất quá căn cứ cái này 3 liều thuốc một mực ở tăng giảm dược thảo cùng lượng thuốc đến xem, sư phụ cuối cùng cũng không tìm được hữu hiệu phương pháp trị liệu. Sau đó là liên quan tới cái đó 8 tháng lớn đứa bé sơ sinh ghi lại. Không có gì bất ngờ xảy ra cái này 8 tháng lớn trẻ sơ sinh chắc là hắn, đối với đứa bé sơ sinh tuổi tác, sư phụ ghi lại là răng ước chừng 8 tháng tuổi, nói cách khác sư phụ là căn cứ hắn mới vừa dài ra răng để phán đoán tuổi của hắn ấy, cũng không phải từ cái đó nam tử trưởng thành trong miệng biết được. Vừa nhưng cái này nam tử trưởng thành có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa cùng sư phụ chung một chỗ đợi ba ngày, tại sao song phương không có trao đổi? Chẳng lẽ cái này nam tử trưởng thành là người điên? Cẩn thận nghĩ đến, loại khả năng này tính cũng không lớn, bởi vì nếu như là người điên, sư phụ sẽ không có ở ca bệnh đi lên đi đánh dấu. Hắn triệu chứng cùng cái đó nam tử trưởng thành rất tương tự, chẳng qua là triệu chứng không có nghiêm trọng như vậy, đối với hắn kết quả bị bệnh gì, sư phụ không có viết rõ, chẳng qua là viết xuống dùng để bình phổi ngừng ho thảo dược tên cùng lượng dùng. Thông qua một điểm này, có thể thấy được sư phụ năm đó thật là nghi ngờ, bởi vì hắn cùng cái đó nam tử trưởng thành triệu chứng vậy, mà sư phụ đối với cái đó nam tử trưởng thành chẩn đoán là ung thư phổi, nhưng bệnh ung thư là không lây đấy. Nói cách khác sư phụ sau đó rất có thể cũng biết mình đối với nam tử trưởng thành chẩn đoán không nhất định là chính xác. Nhìn kỹ cái này hai cái ca bệnh ghi lại, Nô Trung Nguyên càng phát ra nghi ngờ, từ ca bệnh trong bóc ra đầu mối vô cùng lẻ tẻ, một là hắn năm đó là cùng cái đó trong quan tài đàn ông cùng xuất hiện, hai là mình vào lúc đó chỉ có 8 tháng lớn. Điều thứ ba đầu mối hữu dụng là người đàn ông này gặp phải sư phụ sau lại còn sống 3 ngày, có thể nói chuyện, nhưng cùng sư phụ không có trao đổi. Bốn là người đàn ông này cùng hắn lúc ấy đều cùng một loại bệnh. Còn có chính là cái này đàn ông gặp phải sư phụ lúc là mặc quần áo, bởi vì liên quan tới bệnh của hắn lệ trên có một câu và áo trên có vết máu hai mảnh, chắc là hai lần nôn ra máu làm ra nếu có vạt áo, tự nhiên cũng sẽ có quần áo. Vừa như thế người đàn ông này lúc ấy mặc quần áo, tại sao sau khi chết hạ táng lúc nhưng là trần truồng hạ táng? Chẳng lẽ là sư phụ lo lắng là bệnh truyền nhiễm, đem y phục của hắn cho đốt rủi? Cẩn thận nghĩ đến, cũng không đúng. Bởi vì đốt cùng chôn cũng không có gì khác nhau, hơn nữa đem người không mặc gì hạ táng đối với người chết bất kính. Trong nhà trọ rất yên tĩnh, Nô Trung Nguyên cố gắng từ trong đầu sắp xếp rất nhiều đầu mối, nhưng đầu mối chẳng những lẻ tẻ, còn rất quỷ dị, điểm khả nghi trùng trùng. Sư phụ ở ca bệnh trên cũng không có đề cập người đàn ông này tướng mạo có cái gì dị thường, một điểm này cũng không phù hợp lẽ thường, bởi vì nếu như sư phụ biết người này dài một cái miệng chim, thì không thể đem hắn làm người bình thường tới chữa trị. Hơn nữa sư phụ mặc dù là đạo sĩ, lá gan cũng không lớn, nếu như người này có cái miệng chim dài, khẳng định sẽ đem láo dọa phát khiếp. Đáng tiếc sư phụ không có thói quen viết nhật ký, dưới mắt có chẳng qua là ca bệnh mà không phải là nhật ký, đầu mối không lành lặn lẹ tẻ, rất khó sâu chuỗi. Lần mò trong bóng tối cảm giác cũng không tốt, càng không nghĩ ra nguyên cớ, Nô Trung Nguyên càng nghi ngờ lại càng nóng lòng tìm tòi chân tướng, biết sao được đầu mối chưa đủ, dù cho hắn muốn bể đầu, cũng nghĩ không ra đáp án hợp lý. Suy tính thật là mệt người đấy, chuyên chú suy tính mệt mỏi hơn người, rất nhanh Ngô Trung Nguyên liền tâm thần mệt mỏi, thiêm thiếp muốn buồn ngủ. Ngủ dù sao phải cởi quần áo, mơ mơ màng màng ngồi dậy cởi nút áo, nhưng vào lúc này, linh quang chợt lóe, quần áo, sư phụ ca bệnh trên mặc dù không có viết rõ hắn lúc ấy mặc cái gì quần áo, nhưng có một câu tã lót có dị hương, khi vì an thần đàn hương. Hắn không nhớ cái tã của mình là hình dáng gì, cũng chưa từng nghe sư phụ nhắc tới, nhưng có một chút hắn có ấn tượng. Đó chính là hắn cùng sư huynh cái màn có mấy màu tím miếng vá có mùi thơm, có thể trừ muỗi. Sư huynh màn ở mấy năm trước bị sư huynh cầm đi trong mỏ rồi, phỏng đoán sớm ném, hắn muốn lên học, cũng không thể mang theo cái màn vá, cho nên trước dùng màn còn ở nhà. Màn lên tã lót chính là hắn năm đó tã, cái này cũng là rất trọng yếu đầu mối. Nghĩ đến đây, mừng rỡ trong lòng, bất quá mừng rỡ rất nhanh biến thành áo não, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới nhà của mình đã bị phá hủy. Cái này đều đi qua 7-8 ngày rồi, phế tích có khả năng đã bị người dỡ đi. Nghĩ tới đây, nơi nào còn ngủ được, cũng đợi không được trời sáng, mặc vào giày liền chạy nhanh xuống lầu dưới. Lúc này đêm đã khuya, hắn cũng không đi cửa, trực tiếp từ mặt tây leo tường ra, thi xuất khinh công, đi về phía nam chạy như điên. Chạy qua mấy dặm, chợt nhớ tới một điều, nguy rồi, hiện ở khắp nơi đều là giám thị, chạy nhanh như vậy, vạn nhất bị giám thị vô tới, sợ là rất khó giải thích. Hắn trên người bây giờ có tiền. Nhưng không muốn dùng, vẫn là đến giao lộ leo lên xe, dọc theo đường đi cũng lo lắng đề phòng, cho đến tới dưới núi, thấy đống kia phế tích phương hướng mới yên lòng. Luyện công phu phải luyện khí người buổi tối cũng có thể thấy rõ đồ, cũng không cần chiếu sáng, trực tiếp từ trong phế tích lục soát, khá tốt, màn vẫn còn ở, kia hai khối băng cũng ở đây, xe xuống, đưa lên mũi ngửi ngửi, là mùi đàn hương, chẳng qua là lâu năm, mùi thơm không còn như vậy nồng nặc. Đường về lúc là ngồi xe khách trở về, mang theo ba túi hoạnh. Sau khi lên xe trước cho tài xế một bọc, ngày đó choáng váng ở trên xe, là người nhà cho đưa đến bệnh viện. Đến huyện thành, lại cho Lâm Thanh Minh gọi điện thoại, muốn đưa hạnh cho hắn ăn, bất quá Lâm Thanh Minh không ở huyện, cùng ông chủ đi kinh thành đi công tác. Để điện thoại xuống, lại đi Hoàng Bình đi làm công xưởng tìm Hoàng Bình, đưa một bọc hạnh cho nàng. Lâm Thanh Minh không có ở đây, là thêm một bọc, suy nghĩ một chút, đi bệnh viện, tìm Vương viện trưởng, lần trước người ta không thu tiền thuốc thang, còn phái xe đưa hắn trở về, phải cảm ơn người ta. Vương viện trưởng không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên sẽ chủ động tìm hắn, thấy hắn rất là bất ngờ, khách khí tiễn đi đang tiếp đại khách, nhiệt tình đem hắn đón vào. Có chút thời điểm, người xem trọng bất quá là một cái thái độ, Vương viện trưởng lễ vật gì chưa thấy qua, nhưng là thấy Ngô Trung Nguyên đưa tới hạnh, vẫn là vô cùng cao hứng. Điều này nói rõ người trẻ tuổi này là một người biết lễ phép, cũng là một tri ân đồ báo, có ơn tất báo, người. Không đợi Ngô Trung Nguyên mở miệng, Vương viện trưởng liền chủ động nói tới máu chuyện, xét nghiệm máu tạm thời còn không có tiến triển, vì để tránh cho ảnh hưởng Ngô Trung Nguyên cuộc sống, Vương viện trưởng không có từ quốc nội tiến hành kỹ lưỡng hơn kiểm nghiệm, mà là ủy thác một cái ở nước ngoài đồng học, đem chút ít máu hàng mẫu nghĩ cách dẫn tới nước ngoài, từ ngoại quốc kiểm nghiệm, trước mắt còn không có hồi âm. Bất quá về Ngô Trung Nguyên trên người xăm, ngược lại là có tiến triển, Ngô Trung Nguyên trên người đầu rồng xăm cùng cận đại thường gặp hình rồng khác biệt rất lớn, không giống một chút nào, bất quá Vương viện trưởng biết một vị học giả bạn ngược lại là ra mắt tương tự hình rồng hình vẽ. Vương viện trưởng lấy điện thoại di động ra, mở ra tương sách, đưa cho Ngô Trung Nguyên, chính ngươi nhìn một chút, từ nay về sau lần, có mấy tấm. Ngô Trung Nguyên nhận lấy điện thoại di động, từng cái một nhìn kỹ, trong hình là một món hắn không gọi nổi tên thanh đồng khí, phía trên đúc lấy một con rồng, đây là một cái hoàn chỉnh. Nhìn kỹ đầu rồng, quả nhiên cùng mình xăm có chút tương tự, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Đây là một việc thương triều cúng tế đồng bình rượu. Vương viện trưởng nói. Ngô Trung Nguyên đưa điện thoại di động trả lại cho Vương viện trưởng, có chút giống, nhưng râu rồng cùng sừng rồng không quá giống nhau, còn có mắt cũng không quá giống, phía trên này, mắt so với ta cái này lớn. Ngươi nói đúng, Vương viện trưởng gật đầu một cái, ta cũng cẩn thận so sánh qua, đúng là có chỗ khác, bất quá toàn thể đến xem vẫn là rất tương tự. Vì không ảnh hưởng ngươi cuộc sống bình thường, ta cũng không tiện đem người biết chuyện phạm vi tiến một bước mở rộng, cho nên trước mắt không cách nào phạm vi lớn chứng thực, trong thời gian ngắn vẫn không thể chắc chắn hai cái này hình vẽ cái nào niên đại lâu hơn xa. Cảm ơn ngươi, Vương viện trưởng. Ngô Trung Nguyên nói. Vương viện trưởng khoát tay một cái, thi xong rồi à, thi thế nào? Cũng tạm được. Ngô Trung Nguyên nói. Vương viện trưởng biết Ngô Trung Nguyên một ít tình huống, chủ động nói, nếu như không an bài khác, không bằng tới bệnh viện làm mấy ngày làm thuê ngắn hạn đi, cũng trước thời hạn tiếp xúc một chút xã hội. Cảm ơn Vương viện trưởng. Ngô Trung Nguyên đứng lên nói cảm ơn. Vương viện trưởng giơ tay lên tỏ ý hắn ngồi xuống, ngươi thích làm công việc gì? Chỉ cần không đi nhà xác gác đêm, khác đều được. Ngô Trung Nguyên nói. Hắc hắc ha ha, Vương viện trưởng cười nói, bệnh viện nhà xác tất cả đều là khóa, căn bản không cần gác đêm, như vậy đi, an bài ngươi tới hướng dẫn xe đậu đi. Ngô Trung Nguyên có thể làm chỉ có thể là lần nữa nói tạ. Vương viện trưởng cầm lên điện thoại trên bàn, bấm nội tuyến dãy số, có chỗ ở chưa? Ta còn ở trong trường học. Ngô Trung Nguyên nói. Trường học cách chỗ này quá xa, rời tới đi, ta an bài cho ngươi cái chỗ ở. Nói đến chỗ này, đầu kia này điện thoại tiếp thông, Vương viện trưởng ngắn gọn cùng đối phương nói mấy câu, cúp điện thoại hướng Ngô Trung Nguyên nói, ngươi đi lầu 8 tìm cao khoa trưởng, hắn sẽ an bài cho ngươi. Ngô Trung Nguyên nói cảm ơn đứng dậy, do dự một chút, đi ra ngoài. Còn có chuyện gì sao? Vương viện trưởng hỏi. Ngô Trung Nguyên dừng bước xoay người, Vương viện trưởng, ta đây này có ít đồ, ngài có thể tìm người giúp ta hóa nghiệm, xét nghiệm hóa học, một chút không? Cái gì? Vương viện trưởng hỏi. Ngô Trung Nguyên đi trở về bên cạnh bàn, xuất ra một mảnh tã, cái này. Vương viện trưởng nhận lấy mảnh tã cẩn thận quan sát, hàng dệt bệnh viện hóa nghiệm không được, đây là vật gì, từ đâu tới? Đây là khi còn bé túi ta nhỏ trên chăn đồ vật. Ngô Trung Nguyên nói. Vương viện trưởng vừa nghe, vội vàng đứng lên, đi đi đi, ta mang ngươi tìm địa phương hóa nghiệm đi. Không có chuyện gì, ngài bận rộn ngài, ta không sốt ruột đâu. Ngô Trung Nguyên có chút ngượng ngùng. Ngươi không sốt ruột, nhưng ta sốt ruột, mấy ngày nay ta liền ngủ không ngon qua. Vương viện trưởng kéo cửa đi ra ngoài. Đồ kinh lầu 8, Vương viện trưởng tự mình đi cùng cao khoa trưởng khai báo mấy câu, sau đó mang Ngô Trung Nguyên đi xuống lầu, lên xe, hướng tài xế nói, đi thực vật sở nghiên cứu. Xe hơi chạy sau, Ngô Trung Nguyên lại nói, Vương viện trưởng, ta còn có một vấn đề thỉnh giáo ngài. Ngươi nói, Vương viện trưởng còn đang xem xét tường tận mảnh kia tã. Có một loại bệnh, phát làm sẽ ho khan hộp máu, hô hấp run rập, mặt mũi sưng vù, tay chân tê dại, đây là cái gì bệnh a? Ngô Trung Nguyên hỏi, căn cứ sự miêu tả của ngươi, đây cũng là một loại hệ thống hô hấp cấp tính bệnh. Vương viện trưởng thuận miệng trả lời, đau sẽ không nhịn được bức tóc của mình. Ngô Trung Nguyên lại bổ sung một câu. Vương viện trưởng khẽ nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, không có tiếp lời. Mắt thấy mình bổ sung không có thể cho Vương viện trưởng cung cấp tiến một bước phán đoán căn cứ, Ngô Trung Nguyên lại nói, loại bệnh này buổi sáng 9-10 giờ cùng buổi tối 9-10 giờ triệu chứng mới có thể có làm cho giảm bớt, buổi chiều 3-4 giờ cùng rạng sáng 3-4 giờ sẽ tăng thêm. Dưỡng khí lấy được chưa đủ, Vương viện trưởng lập tức có phán đoán chính xác, loại bệnh này cùng trong vòng một ngày áp suất không khí biến hóa có trực tiếp quan hệ, cùng độ cao so với mặt biển cao thấp cũng có quan hệ, chúng ta nơi này người trực tiếp xuất hiện ở hệ vở dẹt lên, sẽ xuất hiện ngươi nói loại chuyện này. Trừ độ cao so với mặt biển quan hệ, có hay không khác có khả năng? Nô Trung Nguyên truy hỏi. Vương viện trưởng suy nghĩ một chút, nói, có, một người nếu như đột nhiên từ không khí chất lượng rất tốt địa phương xuất hiện ở không khí chất lượng cực kém địa phương, cũng sẽ xuất hiện tương tự triệu chứng. Chương 11. Diệt tuyệt thực vật. Nô Trung Nguyên gật đầu một cái, Vương viện trưởng phán đoán cùng sư phụ năm đó chẩn đoán cơ bản giống nhau, chỉ bất quá càng tặng kẽ, nhưng cho dù là như vậy, cũng rất khó giải thích chính xác đầu mối, bởi vì đầu mối còn chưa đủ. Ngươi tại sao hỏi cái này chút? Vương viện trưởng hỏi. Nô Trung Nguyên nhìn Vương viện trưởng một cái, không có tiếp lời, ngược lại không phải hắn có lòng giấu giếm, mà là không biết kể từ đâu. Thấy Nô Trung Nguyên chần chờ, Vương viện trưởng lại nói, lần trước làm kiểm tra, phát hiện ngươi buồng phổi có bệnh tốt hơn lưu lại rửa ảnh. Nô Trung Nguyên vẫn là không có tiếp lời, Vương viện trưởng lời này hắn cũng không cần tiếp. Bởi vì có tài xế ở, hai người cũng không có phương tiện thảo luận quá nhiều, cũng không lâu lắm, xe hơi lái đến một nơi trong đại viện. Đây là một cái nhà tương đối cũ kỹ cao ốc, cửa treo rất nhiều bảng, có động vật sở nghiên cứu, thực vật sở nghiên cứu, còn có một chút khác nghiên cứu khoa học ngành. Cao ốc không chỉ bên ngoài cũ kỹ, bên trong phương tiện cũng rất cũ kỹ, 7 tầng lầu, lại không có thang máy, trong hành lang rất u ám, có chút phòng còn là cửa gỗ. Thấy Ngô Trung Nguyên nhìn chung quanh tao mày, nhíu mày, Vương viện trưởng thuận miệng nói, làm nghiên cứu khoa học không quá quan tâm làm việc hoàn cảnh, bọn họ quan tâm là nghiên cứu khoa học dụng cụ. Nơi này dụng cụ ở trong nước coi như là tương đối tân tiến. Một thành phố, được hoan nghênh nhất hai người không phải trong huyện nhân vật số 1 số 2, mà là công an cục trưởng và bệnh viện viện trưởng. Tại sao được hoan nghênh mọi người lòng biết rõ, Vương viện trưởng vừa đến, sở nghiên cứu người phụ trách lập tức tự mình tiếp đãi, an bài chuyên gia đối với đưa kiểm hàng mẫu tiến hành kiểm nghiệm, sau đó phụng bồi Vương viện trưởng từ trong phòng làm việc uống trà chờ đợi. Nô Trung Nguyên ngồi ở trong góc, tay máy Lâm Thanh Minh đưa cho điện thoại di động của mình. Đợi sắp xỉ 1 giờ, Vương viện trưởng bắt đầu nhìn đồng hồ, sở nghiên cứu người phụ trách thức thời cầm điện thoại lên, gọi cho kiểm nghiệm nhân viên, thúc giục bọn họ nhanh một chút. Lại đợi rất lâu, còn không thấy kiểm nghiệm báo cáo đưa tới, phụ trách tự mình đi thúc giục. Người phụ trách phòng làm việc cùng khoa kiểm nghiệm trong phòng cùng một tầng lầu, nhưng người phụ trách đi hơn 10 sau cũng không trở lại, cuối cùng Vương viện trưởng ngồi không yên, đứng dậy muốn đi kiểm tra kết quả, nhưng vào lúc này, người phụ trách trở lại, cầm trong tay mấy tờ kiểm nghiệm báo cáo. Mặc dù còn không thấy báo cáo, Nô Trung Nguyên lại biết kiểm nghiệm kết quả khẳng định ngoài dự đoán mọi người, bởi vì kia người phụ trách vẻ mặt nghi hoặc. Người phụ trách sau khi ngồi xuống, đem báo cáo đưa cho Vương viện trưởng. Vương viện trưởng, đưa kiểm hàng mẫu này từ đâu tới? Có vấn đề gì không? Vương viện trưởng thuận miệng hỏi ngược lại. Có vấn đề, người phụ trách nghiêm nghị gật đầu, khối này hàng mẫu là do gai sợi rút ra dệt tạo nên, thông qua đối với gai sợi phân tích so sánh. Chúng ta phát hiện hàng mẫu sử dụng gai đoán chất liệu không thuộc về hiện đại thường gặp 5 loại đông vải gai thực vật. Vương viện trưởng đang xem kiểm nghiệm báo cáo, nghe đến chỗ này, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ trách. Người phụ trách lại nói, bất quá tương tự chất liệu chúng ta trước gặp được, là khảo cổ sở nghiên cứu đưa tới kiểm nghiệm hàng mẫu. Đây là một loại được đặt tên là kê gai thực vật, cùng sợi đay xuất hiện ở cùng thời kỳ, có thể là bởi vì khí hậu nguyên nhân, loại thực vật này vào sáng sớm mấy ngàn năm trước liền biến mất, bây giờ có thể thấy được hàng mẫu. Đều là khảo cổ phát hiện vật chôn theo vật tàn lưu. Vương viện trưởng cũng không có lộ ra kinh ngạc, rất bình tĩnh gật đầu một cái. Vương viện trưởng bình tĩnh là người phụ trách có chút bất ngờ, lại nói, loại này hàng dệt không nên gìn giữ đến bây giờ, bởi vì vật chôn theo một khi xuất thổ, rất nhanh liền sẽ bị oxy hóa mục nát, không thể nào như vậy nguyên vẹn. Có hay không tiến hành qua? Vương viện trưởng lời còn chưa dứt, người phụ trách liền cắt đứt lời đầu của hắn này, có, sở dĩ trễ mãi thời gian lâu như vậy. Chính là đang làm xét nghiệm carbon 14. Xét nghiệm carbon 14, phương pháp dùng sự phân giá hạt nhân của đồng vị carbon 14 để tính toán niên đại, ứng dụng trong khảo cổ học. Kết quả thế nào? Vương viện trưởng hỏi. Người phụ trách vẻ mặt hết sức quái dị, muốn nói lại thôi, chủ trừ hồi lâu, mới vừa nói rồi, không vượt qua 20 năm. Chắc chắn. Vương viện trưởng hỏi. Chắc chắn, người phụ trách gật đầu, ở chủ tài chất ra, hàng dệt trong còn tạp lẫn có số ít thực vật thân gỗ sợi. Bước đầu giám định hẳn là bạch đàn, hai loại chất liệu xét nghiệm carbon 14 kiểm nghiệm kết quả chênh lệch nhiều hơn 200 năm. Vương viện trưởng không rất rõ ràng, tại sao sẽ chênh lệch lớn như vậy? Hai loại thực vật sinh thời gian dài dài ngắn bất đồng, đo lường năm nhằm vào không phải hàng dệt, mà là chất liệu bản thân. Người phụ trách giải thích.
Được, đã làm phiền ngươi Chu sở trưởng.
Vương viện trưởng đứng lên.
Vương viện trưởng, đưa kiểm hàng mẫu từ lâu tới?
Người phụ trách theo ở phía sau truy hỏi.
Ta cũng không quá rõ, một người bạn ủy thác ta.
Vương viện trưởng ra cửa, cũng không có xuống lầu, mà là đi kiểm nghiệm phòng đi tới.
Thu hồi khối kia miếng vá, ba người xuống lầu.
Vương viện trưởng, đưa kiểm hàng mẫu có thể hay không lưu lại một bộ phận?
Người phụ trách thương nghị, xác thực nói là thỉnh cầu.
Ta trở về trưng cầu một chút bằng hữu ý kiến.
Vương viện trưởng không đáp ứng.
Đi xuống lầu dưới, Vương viện trưởng lại hỏi, ngươi chắc chắn loại này gai loại thực vật đã diệt tuyệt?
Không chỉ cây gai đã tuyệt chủng, ngay cả hàng dệt bản thân sử dụng hàng dệt bằng máy kỹ xảo ta trước kia cũng chưa từng gặp qua.
Người phụ trách nói.
Vương viện trưởng nói cảm ơn, hai người lên xe, trở về.
Trở về trên đường hai người cũng không nói gì, Vương viện trưởng một mực đang nhắm mắt, Ngô Trung Nguyên một mực ở cao mày.
Trở lại bệnh viện, Vương viện trưởng đem phần báo cáo kia đưa cho Ngô Trung Nguyên, ta có chút việc phải xử lý. Tiểu Dương cùng ngươi đi trường học cầm hành lý, ta muộn một chút thời điểm lại tìm ngươi.
Được.
Nô Trung Nguyên đem phần báo cáo kia lại trả lại cho Vương viện trưởng.
Vương viện trưởng nhận lấy báo cáo, hướng Nô Trung Nguyên cười một tiếng, mở cửa xuống xe.
Học sinh nội trú cũng không bao nhiêu thứ, xe nhỏ một chuyến liền kéo.
Cũng không biết là bệnh viện nhiều phòng, còn là Vương viện trưởng tự mình giao phó duyên cớ, phụ trách hậu cần cao khoa trường an bài cho hắn một cái nhà trọ công nhân viên, một phòng khách, máy điều hòa không khí, tủ lạnh. Nhà vệ sinh đơn, còn có nấu cơm dụng cụ làm bếp, cái gì cũng có.
Nghỉ ngơi sau, Nô Trung Nguyên không đi tìm Vương viện trưởng, nếu như Vương viện trưởng xử lý xong chuyện của mình, sẽ chủ động đến tìm hắn đấy.
Cũng có thể Vương viện trưởng căn bản không có chuyện gì gấp phải xử lý, chẳng qua là cùng một dạng với hắn, muốn một mình yên tĩnh một chút, chỉnh lý một chút phức tạp lẻ tẻ đầu mối.
Bận điệu đã hơn nửa ngày, cũng hơi mệt chút, vừa mới chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, mở cửa. Phát hiện là một hơn 30 tuổi đàn ông, trong tay xách một bao gạo cùng một thùng dầu.
Không đợi hắn nói chuyện, người tới liền tự giới thiệu, tiểu huynh đệ ngươi khỏe, ta là Hoàng Hải Lâm, là bệnh viện hậu cần khoa đấy, có cái gì ta có thể giúp một tay, cứ mở miệng.
Nói xong, vung xuống đổ, quay đầu rời đi.
Nô Trung Nguyên trong lúc nhất thời không biết xảy ra cái gì chuyện, đến khi lấy lại tinh thần, cầm đồ đuổi theo, sớm không thấy người.
Mới vừa đóng cửa lại, lại gõ cửa, mở cửa một cái, là người trẻ tuổi tiểu tử. Ta là Tương Ngạn Văn, phụ trách phòng ăn, đây là của ngươi này cơm thẻ, đã nạp tiền rồi, cái này hai cái điếu thuốc ngươi giữ lại rút ra.
Ngươi làm gì vậy nha, nói lại ta cũng không biết hút thuốc kia.
Nô Trung Nguyên gấp vội vàng cự tuyệt.
Một trận chối đẩy, người tới bỏ lại đồ, xoay người chạy.
Có vết xe trước, còn nữa người gõ cửa, Nô Trung Nguyên cũng không dám tùy tiện mở ra, đây đều là hướng về phía Vương viện trưởng tới, hắn là Vương viện trưởng tự mình ăn bài, lại là Vương viện trưởng tài xế tự mình đến chơi đấy. Không biết chuyện còn tưởng rằng hai người quan hệ thế nào đâu.
Chạng vạng tối thời điểm lại tới hai sách đồ đàn bà, gõ cửa, Nô Trung Nguyên không dám mở, lúc đi ở nói nhỏ, Nô Trung Nguyên lô thai linh, nghe được hai người đang xì xào bàn tán Vương viện trưởng thật giống như không phải là người như thế kia.
Không sai được, nhất định là, nghe nói đưa đến trong tỉnh làm con ruột giám định hàng mẫu cũng không dám lưu lại ở nơi đó, kiểm nghiệm báo cáo cũng không cho người khác nhìn, nếu không phải là hắn, hắn có thể cẩn thận như vậy.
Nghe hai người loạn khua môi múa mép, Nô Trung Nguyên hảo sinh tức giận, cố nén không đuổi theo mắng, không trách nhiều người như vậy tới làm quen, nguyên lai là đem hắn coi thành Vương viện trưởng con riêng.
Suy đi nghĩ lại, cảm giác không thể ở lại chỗ này, Vương viện trưởng vì thay hắn giữ bí mật, rất nhiều chi tiết không để cho ngoại nhân biết, bọn họ suy đoán lung tung cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng nghĩ lại, đi cũng không được, làm trột dạ vậy, cây ngay không sợ chết đứng, vẫn phải là ở lại chỗ này.
Hơn 8 giờ tối, đội trưởng an ninh tới, đưa đồng phục cho Nô Trung Nguyên. Thấy Ngô Trung Nguyên không muốn mặc cái này trên người này, cũng không miễn cưỡng, cho hắn cái điều động lon đeo tay, mang hắn đi làm quen hoàn cảnh làm việc.
Chỗ này bệnh viện là tam cấp hạng nhất bệnh viện, dụng cụ chữa bệnh tân tiến đầy đủ hết, tới chạy chữa người rất nhiều, phần lớn đều là lái xe tới. Ngô Trung Nguyên công việc chính là chỉ huy những chiếc xe này, khiến chúng nó đổ ở tương ứng chỗ đầu, còn có chính là bảo đảm cấp cứu xe cứu thương chỗ đầu ở không cùng với lái vào lộ tuyến thông suốt. Thời gian làm việc là mỗi sáng sớm 8 giờ đến muộn 8 giờ, còn như tiền lương. Đội trưởng an ninh chưa nói, bởi vì hắn không biết, cái này phải.
Hậu cần cao khoa trưởng tới định.
Ở đội trưởng an ninh mang Ngô Trung Nguyên quen thuộc tình huống thời điểm, Vương viện trưởng từ xa xa đi tới, đội trưởng an ninh đi theo Vương viện trưởng đánh rồi gọi, thức thời rời đi.
Như thế nào đây?
Vương viện trưởng bước tới.
Tốt vô cùng, cảm ơn Vương viện trưởng.
Ngô Trung Nguyên chân thành nói tạ.
Đi ra ngoài một chút đi.
Vương viện trưởng đi cửa bệnh viện đi tới.
Nô Trung Nguyên đi theo lên.
Trung Nguyên, ngươi định thế nào chuyện này?
Vương Viện Trường hỏi.
Nô Trung Nguyên biết Vương Viện Trường ngón tay là thân thế của mình lai lịch, nhưng không biết trả lời như thế nào.
Vương Viện Trường lại nói, các loại kiểm nghiệm cùng hóa nghiệm kết quả ta đều không lừa gạt ngươi, ta tin tưởng ngươi trong lòng mình hẳn đã có phán đoán.
Nô Trung Nguyên vẫn không có mở miệng.
Vương Viện Trường đi tới thư viện trước cửa trên bậc thang ngồi xuống, nói một chút ý nghĩ của ngươi.
Ngài là nghĩ như thế nào chứ?
Nô Trung Nguyên hỏi.
Vương Viện Trường cười một tiếng, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho ta?
Ngài là chỉ?
Nô Trung Nguyên hỏi.
Vương Viện Trường nói, ta buổi chiều cùng mấy cái làm nghiên cứu khoa học lao đồng học nói chuyện điện thoại, thỉnh giáo bọn họ một ít vật lý học phương diện vấn đề, tình huống của ngươi đã có giải thích hợp lý, chỉ bất qua cái này giải thích hợp lý trước mắt đến xem còn có nhiều chỗ không quá hợp lý.
Thấy Nô Trung Nguyên vẫn không có ý lên tiếng, Vương Viện Trường lại tiếp tục nói, ngươi rất có thể đi lầm đường, hơn nữa có người với ngươi cùng nhau đi lầm đường.
Ở Vương Viện Trường nói ra vật lý học ba chữ thời điểm, Nô Trung Nguyên cũng đã đoán được phán đoán của hắn là cái gì, cùng ta cùng đi người kia đã chết.
Đối với trả lời như vậy, Vương Viện Trường dường như không hề cảm giác bất ngờ, gật đầu sau này lên tiếng nói, lỗ đen tồn tại đã bị Albert Einstein cùng Hạ Kỉnh những chữ danh nhà vật lý học từ lý luận phương diện cho rồi đầy đủ luận chứng, bất quá đến tận bây giờ còn không có chân thật thí dụ, ít nhất là không có công khai đi lại.
Ngài hoài nghi ta không thuộc về nơi này.
Nô Trung Nguyên hỏi.
Vương Viện Trường gật đầu một cái, Hồ Thích tiên sinh đã từng nói, làm nghiên cứu người cần phải to gan giả thiết, không cần tăng chứng vật chứng A, trước mắt đến xem trừ lỗ đen đưa đến thời gian vật mẹo, không có lý do nào khác có thể giải thích ngươi huyết dịch dị thường cùng với trên người cổ đại Sam. Vương Viện Trường vừa nói, từ trong túi lấy ra kia mảnh miếng vá, còn có cái này, đây chính là thông qua phương pháp khoa học cho nhận định bằng chứng.
Nếu như ta không thuộc về nơi này, vậy ta thuộc về nơi nào?
Nô Trung Nguyên một mảnh mờ mịt, hắn biết Albert Einstein cùng Hạ Kỉnh nói lên hố đen lý luận, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người mình.
Vương Viện Trường nhìn lấy trong tay khối kia miếng vá, loại này kê gai tuyệt chủng cụ thể niên đại rất khó chắc chắn, bất quá hạ thương thời kỳ ngôi mộ đào trong đã không có loại này chất liệu chôn theo quần áo rồi.
Ý của ngài là?
Nô Trung Nguyên truy hỏi.
Ngươi vốn là sinh hoạt niên đại hẳn là triều hạ trước thời kỳ viễn cổ.
Chương 12, người cổ đại.
Thời kỳ viễn cổ.
Nô Trung Nguyên mở miệng tự nói.
Vương Viện Trường chậm rãi gật đầu, có lẽ vậy, đó là trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, nếu như ngươi vốn là liền cuộc sống ở cái đó thời kỳ, ngươi nhiễm sắc thể dị thường là có thể được giải thích hợp lý, đó là một cái được đời sau thần thoại niên đại, phục hy nữ hoa thân rắn đầu người, si vưu đầu có hai sừng, sự xuất hiện của ngươi nói rõ những truyền thuyết này có khả năng cũng không chỉ là truyền thuyết, vào lúc đó, tựa như loại người như ngươi có dị thường gen người có khả năng
vô cùng phổ biến.
Nô Trung Nguyên chưa tiếp lời, Vương Viện Trường lại nói, khi đó rộng rãi hoàn cảnh cùng bây giờ là không giống, không có hiện đại nghiêm trọng như vậy ô nhiễm, chúng ta một mực sống ở trong hoàn cảnh như vậy, đã từ từ thói quen cũng sinh ra kháng thể, nhưng nếu như thời kỳ viễn cổ người đột nhiên đi tới ở chỗ này, sẽ xuất hiện lời ngươi nói loại tình huống đó, đục ngầu không khí sẽ đưa đến phổi bị nhiễm, không khí hàm lượng oxy số lượng chưa đủ sẽ tạo thành khó thở.
Thời kỳ viễn cổ ngôn ngữ và bây giờ cũng không giống vậy.
Nô Trung Nguyên lầm bầm lầu bầu. Lúc đến đây khắc hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng Vương Viện Trường phán đoán, nhưng Vương Viện Trường phán đoán nhưng giải thích hợp lý này người chim trước khi lâm chung cùng sư phụ tiếp xúc 3 ngày nhưng không có thể tiến hành ngôn ngữ câu thông.
Ngoài ra, kia người chim mỏ chim cũng gián tiếp chứng minh Vương Viện Trường suy đoán, ở thời kỳ viễn cổ, tựa như hắn loại này gen dị thường người có khả năng cũng không hiếm thấy.
Vương Viện Trường cũng không biết người chim một đoạn, cũng không biết Ngô Trung Nguyên sư phụ để lại vì hai người chữa bệnh ghi chép, thuận miệng tiếp lời, đây là khẳng định. Đừng nói mấy ngàn năm trước thời kỳ viễn cổ, chính là mấy trăm năm trước Minh Triều, ngôn ngữ cũng cùng bây giờ bất đồng.
Nô Trung Nguyên không nói gì thêm, xảy ra chuyện đột nhiên, hắn cần thời gian lạnh lùng tâm tình, ngay ngắn suy nghĩ.
Người có nghi vấn gì, có thể nói ra, chúng ta cùng nhau tham khảo.
Vương Viện Trường nói.
Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi, người lớn cùng đứa con nít, ai càng có thể chịu đựng bị ô nhiễm không khí?
Đương nhiên là người trưởng thành, đứa trẻ thân thể trổ mã không hoàn toàn, sức chịu đựng kém hơn.
Vương Viện Trường nói,
Nô Trung Nguyên giơ tay lên trà sát mặt, nhưng mà tại sao người lớn chết rồi, ta nhưng không có chuyện gì.
Vương Viện Trường lại lần nữa bước lên khối kia miếng vá, hẳn là nó cứu mạng của ngươi, đàn hương là một mặt rất quý giá thuốc bắc, vào tỳ vị phổi tam kinh, có thể lý khí, dừng lại thổ huyết, nếu như toàn bộ tã lót đều là loại này vải vóc, mùi thơm sẽ nồng hơn, dược liệu cũng sẽ mạnh hơn.
Ta chỉ biết là vật này có thể trừ mối.
Nô Trung Nguyên cười khổ, ngưng cười, nghĩ tới một chuyện. Nếu như ngài nói đều là đúng, vậy tặng ta tới người trước đó cũng đã nghĩ đến. Không đợi Ngô Trung Nguyên nói, Vương Viện Trường liền khoát tay cắt đứt lời đầu của hắn này, hẳn không phải là như vậy, đàn hương không những có thể lý khí dừng lại thổ huyết, cũng tạm được tĩnh tâm an thần, ban đầu hàng dệt bằng máy cái này tã lót người sở dĩ gia nhập đàn hương, rất có thể chẳng qua là vì để cho ngươi ngủ tốt hơn. Ngô Trung Nguyên đầu góc rất loạn, lại lần nữa giơ tay lên trà sát mặt, trà sát xong mặt tiện tay gãi đầu, không cẩn thận chạm đến vết thương, âm thầm nhai răng. Vương Viện Trường, ngươi cảm giác chuyện này hợp lý sao? Ngô Trung Nguyên hỏi. Loại bỏ tất cả không hợp lý, cuối cùng còn dư lại cái đó thì nhất định là chân tướng. Vương Viện Trường nói, có khả năng trong lúc nhất thời ngươi rất khó tiếp nhận thực tế như vậy, nhưng cái này vô cùng có khả năng liền là chân tướng. Bất kể ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, chân tướng cũng là chân tướng. Ngô Trung Nguyên không có tiếp lời. Vương Viện Trường lại nói, bên trong cơ thể ngươi vậy đối với dị thường nhiễm sắc thể sở dĩ một mực thuộc về trạng thái ngủ đông, rất có thể cũng là bởi vì không khí có khác biệt nguyên nhân. Ngô Trung Nguyên một mực thuộc về ngẩn ra trạng thái, đầu óc rất loạn, nhưng Vương Viện Trường suy đoán ra chân tướng, hơi có vẻ hưng phấn, theo ta thấy, ngươi sở dĩ xuất hiện ở nơi này, không là có người cố ý đem ngươi đưa tới, mà là một loại đột phát tính bất ngờ, đến tận bây giờ khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến bởi vì chế tạo cùng khống chế lô đen mức, mấy ngàn năm trước càng không thể nào. Còn nữa, Vương Viện Trường lại nắm khối kia miếng vá, cổ thay mặt năng lực sản xuất rất không phát đạt, như loại này chất liệu tã lót, tuyệt không phải người bình thường có thể có được, không có gì bất ngờ xảy ra, cha mẹ của ngươi vào lúc đó hẳn có rất cao địa vị xã hội. Vương Viện Trường, biết những thứ này hữu dụng không? Ngô Trung Nguyên ưu tư rất là thấp, coi như ta thật là cổ thay mặt tới, ta cũng không trở về. Vương Viện Trường đầu tiên là sững sốt một chút, lại nói, dù là vô lực thay đổi, cũng hẳn thăm dò chân tướng nha. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, dù sao cũng không trở về, còn thăm dò nó làm gì. Vương Viện Trường không có tiếp lời, hắn trước đây một mực ở vì phát hiện chân tướng mà hưng phấn, nhưng không để mắt đến Ngô Trung Nguyên cảm thụ, biết mình vốn không thuộc về cái thế giới này, chỉ có thể để cho Ngô Trung Nguyên đem bản thân coi là một cái cùng người khác không giống dị loại, một cái xa xứ vĩnh viễn cũng không trở về phiêu bạc người. Ăn xong cơm tối trưa? Vương Viện Trường hỏi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, ngay sau đó lại gật đầu một cái. Bệnh viện kế cận có quầy ăn vặt, Vương Viện Trường mang Ngô Trung Nguyên đi nơi đó ngồi xuống, vì biểu đạt đối với Vương Viện Trường cảm ơn, Ngô Trung Nguyên cố ý muốn mời Vương Viện Trường ăn cơm, từ chối không phải, Vương Viện Trường cũng chỉ có thể tùy hắn. Lúc ăn cơm Vương Viện Trường không có rồi hãy nói chuyện này tình, chẳng qua là cho Ngô Trung Nguyên nói chuyện phiếm chuyện nhà, hỏi hắn chuẩn bị kê khai cái gì nguyện vọng, đối với sau này đời người có cái gì hoạch định. Ngô Trung Nguyên hoặc là trả lời chưa nghĩ ra hoặc là lắc đầu không nói. Hắn vốn là đối với nhân sinh của mình là có hoạch định, trước đại học, tìm việc làm, sau đó thành một nhà, nhưng là bây giờ cái này cái hoạch định không dễ xài rồi, nhiễm sắc thể dị thường, vợ là không dám tìm, không thể nói yêu thương cưới vợ, thế giới trong nháy mắt trở nên u ám, cũng mất học hành động lực. Gượng chống lấy ăn bữa cơm, Ngô Trung Nguyên trở lại nhà trọ ngã đầu đi nằm ngủ, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, bực bội trên trong lòng ngủ gật nhiều, trong lòng sầu muộn, coi như ngủ, ngủ cũng không ngon, một đêm tỉnh chừng mấy hồi. Ngày hôm sau bắt đầu đi làm, mang phù hiệu trên tay áo, chỉ huy tới chạy chữa xe cộ, công việc này ung dung không được, đi làm không lâu bãi đậu xe liền đầy, từ cửa vào để cái chỗ đậu xe đã đầy bảng, sau đó chạy đến cấp cứu trước lầu mặt, nhìn có khác ngoại lai xe cộ chiếm đoạt xe cứu thương chỗ đậu xe. Xe cứu thương một ngày sẽ không nhàn rỗi, họ e chạy ra ngoài, họ e lái về, 10 có 9 là tai nạn xe cộ, gãy tay chân gãy này, máu tươi đầm địa, không đủ nhân viên, có lúc hắn cũng sẽ giúp lấy đi xuống mang. Bệnh viện là một địa phương tốt, có thể cứu mạng. Bệnh viện cũng là một xấu địa phương, tổng người chết. Thường xuyên có thể nghe được mất đi thân nhân khổ chủ đau tê tâm liệt phế khóc, cũng thỉnh thoảng thấy cầm kiểm nghiệm báo cáo mặt xám như cho tàn tuyệt chứng người mắc bệnh, còn có vì gom góp tiền thuốc thang mà tuyệt lộ người mắc bệnh thân nhân. Từ từ, Ngô Trung Nguyên tâm tình có chuyển biến tốt, mình là xui xẻo, nhưng mà còn có rất nhiều so với chính mình xui xẻo hơn, cùng những thứ kia người sắp chết so sánh, ít nhất mình còn có mạng. Mấy ngày nay một mực không có thấy Vương Viện Trường, Lâm Thanh Minh cùng Lao Tổng đi công tác cũng không trở lại, công tác tương đối ung dung, bệnh viện phòng ăn cũng tốt, cuộc sống qua thật thích ý. Trong tưởng tượng được có liên quan ngành bắt lại tiến hành nghiên cứu chuyện cũng không có phát sinh, chuyện này giống như bị người quên đi vậy, cuộc sống từ từ khôi phục lại bình thường. Đến hạ tuần, thành tích thi vào đại học có, cũng không tệ, qua hai cái phân số rồi, phải kê khai nguyện vọng. Cho Lâm Thanh Minh gọi điện thoại, Lâm Thanh Minh không can thiệp. Chỉ nói để cho hắn chọn một thích chuyên ngành, không cần vì học phí lo lắng. Một đống chuyên ngành, cũng không xác định chủ ý báo cái nào, trừ làm lính làm cảnh sát, khác hắn cũng không để được hứng thú, do dự luôn mãi, ở lịch sử học cùng khảo cổ học chi trong tuyển chọn rồi khảo cổ học chuyên ngành, báo cái này chuyên ngành lý do cũng rất đơn giản, một là cái này trường học ở bốn tỉnh, cách Lâm Thanh Minh gần một chút. Hai là mình là cổ thay mặt tới, dù là không trở về, cũng có thể tiếp xúc gần gũi cùng hiểu rõ một chút cổ đại đồ. Làm không tới 2 tháng, tiền lương kết toán 5.000 đồng tiền, đối với ngắn hạn công mà nói, đây không tính là ít đi. Lâm Thanh Minh một mực phụng bồi ông chủ chạy khắp nơi, không có thể trở về đưa cho hắn tiễn biệt, thông qua điện thoại di động chuyển cho hắn 10.000 đồng tiền học phí. Tháng 9, Nô Trung Nguyên chỉnh đốn hành lý, cầm thư thông báo chúng tuyển leo lên đi tỉnh thành xe lửa. Chương 13, Người đẹp. Đây là Ngô Trung Nguyên lần đầu tiên đi tỉnh thành, cũng là hắn lần đầu ngồi xe lửa. Phải nói không kích động đó là giả, dẫu sao thi lên đại học, phải đi lớn hơn thành thị. Phải nói rất kích động đó cũng là giả, nếu như không có thân nhân chia sẻ, coi như lấy được lớn hơn nữa thành tựu cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này ngồi xe lửa đi tỉnh thành người tuổi trẻ, có rất nhiều đều là đi học đại học, cấp cao học sinh phần lớn 2-3 người thành đoàn, học sinh mới đều có cha mẹ phụ bồi, giống như hắn loại này một người lên đường rất ít. Coi như là đi trong tỉnh đi làm, cũng phần lớn có một bạn đi. Không người cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không chủ động cùng người khác nói chuyện, dọc theo đường đi hắn đều ở đây nghe người khác nói chuyện, đi đi làm đàm luận phải đi tỉnh thành làm công việc gì, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, đi học đàm luận là dự thi học hành gì trường học chuyên ngành, cái nào chuyên ngành sau khi tốt nghiệp tốt hơn tìm việc làm. Lạch cạch một đêm, đến tỉnh thành, lo lắng bị thét giá, không dám ở trạm xe lửa ăn cơm, cũng không dám ngồi xe taxi, đói bụng ngồi xe buýt. Mò mẫm tìm trường học. 9 giờ sáng tới chung, tìm đến cửa trường học chỗ ở đổ trên đường lớn đậu đầy rồi nhiều loại xe hơi, vô cùng kẹt, cảnh sát chú đều tới, ở hiện trường chỉ huy giao thông, duy trì trật tự. Cửa trường học đầy người, đây chính là mặt dài thời điểm, tất cả viện hệ cũng phái ra bổn hệ xinh đẹp nhất học tỷ cùng đẹp trai nhất anh khóa trên trước tới đón tiếp học sinh mới, giờ viết có bổn viện hệ bảng tên, lớn tiếng thét to, nơi này, số học tới nơi này. Văn nghệ đến nơi này tới. Máy tính, lớn như vậy một cái trường cao đẳng, làm cùng người mâu xuất sắc cùng ngoài chợ vậy, bất quá nhìn kỹ cũng thật có ý tứ, học máy tính 10 có 9 người đeo mắt kiếng này, học số học phần lớn là chia nhau, học văn học người đẹp nhiều, học múa vóc người cao, học lịch sử phần lớn hào hoa phong nhã, học hành chính quản lý phần lớn bàn luận viễn vông, học khảo cổ đấy. Ai nha con bà nó, làm sao cái này đức hạnh? Cùng với các viện hệ chiếm đoạt địa hình có lợi bất đồng, khảo cổ học nút ở phía đông trong góc, trong tay bảng rất nhỏ. Phụ trách tiếp đón người cũng ít, tổng cộng 3 cái, cũng đều là nam, lôi thôi lết thiết, mặt mày ủ rột. Lôi thôi liền lôi thôi đi, còn vẻ mặt đưa đám thì thôi, hình tượng còn không tốt, khác viện hệ anh đẹp trai người đẹp cũng đứng lấy thẳng tắp, e sợ cho không hiện vóc, 3 người bọn hắn nhưng rũ cánh tay ngồi xổm ở trong góc, nắm thuốc lá thơm, thỉnh thoảng dùng hâm mộ ghen tị ánh mắt này trộm nghiêng mắt nhìn xa xa những thứ khác viện hệ anh đẹp trai người đẹp, ánh mắt kia này lộ rõ 3 cái kẻ gian. Ta có khả năng chọn sai chuyên ngành rồi, đây là Ngô Trung Nguyên ý nghĩ đầu tiên. Bây giờ đổi chuyên ngành không biết còn có kịp hay không. Đây là hắn thứ 2 ý tưởng. Phỏng đoán không còn kịp rồi. Hắn cái thứ 3 ý tưởng. Kéo 80 đồng tiền mua được cái dương, Ngô Trung Nguyên đi tới 3 trước mặt người, cố gắng nặn ra có lòng tốt nụ cười, mấy vị anh khóa trên tốt. 3 người cùng nhau ngẩng đầu, một người trong đó người cao gầy này hỏi, khảo cổ hay sao? Đúng, Ngô Trung Nguyên đem thư thông báo trúng tuyển đưa tới. Người cao gầy này nhận lấy thư thông báo, quanh hai người lại gần nhìn, xem xong, cùng nhau cười. Mắt thấy 3 người cười, Ngô Trung Nguyên cũng cười, nhưng cười mấy tiếng phát hiện không đúng, 3 người này tiếng cười lộ ra một lượng cười trên sự đau khổ của người khác cùng không có hảo ý. Đầu óc ngươi cho phép lửa đá hả? Người cao gầy này cười thần kinh. Hắc 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 hắc, trộm mộ tiểu thuyết thấy nhiều rồi hả? Mập lùn con cũng cười. Nghiêm túc một chút này, chớ dọa tiểu học đệ. Bên trái ngậm thuốc lá đầu anh khóa trên rất nghiêm túc phê bình hai người, nhưng hắn nghiêm túc không có thể giữ vững đến cùng, nói xong lời cuối cùng vẫn cười rồi, hạc hạc, chúc mừng ngươi nha, cá chép vượt Long Môn. Hạc hạc, chúc mừng ngươi nha, ngươi cái này Long Môn cũng nhảy sai lệnh. Người cao gầy này lại đang cười. Đừng làm rộn, tiểu mập, ngươi ở đây này trông nom, ngậm thuốc lá nhìn về phía mập lùn con, hai ta đi đưa. Người cao gầy này giúp Ngô Trung Nguyên kéo dương hành lý, đi tới nhiều người địa phương kéo không được. Trực tiếp gánh lên đi vào trong chen, ngậm thuốc lá người đó mặc tương đối khá, nhìn dáng dấp ra cảnh không tệ, ngông nên chạy ở phía trước, vừa đi vừa giới thiệu trường học tình huống. Tương tự sinh kế gia hỏa này hẳn không phải là làm lần đầu rồi, giới thiệu trường học tình huống thuộc như lòng bàn tay, nói xong lời xa giao, lại bắt đầu nói thật. 1. Khảo cổ hệ không thể điều chuyên ngành, tới cũng đừng nghĩ đi. 2. Khảo cổ không phải trộm mộ, sau khi tốt nghiệp đào mộ rất ít cơ hội, cho dù có, cũng là bị trộm sau cấp cứu tính khai thác. Không thứ gì tốt. Hơn nữa, coi như còn lại một hai kiện, ngươi cũng không thể cầm, cầm chính là trộm. 3. Khảo cổ hệ không mấy nữ sinh, mấy cái học tỷ mặc dù dáng dấp khó coi, cũng đều có chủ nhân, chớ nhúng tay, sẽ bị đánh. Thế thôi, tại đây ba đầu, nhiều ngươi cũng không nhớ được. Ngâm thuốc lá thủ lĩnh thuốc lá đầu ném. Hai vị đại ca họ gì a? Nô Trung Nguyên hỏi. So với anh khóa trên, gia hỏa này dường như càng thích đại ca danh xưng này, cười trả lời, ta là Lý Kiến Quân, hắn cứ gọi Trung Giang, cửa người đó gã béo kêu Vương Anh Tuấn. Hắn không phải kêu tiểu mập sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Cái gì tiểu mập, tiểu mập? Cái kia dáng người này có thể bay nơi nào? Lý Kiến Quân cười nói. Đang nói chuyện, mấy cái bên ngoài hệ cấp cao học tỷ phụng bồi nhập học học sinh mới từ ba người bên cạnh đi qua, Lý Kiến Quân cùng Trung Giang cản rỡ nhìn chằm chằm các nàng nhìn. Hai người bọn họ nhìn, Nô Trung Nguyên cũng đi theo nhìn, đại học cùng trung học đệ nhị cấp vẫn có rất lớn khác biệt, không nói khác, liền nói cái này tiểu quần ngắn này, trung học đệ nhị cấp cũng không cho phép đi mặc. Ngươi nhìn cái gì chứ? Lý Kiến Quân nhìn Nô Trung Nguyên. Nhìn mấy cái học tỷ. Nô Trung Nguyên dũng dám thừa nhận rồi. Học tỷ đều có chủ nhân đấy, chớ nhìn loạn, sẽ bị đánh. Lý Kiến Quân thuận miệng nói lại mấy cái này cũng không được, da không đẹp. Nô Trung Nguyên nghi ngờ nghiêng đầu. Quả nhiên là học sinh mới, chính là một cái tục, chính là một cái đất. Lý Kiến Quân mặt đầy khinh bỉ và miệt thị, ta đã nói với ngươi, học khảo cổ đấy, tỉ mỉ là yếu tố đầu tiên, mới vừa mới qua ba cái kia toàn bộ mặc vớ, da đẹp ai đi mặc đồ chơi kia, hận không được đem bắp đùi lộ hết ở bên ngoài. Đối với Lý Kiến Quân lời bàn, Nô Trung Nguyên lại không cách nào phản bác, chỉ đành phải lễ phép cười cười. Hai người nhiệm vụ chẳng qua là từ phía ngoài cửa trường đi vào trong dẫn. Đưa đến chỗ tiếp đãi học sinh mới hai người công việc coi như hoàn thành, tiếp theo chính là học sinh mới tư cách khảo hạch, kiểm tra thẻ căn cước, thư thông báo trúng tuyển, chính xác kiểm chứng cùng hồ sơ. Làm xong những thứ này, cầm số phòng báo danh chứng nhận đi tìm ký túc xá, cầm chìa khóa chọn giường, để hành lý xuống còn phải đi phòng kế toán đóng học phí. Đại học phí thật ra thì không hề cao, cũng chỉ 5-6 ngàn đồng tiền, sở dĩ tốn nhiều tiền chủ yếu vẫn là học tập ra một ít tiêu xài, tỉ như tán tình yêu đương. Đóng học phí còn chưa xong. Rơi hộ khẩu, làm bảo hiểm, một thẻ thông hành, thư giới thiệu, làm xong những thứ này đã hơn 3 giờ chiều. Nô Trung Nguyên đói gần chết, nhưng lúc này đợi nhà ăn đã đóng cửa, chỉ có thể đi bên ngoài tìm đồ ăn. Đại học so với trung học đệ nhị cấp lớn hơn rất nhiều lần, từ trong mặt đi ra muốn chừng 10 phút đồng hồ, nhanh lúc đi tới cửa, thấy Lý Kiến Quân vai gánh tay cầm lấy hành lý, đi ở một người tuổi còn trẻ cô bé bên cạnh, mặt đầy ân cần, mở miệng một tiếng em gái khóa dưới, gọi hảo sinh thân thiết. Cô gái này chắc có 18-19 tuổi có lẽ, mặt tròn nhỏ nhắn, tóc ngắn, dáng dấp rất đẹp, thân cao sẽ không thấp hơn 1m7, mặc một bộ thẻ trên người này âu phục đen, đơn giản giả dạn, khí chất rất tốt. Anh khóa trên, xin hỏi cái này bên ngoài nơi đó có chỗ ăn cơm. Nô Trung Nguyên ngăn cản Lý Kiến Quân. Phía đông có siêu thị, không cần chạy ra bên ngoài, Lý Kiến Quân đem một cái cặp da kín đáo đưa cho Ngô Trung Nguyên, đến, giúp ta cầm một cái. Nô Trung Nguyên cầm cặp da. Đi ở Lý Kiến Quân phía sau, thấp giọng hỏi, nàng cũng là học khảo cổ hay sao? Nói nhảm, Lý Kiến Quân nói xong, cảnh giác nghiêng đầu, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm gì. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Khảo cổ thứ hai yếu tố, đừng tìm anh khóa trên cấp em gái khóa dưới, sẽ bị đánh. Lý Kiến Quân đe dọa. Nô Trung Nguyên mới vừa muốn phản bác, kia cô bé mặt tròn này quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Trung Nguyên, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười, ngươi cũng là khảo cổ học sinh mới. Con gái thanh âm rất êm tai, có chút giọng miền Nam. A Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên gật đầu. Thật là trùng hợp, ta cũng vậy, con gái xoay người đi trở về, ta là Triệu Dĩnh, ngươi thì sao? Ta là Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên nói. Ngươi thi vào trường cao đẳng thì bao nhiêu điểm sao? Triệu Dĩnh vấn đề là mỗi tên học sinh mới gặp mặt nhất định hỏi. Ngô Trung Nguyên chưa tiếp lời, Lý Kiến Quân tiểu đi cầm trong tay hắn cặp ra, được rồi, cho ta, ngươi đi ăn cơm đi. Lúc này. Triệu Dĩnh lên tiếng, anh khóa trên, cảm ơn người, ngươi đi giúp đi, cho phép Ngô Trung Nguyên mang ta đi đi. Nói xong, không đợi Lý Kiến Quân kịp phản ứng, liền lấy qua bạ lỗ của mình đi về phía trước. Ngô Trung Nguyên vội vàng xách cặp ra đi theo lên. Cho đến hai người đi ra thật xa, Lý Kiến Quân phương hướng mới phản ứng được, ai, hắn cũng là mới tới, không quen. Têu thuộc về têu, cũng không thể nữa đuổi theo, cuối cùng chỉ có thể bóp cổ tay than thở, ấm ức mà về. Một người lời có nhiều hay không? Phải xem với ai so với, cùng Lâm Thanh Minh so với, Nô Trung Nguyên coi là nói nhiều, nhưng mà cùng người khác so với, hắn mà nói cũng không nhiều, cộng thêm đối phương lại là một xinh đẹp cùng lứa khác phái, hắn ít nhiều có chút khẩn trương, chẳng qua là xách cặp ra đi ở Triệu Dĩnh bên cạnh, không hề cùng nàng nói chuyện. Triệu Dĩnh dường như tương đối cởi mở, một mực chủ động tìm đề tài cùng Ngô Trung Nguyên nói chuyện, cái gọi là đề tài, cũng không phải là thành tích thi vào đại học, người ở nơi nào, tại sao sẽ chọn khảo cổ chuyên ngành những thứ này. Luôn là bị động trả lời tỏ ra không có lễ phép, vì vậy giống nhau vấn đề Ngô Trung Nguyên cũng phải hỏi Triệu Dĩnh, vấn đáp giữa biết được Triệu Dĩnh là Hồ Nam người, là nhà con gái một, cha làm khoáng sản làm ăn, mẹ ở nhà giúp chồng dạy con. Học sinh mới báo danh phiền toái muốn chết, trong một ngày trải qua hai lần, đơn giản là một cơn ác ngộng. Giúp Triệu Dĩnh làm xong thủ tục, đã là hơn 7 giờ tối rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi. Ngô Trung Nguyên đói trước ngực sát sau lưng, ngày hôm qua ở trên xe lửa sẽ không ăn cái gì, hôm nay lại đói cả ngày. Phòng ăn lúc này hẳn đã không cung cấp cơm tối, Triệu Dĩnh nhiệt tình mời, cho ngươi cực khổ một buổi chiều, ta mời ngươi ăn cơm hả? Không cần, chính ta đi siêu thị mua chút này là được. Ngô Trung Nguyên xoay người rời đi. Không nghĩ tới Triệu Dĩnh lại theo sau, đừng khách khí, dù sao ta cũng muốn ăn, cùng nhau. Ngô Trung Nguyên còn muốn cự tuyệt, nhưng Triệu Dĩnh đã lấy điện thoại ra, vừa đi vừa gọi điện thoại, cho nhà báo bình an, còn nói biết bạn mới, đang chuẩn bị cùng đi ra ngoài ăn cơm. Triệu Dĩnh dùng điện thoại di động thật là đắt cái chủng loại kia, âm thanh đặc biệt tốt, truyền âm cũng tốt, đi ở bên cạnh có thể rõ ràng nghe được bên đầu điện thoại kia này đàn bà thanh âm, nói đúng lần đầu rời nhà, phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân vân vân. Những Triệu Dĩnh cúp điện thoại, Ngô Trung Nguyên lại muốn từ chối, nhưng lời đến khỏe miệng lại nén trở về, có câu kêu từ chối thì bất kính, tổng từ chối thật giống như xem thường người ta tựa như, dù sao giao xong học phí trên người mình còn dư lại không ít tiền, liền ăn bữa ngon đi, bản thân đại thọ, không thể để cho cô gái tiêu tiền. Học sinh mới báo danh là đại sự, trường học thông tình đặt lý, thông cảm rất nhiều học sinh mới đều là vùng khác tới, cho tới bây giờ vẫn còn tiếp tục làm thủ tục nhập học, đi ra không xa, Ngô Trung Nguyên lại thấy được Lý Kiến Quân. Gia hỏa này bên cạnh lại có một người nữ sinh, cũng là 18-19 tuổi tác, dáng dấp cũng rất đẹp, vóc dáng cũng rất cao, bất quá cái này là mặt trái xoan tóc dài, mặc chính là áo jean cùng quần jean. Nhìn thấy Ngô Trung Nguyên, Lý Kiến Quân giống như tựa như thấy quỷ, vội vàng nghiêng đầu một bên, không cùng hắn nói chuyện. Gặp hắn như vậy, Ngô Trung Nguyên chơi lòng nổi lên, anh khóa trên, có cần giúp một tay hay không? Cút! Lý Kiến Quân bực tức trợn mắt. Thế nào? Đi mặc quần jean nữ sinh nhìn về phía Lý Kiến Quân. Không có sao, không có sao, chạy chạy chạy. Lý Kiến Quân tăng tốc độ đi mau. Nữ sinh kia cũng không có lập tức đi theo Lý Kiến Quân rời đi, mà là nghiêng đầu nhìn một chút Ngô Trung Nguyên, lại nhìn một chút bên người hắn mặt tròn nữ sinh, lúc này mới xoay người đi theo lên. Chương 14, số đào hoa. Những người đó đi mặc quần jean nữ sinh đi theo Lý Kiến Quân đi, Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Dĩnh, hai người biết. Triệu Dĩnh lắc đầu một cái, không nhận biết. Nàng mới vừa rồi một mực ở nhìn chằm chằm ngươi xem. Ngô Trung Nguyên nói. Triệu Dĩnh nhún vai buông tay, không nhận biết, trước chưa thấy qua, đi nhanh đi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta nghĩ ăn cơm. Ngô Trung Nguyên nửa làm cho đùa, thật ra thì hắn không dũng khí cùng nữ sinh làm cho đùa, là ở gượng trống, làm như vậy là để không có ở đây nữ sinh trước mặt lộ vẻ sợ hãi. Thích ăn bữa ăn tây sao? Triệu Dĩnh hơ hơ điện thoại di động, ta mới vừa rồi tra xét, cái này mặt tây có nhà rất tốt phòng ăn tây. Không ăn, Ngô Trung Nguyên lắc đầu, nói thật với ngươi đi, ta từ chưa ăn qua vật kia, ngay cả dao nĩa đều không sẽ cầm. Không sợ, ta dạy cho ngươi nha. Triệu Dĩnh sang sảng nói. Vật kia rất đắt nha. Quá mắc ta có thể không ăn nổi. Ngô Trung Nguyên cũng rất thẳng thắn, nghèo không mất mặt, mất mặt là giả bộ giàu. Ta mời ngươi, ngươi chớ để ý. Triệu Dĩnh thuận miệng nói. Ta không có thói quen cho phép con gái đãi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu. Hặc hặc, Triệu Dĩnh dường như có chút bất ngờ. Quay đầu nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, không nhìn ra, ngươi còn rất có phong độ lịch sự. Ngô Trung Nguyên không nghĩ ra làm như thế nào tiếp lời, sẽ không tiếp. Mấy phút sau, hai người ra cửa trường, Triệu Dĩnh ở trước mặt dẫn đường, Ngô Trung Nguyên đi theo phía sau. Ven đường trên có bán bánh rán trái cây đấy, vật này Ngô Trung Nguyên thường ăn, cũng ăn thói quen, nhìn thấy liền không muốn đi rồi. Triệu Dĩnh thấy vậy, kéo Ngô Trung Nguyên đi tây đi tới, đi a, đứng ngẩn làm gì. Ngô Trung Nguyên không biết làm sao. Chỉ có thể tiếp tục đi tây đi. Đến địa đầu này, Ngô Trung Nguyên lại do dự, nhìn một cái này phòng ăn hoàn cảnh cũng biết bên trong thức ăn khẳng định không rẻ. Ngô Trung Nguyên do dự, Triệu Dĩnh cũng không do dự, kéo Ngô Trung Nguyên đi vào, phòng ăn hoàn cảnh vô cùng trang nhã, sáng sủa sạch sẽ, trên bàn ăn để hoa hồng, bên trong còn có người chuyên đạn piano, kéo đàn violon. Hai người ngồi vào ghế, có nhân viên tạp vụ đưa tới menu, Triệu Dĩnh cũng không trưng cầu Ngô Trung Nguyên ý kiến, bản thân chọn đồ ăn cùng thức uống. Bữa cơm này là Ngô Trung Nguyên từ lúc sanh ra tới nay ăn nhất khó khăn một bữa cơm, thịt bò bít tết vẫn còn máu, trứng cá muối quá mặn, gan ngồng không quen, ruốc đen biểu lộ sặc lỗ mũi, còn có rượu chắt cũng không tốt uống, không ngọt, phát khổ. Cái này còn cũng chỉ là thứ yếu, ăn không ngon thì thôi, phân lượng còn thiếu, dao nĩa cũng dùng không có thói quen, còn có người đó kéo đàn vi ô lông đấy, đứng ở bên cạnh gật gù đắc ý, vậy làm sao có thể ăn xuống, tóm lại chính là một cái không được tự nhiên. Triệu Dĩnh rất nhiệt tình hỏi thăm Ngô Trung Nguyên, dạy hắn sử dụng dao nĩa, dạy hắn làm sao ăn ý mặt, hai người ngồi đối diện, muốn dạy Ngô Trung Nguyên, Triệu Dĩnh phải đứng lên, túi người không người, cao hơn nữa cổ áo này cái này tư thế cũng lộ sạch, coi như không lộ ra hết, biểu lộ một chút cũng để cho Ngô Trung Nguyên mặt đỏ tới mang thai, xem đi. Lưu manh. Không xem kìa, đẹp mắt. Một bữa cơm ăn Ngô Trung Nguyên như ngồi trên đống lửa, 8 giờ đến, được ăn 9 giờ 30 phút, rốt cuộc ăn xong rồi. Triệu Dĩnh lấy điện thoại di động ra quét một chút bàn thẻ lên mã 2 triệu, lại đứng lên, được rồi, đi thôi. Bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền? Ngô Trung Nguyên tự nhiên biết Triệu Dĩnh là ở trả tiền. Hơn 300. Triệu Dĩnh thuận miệng nói. Thật. Ngô Trung Nguyên nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là giả, Triệu Dĩnh đưa điện thoại di động đưa tới Ngô Trung Nguyên trước mặt, Ngô Trung Nguyên nhìn một cái, trong nháy mắt sững sờ, 8.000 năm. Triệu Dĩnh cũng không nói chuyện, kéo Ngô Trung Nguyên rời đi phòng ăn tây. Tới trên đường, Ngô Trung Nguyên giống như thấy mặt trời lần nữa vậy tự tại, nhiều như vậy ta có thể mời không nổi. Cũng không có ý định cho ngươi mời. Triệu Dĩnh cười nói. Ngươi nhà có tiền như thế, tại sao không đi tốt chút trường học? Ngô Trung Nguyên hỏi, một bữa cơm ăn hơn 8.000, cái này không phải bình thường có tiền. Ba ta nguyên buồn định đưa ta đi Anh Quốc, nhưng ta không muốn đi, Triệu Dĩnh nói, ta chỉ thích khảo cổ. Ai, ngươi nói trong mộ thật sự có cương thi sao? Ngươi nói gì? Ngô Trung Nguyên đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cười to lên, hặc hặc, đầu góc ngươi được lửa đá hả? Triệu Dĩnh bị mắng, không vui, nhíu lỗ mũi, ta cho ngươi cái cơ hội nói lại ngôn ngữ, nếu không mới vừa rồi kêu bỗng nhiên a a chế tạo. Con lửa đem đầu góc của ngươi đá hả? Ngô Trung Nguyên đổi một giải thích. A a Triệu Dĩnh trợn mắt. Ngô Trung Nguyên cũng không để ý nàng, tự cố đi về phía trước. Triệu Dĩnh theo sau, chỉ một bên thức uống tiệm, ta muốn uống nước trái cây, ngươi mời. Ngô Trung Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mang Triệu Dĩnh đi uống nước trái cây, chờ đợi thời điểm, Triệu Dĩnh lấy điện thoại di động ra, thêm bạn tốt. Ngô Trung Nguyên không có cự tuyệt, hắn không lý do cự tuyệt, cũng không cự tuyệt động cơ. Nước trái cây cũng không rẻ, 2 chén 30 khối, Triệu Dĩnh cầm nước trái cây, bây giờ còn sớm, ta qua bên kia công viên đi một chút đi. Ngô Trung Nguyên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như thế không có cự tuyệt, hắn mặc dù không có tiền, cũng không thù giàu. Không sẽ bởi vì Triệu Dĩnh có tiền liền a dua lấy lòng, nhưng là không sẽ bởi vì Triệu Dĩnh có tiền liền cự tuyệt nàng từ ngoài ngàn dặm. Khoảng thời gian này công viên còn là quảng trường múa bà bác thiên hạ, hai người từ rộng rãi bên sân dài cái băng ngồi thượng tọa nói lời, thuận tiện thưởng thức các bà bác yêu mỹ giáng múa. Triệu Dĩnh mặc dù là người nhà có tiền đại tiểu thư, tính tình vẫn là rất hiền hòa, lời nói cử chỉ có đại gia khuê tú tự tin và thẳng thắn, trừ thỉnh thoảng lại dùng giọng ra lệnh nói chuyện, khác đều thật giỏi. 10 điểm. Khiêu vũ bà bác thu binh trở về doanh, trong công viên ít người, còn dư lại phần nhiều là tán tỉnh yêu đương đấy, có không ít là học sinh, nghỉ phân biệt 2 tháng, sau khi tiểu trường không dằn nổi chạy đến thổ lộ nỗi lòng. Nếu là tương kính như tân, cũng sẽ không là tán tỉnh yêu đương rồi, thừa dịp trời tối khó tránh khỏi có các loại thân mật cử động, Ngô Trung Nguyên cảm giác không được tự nhiên, 11 giờ ký túc xá liền đóng cửa, ta cần phải trở về. Triệu Dĩnh đứng lên, đi theo Ngô Trung Nguyên đi công viên bên ngoài đi. Không đi ra bao xa. Đón đầu đi tới 3 tên tiểu lưu manh, đây mới thật là côn đồ các ké, cánh tay trần, dáng vẻ lưu manh, có khả năng giả mạo không đẹp, trên cổ cũng không có lớn dây chuyền vàng. Cùng hai người gặp thoáng qua lúc, kia trong một tên côn đồ nhỏ tiện tay sờ Triệu Dĩnh một cái. Triệu Dĩnh tức giận quay đầu, lớn tiếng mắng, muốn chết ta. Côn đồ sở dĩ nguyện ý khi côn đồ, là bởi vì rất nhiều người đối với bọn họ tâm tồn sợ hãi, bọn họ rất hưởng thụ loại cảm giác này, mà nay bị mắng, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Hùng hùng hổ hổ tới xô đầy bóc sở. Triệu Dĩnh một bên mắng, một bên né tránh, vừa tức giận giận, lại lúng túng. Chỉ cần là người đàn ông, lúc này đều không sẽ ngồi yên không lý đến, huống chi Triệu Dĩnh còn là cùng bản thân cùng đi ra, thấy tình hình này, Ngô Trung Nguyên vội vàng chắn côn đồ cùng Triệu Dĩnh giữa, các ngươi muốn làm gì? Con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Một người trong đó côn đồ nói động thủ liền động thủ, hướng về phía Ngô Trung Nguyên lô mũi chính là một quyền. Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu tránh. Các ngươi có nói đạo lý hay không? Nếu như nói phải trái, cũng sẽ không là côn đồ, một kích không trúng, kia côn đồ trở tay lại là một quyền, lại bị Ngô Trung Nguyên né người tránh thoát. Ngoài ra hai tên côn đồ thấy vậy, cũng xông lên hỗ trợ, 3 người, 6 cánh tay, toàn bộ hướng về phía Ngô Trung Nguyên lỗ mũi gọi. nếu như không có trước ở phòng cũ kia vừa ra này, Nô Trung Nguyên có khả năng còn sẽ tuân theo sư phụ lúc còn sống dạy bảo. Nếu như bây giờ là ban ngày, hắn có khả năng cũng sẽ có điều cố kỵ, nhưng bây giờ là đêm tối, chung quanh cũng không có người nào. Vì vậy, côn đồ xui xẻo, hai quyền đánh là lỗ mũi, một cước đá cũng là lỗ mũi, ba tên côn đồ máu mũi ràng rùa, chạy trối chết. Đuổi chạy côn đồ, quay đầu nhìn Triệu Dĩnh chỉ Ngô Trung Nguyên, ngươi. Ngô Trung Nguyên cũng không nói chuyện, kéo nàng bước nhanh rời đi công viên, cho đến trở lại trên đại lộ, lúc này mới chậm lại bước chân. Triệu Dĩnh chưa tỉnh hồn, ngươi đem bọn họ đuổi chạy. Ta cái này có tính hay không anh hùng cứu mỹ nhân? Ngô Trung Nguyên cười hỏi. Triệu Dĩnh thật giống như không có trải qua tình huống tương tự, vẫn còn có chút khẩn trương, ngươi làm sao có thể? Dân quê khí lực lớn. Ngô Trung Nguyên thuận miệng qua loa lấy lệ. Triệu Dĩnh không nói gì thêm, đi theo Ngô Trung Nguyên phía sau đi trường học đi, đi chi luôn luôn quay đầu, thật giống như e sợ cho đối phương đuổi nữa tới. Tới trường học phụ cận đêm ăn vũng này, Ngô Trung Nguyên ngừng lại, xuất ra tiền, thím, một cái bánh rán trái cây, một phần hồ nước súc cay, ta bỏ túi mang đi. Không phải mới vừa ăn cơm sao? Triệu Dĩnh hỏi. Mấy món kia nếu là cho ăn no bụng, ta có thể ăn được ngươi phá sản. Ngô Trung Nguyên nói. Nếu như ngươi thích, chúng ta có thể ngày ngày đi ăn. Triệu Dĩnh nói hời hợt nhưng lại mười phần phấn khích. Ngô Trung Nguyên đang xem thím làm bánh rán trái cây, không có nhận Triệu Dĩnh câu chuyện. Mỗi lần nhìn người làm bánh rán trái cây, Ngô Trung Nguyên cũng sẽ nhớ lên Âu Dương Tu bán dầu ống, bên trong có câu kêu duy người chuyên nghiệp, những thứ này làm bánh rán trái cây động tác đều vô cùng thành thạo, xẻng nhỏ dùng thật nhanh, diện bính vũng nhanh chóng, còn là một tay dập đầu trứng gà, làm một cái bánh rán trái cây không sẽ vượt qua 3 phút. Đang nhìn xuất thần, đột nhiên cảm giác có người đụng tóc của mình, giơ tay lên tìm ra manh mối, Triệu Dĩnh ở một bên nói, trên đầu ngươi có mảnh lá cây. Cảm ơn. Ngô Trung Nguyên lại có chút ngượng ngùng, đây chính là cái rất thân mật cử động. Cầm bánh rán trái cây cùng hồ nước xúc tay, hai người đi trường học đi, đại học cùng trung học đệ nhị cấp không giống nhau, đại học cửa trường bất kể ngày sáng đêm tối đều là mở. Đi tới khu túc xá, Triệu Dĩnh cười hướng Ngô Trung Nguyên khoát tay một cái, ngày mai gặp. A Ngô Trung Nguyên đáp một tiếng, xoay người hướng nam sinh ký túc xá đi tới. Trở lại lầu dưới nhà trọ, Ngô Trung Nguyên không có lập tức đi, mà là từ chỗ không người uống hồ nước xúc tay, ăn bánh rán trái cây mới lên lầu. Khảo cổ hệ ký túc xá một gian ký túc xá có 4 cái giường, hắn báo cáo tương đối sớm, buổi sáng là người thứ nhất tới nhà trọ, và ở cửa bên tay phải, buổi chiều lại tới 2 cái đồng học, ở gần cửa sổ 2 cái vị trí, vào cửa bên tay trái giường còn không người. Đồng học gặp mặt, không tránh khỏi tự giới thiệu mình, mặc tương đối giản phát kia cái đồng học kêu Vương Kỳ Trạch, cùng một dạng với hắn, là nông thôn tới. Mang thai nghe, quần áo mốt cái đó gọi huyện Sơn Hải, người thành phố. Tự giới thiệu mình sau, ba người ai cũng bận rộn. Vương Kỳ Trạch đọc sách, Huyền Sơn Hải nghe âm nhạc, Ngô Trung Nguyên nghĩ vớ vẩn, xác thực nói là mơ ngộng, nghĩ dĩ nhiên là Triệu Dĩnh, tiểu trường ngày thứ nhất nhận biết bổn hệ đại mỹ nữ, ăn một bữa lại đắt lại khó ăn bữa tiệc lớn, còn diễn ra vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết duyên phận. Suy nghĩ không bao lâu, Ngô Trung Nguyên liền ngủ mất rồi, ngày này chạy trước chạy sau, coi là thật mệt mỏi thảm. Ngày kế dậy sớm, rửa mặt, ăn cơm, tìm phòng học. Đại học phòng học cùng trung học đệ nhị cấp phòng học cũng không giống nhau loại, ghế ngồi đều là thành hàng, cũng không cố định chỗ ngồi, học sinh mới đều có thể tùy tiện ngồi. Ngô Trung Nguyên lúc tiến vào trong phòng học chỉ có 7-8 người, hắn chọn một nơi cách giảng đài tương đối gần chỗ ngồi, theo thời gian đi học tới gần, các bạn học tấp nập đi tới. Xin hỏi nơi này có người không? Giọng nữ từ bên trái truyền tới. Ngô Trung Nguyên đang xem khoa mục đơn, nghe tiếng ngẩng đầu trái ngắm. Chỉ thấy nói chuyện chính là tối hôm qua người đó người mặc áo jean mái tóc dài nữ sinh, người này hôm nay mặc còn là áo jean, bất quá thật giống như không phải ngày hôm qua một bộ. Ngắn ngủi ngẩn ra sau, Ngô Trung Nguyên phục hồi tinh thần lại, không có. Thật ra thì hắn trả lời không trả lời kết quả cũng giống nhau đấy, tại hắn trả lời trước, nữ sinh kia đã ngồi vào hắn bên trái vị trí cũng đưa tay qua, Vương Hân Nhiên. Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên gấp bận bịu đưa tay tới. Lễ phép tính nắm tay. Nữ sinh bắt đầu sửa sang lại sách của mình vốn, Ngô Trung Nguyên tiếp tục xem kia khoa mục đơn, bất quá nhìn lòng không bình tĩnh, trong phòng học rõ ràng có rất nhiều chỗ trống, làm sao người này mà lại cùng hắn ngồi chung một chỗ. Đang buồn bực này, phía bên phải cũng ngồi xuống một người, quay đầu nhìn, là Triệu Dĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 15, kẻ thù của khoa khảo cổ. Này, Trung Nguyên, ngươi đến lúc nào vậy? Triệu Dĩnh nhiệt tình cùng Ngô Trung Nguyên chào hỏi. Có một hồi. Ngô Trung Nguyên nói. Tối hôm qua ngủ như thế nào đây? Triệu Dĩnh từ trên vai bắt lại sách tay tìm bàn ngăn, nhưng trong phòng học bàn đọc sách không bàn ngăn, cuối cùng chỉ có thể treo ở trên ghế dựa.
Tạm được đi. Ngô Trung Nguyên thuận miệng đáp lời.
Triệu Dĩnh ngồi yên sau, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Trung Nguyên bên trái Vương Hân Nhiên, vị này là...
Cái này.
Ở Ngô Trung Nguyên do dự nên làm như thế nào giới thiệu lúc, Triệu Dĩnh đã sang sáng hướng đối phương đưa tay ra, xin chào, ta là Triệu Dĩnh.
Vương Hân Nhiên nghiêng đầu nhìn Triệu Dĩnh một cái, ngắn ngủi do dự qua về sau, lễ phép tính cùng nàng bắt tay một cái, Vương Hân Nhiên.
Làm sao có chút quen mắt ta, Triệu Dĩnh làm suy tính hình dáng, à, ta nhớ ra rồi, tối hôm qua ta cùng Trung Nguyên đi ra ăn cơm lúc ở trên đường ra mắt.
Vương Hân Nhiên cười một tiếng, cười rất lễ phép.
Lúc này là 7:50, cách giờ học còn có 10 phút, Nô Trung Nguyên từ nay về sau nhìn một cái, chỉ thấy phía sau rời rạc ngồi 20 mấy bạn học, nhưng cửa phòng học đầy ắp người, trong cửa ngoài cửa có hơn mấy chủ, ngày hôm qua phụ trách tiếp đãi Lý Kiến Quân cũng ở trong đó, không cần thiết hỏi, những thứ này đều là cấp cao anh khóa trên đến xem người đẹp em gái khóa dưới.
Nếu như ánh mắt có thể làm đạn dùng, Nô Trung Nguyên lúc này đã bị bắn cho thành cái sẳng rồi, tất cả mọi người, bao gồm cửa anh khóa trên cùng lớp bạn học, đều ở đây dùng vô cùng rõ ràng coi là kẻ thù ánh mắt nhìn hắn, hung tợn nhìn, không che giấu chút nào nhìn.
Nô Trung Nguyên không phải người ngu, tự nhiên biết tại sao mình được coi là kẻ thù, như ngồi trên đống lửa chịu đựng thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng vẫn ngồi không yên, cầm bọc sách đứng lên, nơi này có uống nóng, ta đổi chỗ.
Ta với ngươi cùng nhau.
Triệu Dĩnh cũng đứng lên.
Nô Trung Nguyên tự nhiên không thể nói không, đi nhanh đến góc tường ngồi xuống, Triệu Dĩnh cũng thật đi theo tới, ngồi ở bên cạnh hắn.
Vương Hân Nhiên quay đầu nhìn một cái, ngồi không nhúc nhích.
Nô Trung Nguyên vừa đi, lập tức có bạn học tiến tới Vương Hân Nhiên bên cạnh, vừa định ngồi xuống bắt chuyện, Vương Hân Nhiên chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn người tới, người sau chủ trừ một trận này, cuối cùng vẫn không có dũng khí ngồi vào bên người nàng, chỉ có thể hướng bên cạnh rời một chút, lúng túng ngồi xuống.
Khá tốt, cũng không lâu lắm chủ nhiệm lớp tới, tụ tập ở cửa anh khóa trên giải tán lập tức, chủ nhiệm lớp đóng cửa lại, bắt đầu điểm danh. Khảo cổ hệ thu nhận học sinh một mực không quá lý tưởng. Năm nay cũng không có gì khả quan hơn, kế hoạch thu nhận học sinh hai lớp 80 người, kết quả báo cáo chỉ có chừng 30 cái, miễn cưỡng đưa lại đủ một lớp, nữ sinh chỉ có Triệu Dĩnh cùng Vương Hân Nhiên hai cái. Ngày thứ nhất cũng không chân chính giờ học, chủ yếu là một ít mở khóa trước công tác chuẩn bị, đầu tiên là chủ nhiệm lớp giới thiệu trường học tình huống cùng sân trường kỷ luật, vốn nắn học sinh mới đối với khảo cổ học khả năng tồn tại hiểu sai, cái gọi là hiểu sai quy kết đi ra chính là một câu nói, khảo cổ không phải đào mộ phần đào bà bối. Tiếp theo chính là tự đề cử mình lớp cán bộ, mấy cái thích nổi tiếng nô nước báo tên tuổi, Nô Trung Nguyên ngồi không nhúc nhích, hắn từ nhỏ đến lớn đều không làm qua lớp cán bộ, tại hắn xem ra chuyện này không có gì ý nghĩa. Sau đó là tất cả khoa đảm nhiệm giáo lao sư tới cùng học sinh mới gặp mặt, khảo cổ thuộc về lịch sử ngành chính phía dưới tiểu phân loại, chủ yếu vẫn là học tập bổn quốc lịch sử, còn có tất cả thời đại khảo cổ kiến thức, dĩ nhiên, chính trị cũng là nhất định phải học, học khảo cổ đầu tiên muốn yêu nước. Ngoài ra phẩm đức cũng phải vượt qua kiểm tra, ít nhất không thể đang khai thác hiện trường trộm cắp quốc gia văn vật. Thầy ở trên đài nói, mọi người đang dưới đài nghe, Nô Trung Nguyên tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng lão sư nói mà nói hắn không nghe vào mấy câu, Triệu Dĩnh có khả năng dùng cái gì mùi hương thoang thoảng hình nước hoa, như ẩn như hiện, thấm vào ruột gan, người đẹp ở bên cạnh, có thể tập trung tinh thần mới là lạ. Người rất nóng sao?
Triệu Dĩnh nghi hoặc nhìn Nô Trung Nguyên.
Có chút.
Nô Trung Nguyên giơ tay lên lau mồ hôi. Hắn tự nhiên không sẽ nói cho Triệu Dĩnh bản thân xuất mồ hôi nguyên nhân thực sự. Không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên mới vừa nói xong, Triệu Dĩnh liền đứng lên, đi tới bên cửa sổ kéo ra cửa sổ. Lúc này thầy đang trên đài phát biểu, Triệu Dĩnh cử động này sợ ngây người tại chỗ tất cả bạn học, bao gồm thầy cũng cau mày, nhíu mày nhìn nàng.
Tốt một chút này chưa?
Triệu Dĩnh trở lại chỗ ngồi hỏi Ngô Trung Nguyên.
Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều.
Ngô Trung Nguyên quính muốn chết, tất cả mọi người đều đang nhìn hai người bọn họ. Hắn cũng muốn tìm cái lỗ để chui vào. Ngay tại tất cả mọi người cho là Triệu Dĩnh to gan dừng lại ở những thứ này đang lúc, Triệu Dĩnh lại từ trong bao đeo lấy ra khăn giấy giúp Ngô Trung Nguyên lau mồ hôi, có phải hay không sốc nhà?
Ngươi tối hôm qua ra nhiều như vậy mồ hôi, có khả năng trên đường trở về bị cảm.
Triệu Dĩnh thanh âm không lớn, nhưng trong phòng học rất yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe, Ngô Trung Nguyên tâm muốn chết đều có, Triệu Dĩnh lời này có kỳ nghĩa nha, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu nhầm. Các bạn học phản ứng gì Ngô Trung Nguyên không biết, bởi vì hắn bây giờ ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều chưa, ngay cả trên bục thầy cũng không nhìn nổi, ho khan hai tiếng một ít bạn học mời chú ý một chút lớp kỷ luật. Thật vất vả chịu đựng khi đến giờ học, Ngô Trung Nguyên lửa đốt cái mông vậy đứng lên, cũng như chạy trốn ở cùng lớp bạn học vạn phần ghen tị và mãnh liệt coi là kẻ thù nhìn soi mói rời phòng học. Vốn tưởng rằng rời đi phòng học có thể nhẹ nhõm một chút, không ngờ ngoài cửa còn tụ tập một đám anh khóa trên.
đám người này cũng không dừng lại dùng ánh mắt để diễn tả bất mãn, châm chọc, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ai nha, thời hiện đại bản Tây Sương ký nha. Ha ha, hay cho một Tư Mã Tương Như. Hạ thủ rất nhanh a. Ngay tại lúc này, Triệu Dĩnh cũng có, thấy một đám người ngăn trở đường đi không để cho Ngô Trung Nguyên rời đi, tức giận tiến lên, đẩy mọi người ra, kéo Ngô Trung Nguyên sải bước rời đi, đừng để ý đến bọn hắn, một đám con cóc ghẻ. Việc đã đến nước này, Ngô Trung Nguyên khóc không ra nước mắt, ta có loại dự cảm.
Cái gì?
Triệu Dĩnh hỏi. Ta mấy năm này cuộc sống đại học có khả năng qua không sẽ rất vui vẻ. Ngô Trung Nguyên lắc đầu cười khổ. Mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì làm gì. Triệu Dĩnh căm ghét quay đầu, ngươi có thể đánh như vậy, tại sao phải sợ bọn hắn? Nữa loạn khua môi múa mép dạy dỗ bọn họ. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Ngô Trung Nguyên vội vàng ngăn cản.
Sợ cái gì nha?
Triệu Dĩnh buồn chồn. Ngô Trung Nguyên lười giải thích, đi mấy bước phát hiện Triệu Dĩnh còn nắm tay của hắn, vội vàng khoát tay tránh thoát, túi đầu đi mau.
Đi nhanh như vậy làm gì?
Triệu Dĩnh bước nhanh theo sau, buổi trưa muốn ăn cái gì? Ngô Trung Nguyên không biết làm sao dừng bước, ngươi chớ theo ta được không? Ngươi không nhìn thấy à, bọn họ cũng muốn đánh chết ta.
Triệu Dĩnh không giận ngược lại cười, bọn họ tại sao phải đánh chết ngươi nha?
Thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội.
Ngô Trung Nguyên than thở lắc đầu.
Triệu Dĩnh nghe vậy, thu hồi nụ cười, ngươi nếu là không yêu thích ta sau này thì cách ngươi xa một chút.
Ngô Trung Nguyên không có trả lời ngay, người Trung Quốc nói chuyện chú trọng ngắt đoạn, Triệu Dĩnh lời này là nói một hơi đấy, suốt cả câu không hề dừng lại, hắn không cách nào chắc chắn Triệu Dĩnh nói đúng ngươi nếu là không yêu thích ta, sau này thì cách ngươi xa một chút còn là ngươi nếu là không thích, ta sau này thì cách ngươi xa một chút.
Trả lời ta.
Triệu Dĩnh nghiêm nghị thúc giục.
Ngô Trung Nguyên vẫn không trả lời, cẩn thận nghĩ đến hai câu này khác biệt cũng không phải rất lớn, lẽ liền bản thân nội tâm cảm thụ mà nói, hắn cũng không hy vọng Triệu Dĩnh cùng hắn hời hợt, chẳng qua là không hy vọng Triệu Dĩnh ở nơi công chúng làm như vậy rõ ràng, cựu hận này kéo, cho tới chưa mà đắc tội với tất cả bạn học, còn có anh khóa trên.
Ngô Trung Nguyên mặc dù không trả lời, nhưng là ngang với trả lời, không trả lời chính là không muốn để cho người ta đi.
Đối với cái này loại không tiếng động trả lời, Triệu Dĩnh vẫn là rất hài lòng, hướng Ngô Trung Nguyên vẫy vây tay, đi, đi ăn cơm.
Ngô Trung Nguyên không biết làm sao than thở, đi theo nàng đi.
Làm sao cùng ta làm bạn, ngươi còn không vui nha.
Triệu Dĩnh bĩu môi.
Vui ngược lại là vui, chính là cảm giác có chút quái dị.
Ngô Trung Nguyên thấp giọng nói, chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, hắn một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị.
Vương Hân Nhiên thật giống như đối với ngươi rất có hứng thú nha.
Triệu Dĩnh cười nói.
Ta làm sao không phát hiện?
Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói.
Ngươi không phát hiện nhiều chuyện lắm.
Triệu Dĩnh nói chuyện lúc nghiêng đầu nhìn lại.
Ngô Trung Nguyên thấy vậy, cũng đi theo quay đầu, chỉ thấy Vương Hân Nhiên đứng ở trước cửa sổ, tay trái kẹp một điếu thuốc lá, đang cau mày, nhíu mày đánh giá hai người.
Người này không giống học sinh.
Ngô Trung Nguyên nói.
Hả?
Triệu Dĩnh dường như có chút bất ngờ.
Nhìn nàng thuốc lá trong tay cuốn này.
Ngô Trung Nguyên nói.
Ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy, đây là đại học, không phải trung học cấp 3, hút thuốc lá rất nhiều à.
Triệu Dĩnh lắc đầu nói.
Ngô Trung Nguyên không nói gì, không biết tại sao hắn từ đầu đến cuối cảm giác Vương Hân Nhiên không giống học sinh, cũng không có gì cụ thể căn cứ, đầu là một loại cảm giác.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động truyền đến chấn động.
Ngô Trung Nguyên lấy điện thoại di động ra, ấn khóa nghe, là Lâm Thanh Minh, cùng ông chủ tới tỉnh thành đi công tác, tranh thủ thời gian sang đây xem hắn.
Cúp điện thoại. Ngô Trung Nguyên bước nhanh xuống lầu.
Ngươi đi làm cái gì nha?
Triệu Dĩnh theo ở phía sau.
Anh ta đến xem ta, ở phía ngoài trường học.
Ngô Trung Nguyên nói.
Ta cùng ngươi cùng đi.
Triệu Dĩnh nói.
Không cần, ta còn phải trở về ký túc xá một chuyến, ngươi còn đang bận việc đi.
Ngô Trung Nguyên cự tuyệt.
Trở về ký túc xá cầm ở bệnh viện người đương thời nhà đưa hai cái điếu thuốc, đi nhanh đi mau, đi cửa trường học đi. Lâm Thanh Minh là thừa dịp ông chủ ăn cơm kẻ hở tranh thủ thời gian tới. Ngây ngô không giải, lập tức phải đi.
Tới ngoài cửa, chỉ thấy Lâm Thanh Minh xách một túi đồ đứng ở bên đường dưới tàng cây, hắn là mình tới, không cùng tài xế cùng nhau.
Lâm Thanh Minh rất sớm liền biết hút thuốc, trước sở dĩ không hút là bởi vì kiếm tiền khổ cực, không có tiền mua, cái này hai cái điếu thuốc Ngô Trung Nguyên một mực cho hắn giữ lại.
Lâm Thanh Minh mang tới túi trong chứa là một túi bánh rán, là Hoàng Bình Kính nhờ hắn gửi tới.
Ngươi lúc nào trở về trong huyện?
Ngô Trung Nguyên hỏi.
Sớm đi thời điểm Lâm Thanh Minh một mực phụng bồi ông chủ ở ngoại địa đi công tác.
Chiều hôm qua, Lâm Thanh Minh giơ tay lên nhìn đồng hồ, tiền đủ dùng không?
Đủ, nghỉ hè ta đi làm kiếm ít tiền, ngươi cho ta 10.000 ta còn không động.
Ngô Trung Nguyên nói.
Sau này chớ làm việc, chuyên tâm học tập, Lâm Thanh Minh xuất ra ví ra, tay lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho Ngô Trung Nguyên, nhà bồi thường khoản xuống, 60.000,
mật mã còn là người đó.
Ta không muốn, ngươi giữ lại.
Nô Trung Nguyên không nhận.
Ta mỗi tháng có 10.000 tiền lương, không cần tiền này.
Lâm Thanh Minh lại đưa lên.
Nô Trung Nguyên cầm lấy tấm chi phiếu kia thẻ, lần nữa thả lại Lâm Thanh Minh ví ra, giữ lại mua cho ngươi nhà kết hôn.
Lâm Thanh Minh nhìn Nô Trung Nguyên một cái, đem ví ra thả lại túi áo, vừa vặn có xe taxi đường qua, Lâm Thanh Minh giơ tay lên kêu xe, ta phải đi rồi, có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại cho ta.
Anh, ngươi nhất định phải chú ý an toàn.
Nô Trung Nguyên ân cần dặn dò, làm hộ vệ nhất định là rất nguy hiểm, nếu không sẽ không có cao như vậy tiền lương.
Lâm Thanh Minh gật đầu một cái, nhúng tay mở cửa xe.
Người đó, ngươi cùng Hoàng Bình thế nào?
Nô Trung Nguyên lại hỏi.
Chuyện của người lớn tình ngươi đừng dính vào.
Lâm Thanh Minh chuẩn bị lên xe, lệnh một cái đầu, tầm mắt đột nhiên dừng ở cửa trường học.
Nô Trung Nguyên quay đầu, chỉ thấy Triệu Dĩnh đứng ở cửa trường học, đang hướng hắn mỉm cười khoát tay.
Người này ngươi biết?
Lâm Thanh Minh thấp giọng hỏi.
Biết, là ta cùng lớp bạn học.
Nô Trung Nguyên nói.
Lâm Thanh Minh thu hồi tầm mắt, cau mày, nhíu mày lên xe.
Anh, thế nào?
Nô Trung Nguyên nghi ngờ hỏi.
Ánh mắt của nàng không đúng lắm này.
Chương 16, bại lộ.
Thế nào?
Nô Trung Nguyên quay đầu nhìn về phía Triệu Dĩnh còn đang hướng hắn cười.
Không có gì, ta chỉ là cảm giác ánh mắt của nàng cùng ra vào cửa trường những thứ kia nữ sinh không quá giống nhau.
Lâm Thanh Minh hướng Nô Trung Nguyên khoát tay một cái, tốt lắm, ta phải đi rồi, ngươi trở về đi thôi.
Nô Trung Nguyên gật đầu, xe hơi lái rời.
Nô Trung Nguyên đưa mắt nhìn Lâm Thanh Minh rời đi, sau đó xách bánh rán đi trường học đi tới.
Triệu Dĩnh tiến lên đón, anh ngươi dáng dấp rất đẹp trai nha.
Ngươi làm sao không đi ăn cơm?
Nô Trung Nguyên nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh ánh mắt.
Chờ ngươi cùng nhau nha.
Triệu Dĩnh cười rất tự nhiên.
Chờ ta xong rồi sao?
Nô Trung Nguyên thu hồi tầm mắt, hắn từ Triệu Dĩnh trong mắt thấy là vui vẻ cùng thân cận.
Triệu Dĩnh cười một tiếng, chỉ Nô Trung Nguyên trong tay túi, cái gì nha?
Nô Trung Nguyên mở túi ra, bày ra với Triệu Dĩnh, bánh rán, ngươi ăn không?
Không muốn.
Triệu Dĩnh mặt đầy chê.
Đối với Triệu Dĩnh phản ứng, Nô Trung Nguyên cũng không ngoài ý, Triệu Dĩnh là người nhà có tiền con gái, tự nhiên sẽ không thích loại này xoáng thức ăn.
Hai người cùng đi phòng ăn, đại học phòng ăn cùng trung học cấp 3 nhà ăn cũng không giống nhau loại, trung học cấp 3 là đồng dạng cơm nước tiêu chuẩn, đại học không phải, có rất nhiều đồ ăn có thể cung cấp chọn, giá cả chênh lệch rất lớn, có tiền ăn rất ngon, không có tiền ăn đồ rẻ.
Nô Trung Nguyên chọn là xào ớt cùng trái hồng nước canh, không muốn món chính, bởi vì có bánh rán.
Lúc này trong phòng ăn đã ngồi rất nhiều người, Nô Trung Nguyên bưng đĩa thức ăn tìm chỗ ngồi, liếc một cái dưới phát hiện có người ở vẫy tay, định thần nhìn lại, là Vương Hân Nhiên.
Thấy Nô Trung Nguyên nhìn lại, Vương Hân Nhiên chỉ bên cạnh mình chỗ trống, tỏ ý hắn đi ngồi.
Nếu như Vương Hân Nhiên là một nam, hắn khẳng định liền đi qua, nhưng Vương Hân Nhiên là người nữ, hơn nữa còn là một rất đẹp nữ sinh, đây nếu là đi ngồi, sợ là sẽ gặp phải liên can bạn học cùng anh khóa trên kịch liệt hơn ghen tị và gạt bỏ.
Nhưng cự tuyệt nữ sinh mời, dường như cũng không tốt lắm, dẫu sao người ta là có hảo ý, trực tiếp cự tuyệt quá tổn thương người tự ái.
Đang do dự, cách đó không xa một cái lớp trên anh khóa trên hung tợn nhìn hắn một cái.
Cái này đầy không thân thiện ánh mắt làm Ngô Trung Nguyên dị thường không ưa, vốn là còn do dự, lần này này không do dự, bưng đĩa thức ăn hướng Vương Hân Nhiên đi tới.
Cảm ơn.
Ngô Trung Nguyên từ Vương Hân Nhiên bên cạnh ngồi xuống.
Không khách khí, Vương Hân Nhiên miệng to cắn nhai lấy trong tay bánh bao, ngươi lúc nào biết nàng.
Mặc dù Vương Hân Nhiên chưa nói họ tên tuổi, Nô Trung Nguyên lại biết nàng nói đúng Triệu Dĩnh, ngày hôm qua báo danh thời điểm, thế nào?
Vương Hân Nhiên không trả lời, lắc đầu sau này tiếp tục ăn cơm, nàng lấy thức ăn cũng là tương đối đồ rẻ, lá bắp cải cùng đậu hủ.
Lúc này Triệu Dĩnh cũng đánh thức ăn đi ra, nháy mắt công phu không tìm được Nô Trung Nguyên rồi, đang nhìn chung quanh tìm.
Vương Hân Nhiên một mực ở túi đầu ăn cơm, không nói gì thêm.
Rất nhanh, Triệu Dĩnh từ trong đám người phát hiện Nô Trung Nguyên. Gặp hắn cùng Vương Hân Nhiên ngồi chung một chỗ, vội vàng bưng đĩa thức ăn đi tới.
Nô Trung Nguyên đối diện còn có một chỗ trống, Triệu Dĩnh sau khi ngồi xuống hướng Vương Hân Nhiên gật đầu cười, sau đó cầm đũa lên, cùng Nô Trung Nguyên ngồi đối diện ăn cơm.
Ngươi người ở nơi nào?
Vương Hân Nhiên hỏi.
Nô Trung Nguyên vừa định trả lời, nhưng phát hiện Vương Hân Nhiên nhìn là Triệu Dĩnh.
Hồ Nam lâu nắm chắc, ngươi thì sao?
Triệu Dĩnh trả lời.
Hồ Nam người làm sao không ăn cay?
Vương Hân Nhiên nhìn Triệu Dĩnh đĩa thức ăn. Bên trong là thịt gà, khoai tây cùng tôm bắp vỏ.
Hồ Nam người cũng không phải ai đều thích ăn cay a.
Triệu Dĩnh nói.
Nhìn ngươi điểm những thứ này, có khả năng bữa ăn tây càng hợp khẩu vị của ngươi.
Vương Hân Nhiên để đũa xuống đứng lên, hướng Triệu Dĩnh cười một tiếng, xoay người đi.
Triệu Dĩnh vẻ mặt có chút mất tự nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, ngươi cùng nàng nói gì?
Ta không nói gì.
Ngô Trung Nguyên vội vàng lắc đầu, từ đầu tới đuôi hắn cũng không cùng Vương Hân Nhiên nói mấy câu, càng không nói ngày hôm qua ăn bữa ăn tây chuyện. Triệu Dĩnh không có hỏi lại, quay đầu nhìn về phía chạy tới cửa nhà hàng miệng Vương Hân Nhiên, trong ánh mắt thầm ẩn nút ý. Nàng thật giống như không thích ngươi. Nô Trung Nguyên nói. Ha ha, ta cũng không thích nàng. Triệu Dĩnh cười nhạt. Nô Trung Nguyên không có tiếp lời. Triệu Dĩnh thu hồi tầm mắt, thấy Nô Trung Nguyên đang nghi hoặc nhìn hắn, liền hỏi, xem ta làm gì? Ta nên thích nàng sao? Không có, không có. Nô Trung Nguyên túi đầu ăn cơm, hắn lúc trước sở dĩ vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Dĩnh nhìn, là bởi vì Triệu Dĩnh cười nhạt lúc vẻ mặt thật sự là quá lạnh lẽo, lạnh không giống như là cái năm thứ nhất đại học nữ sinh. Nô Trung Nguyên ăn rất nhanh, nhưng Triệu Dĩnh dường như không có gì khẩu vị, một mực dùng đũa gẩy đẩy lấy trong đĩa thức ăn. Ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Nô Trung Nguyên đứng lên. Triệu Dĩnh gật đầu một cái, không nói gì. Nô Trung Nguyên xách túi ra phòng ăn, tới bên ngoài trên đường, phát hiện Vương Hân Nhiên đang từ cách đó không xa dưới một cây đại thụ trên cái băng dài vểnh lên chân ngồi, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, điện thoại di động cầm ở trong tay, dường như đang cho ai gửi thư tín hơi thở. Đi ra hơn 10 thước, muốn đi ký túc xá quẹo cua lúc đó Ngô Trung Nguyên quay đầu nhìn một cái, nhưng phát hiện Triệu Dĩnh cũng rời đi phòng ăn, đang hướng Vương Hân Nhiên đi tới. Thấy tình hình này, Ngô Trung Nguyên ngừng lại, đi ven đường đi mấy bước, đứng ở một khối tuyên truyền lan can phía sau, có câu kêu chuyện ra khắc thường nhất định có yêu, bất kể là Triệu Dĩnh còn là Vương Hân Nhiên cũng không đúng lắm này, cụ thể chỗ nào không đúng hắn cũng không nói lên được, chẳng qua là cảm giác hai người đều là trong trăm có một người đẹp, không nên cùng hắn một cái như vậy rất thông thường nam sinh đi gần như vậy. Cách đại thụ còn có hơn 10 thước lúc, Vương Hân Nhiên phát hiện Triệu Dĩnh, nhưng nàng chẳng qua là nghiêng đầu nhìn Triệu Dĩnh một cái, cũng không có động tác khác. Triệu Dĩnh cũng không có cùng Vương Hân Nhiên ngồi chung với nhau, cách cái ghế ba thước quanh thì dừng lại, đứng cùng Vương Hân Nhiên nói chuyện. Lúc này trên đường có rất nhiều học sinh, cười cười nói nói, tiếng ồn rất lớn, Nô Trung Nguyên không nghe được hai người nói chuyện với nhau nội dung cụ thể, chỉ có thể nhìn được hai người vẻ mặt cùng tay chân động tác. Mới đầu Triệu Dĩnh là mang nụ cười cùng Vương Hân Nhiên nói chuyện. Vương Hân Nhiên tay máy điện thoại di động, câu được câu không đáp lại. Một lát sau, Triệu Dĩnh hai tay khoanh tay, trên mặt thế thôi nụ cười. Vương Hân Nhiên vẫn đang nhìn điện thoại di động, còn là bộ kia không thèm để ý vẻ mặt. Lại qua một trận này, Triệu Dĩnh trên mặt lần nữa có nụ cười, nhưng lúc này nụ cười cùng trước kia nụ cười không quá giống nhau, là cười nhạt. Mà Vương Hân Nhiên thì cất điện thoại di động đứng lên, dùng căm thù ánh mắt nhìn nàng. Tới cuối cùng, Triệu Dĩnh rất nghiêm túc nói câu gì, Vương Hân Nhiên nhìn chăm chú Triệu Dĩnh rất lâu. Cuối cùng gật đầu một cái. Hai người trò chuyện trước sau không vượt qua 5 phút đồng hồ, nói chuyện sau khi chấm dứt Triệu Dĩnh đi trước, Vương Hân Nhiên từ trên ghế ngồi, vẻ mặt ngưng trọng, như có điều suy nghĩ, mấy chục giây sau cũng đứng lên đi. Lúc này còn có ngủ trưa thời gian, Nô Trung Nguyên trở lại ký túc xá, nằm ở trên giường hoàn toàn không có buồn ngủ, căn cứ lúc trước thấy, Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh hẳn là không nhận biết, nhưng hai người giữa rõ ràng tồn tại rất mãnh liệt địch ý, nếu nói loại địch ý là nguồn gốc từ tranh đoạt tình nhân. Đánh chết hắn hắn cũng không tin, bởi vì hắn biết mình còn không đẹp trai đến hai cô gái đẹp làm tranh đoạt tình nhân mức. Căn cứ Triệu Dĩnh cùng Vương Hân Nhiên sau cùng cử động đến xem, hai người dường như ở vấn đề gì trên đạt thành nhất trí, cụ thể là vấn đề gì, hắn không nghĩ ra, duy nhất có thể xác định là cái vấn đề này cùng hắn có liên quan, bởi vì hai người trước cũng không biết nhau, duy nhất có khả năng lên tranh chấp vấn đề chính là hắn. Buổi chiều trở lại phòng học, Nô Trung Nguyên đổi vị trí, Triệu Dĩnh sau khi đến lại chủ động ngồi vào bên cạnh hắn. Nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Vương Hân Nhiên cũng đổi vị trí, ngồi ở phòng học hàng cuối cùng. Buổi chiều nói là khảo cổ khái luận, cái gọi là khảo cổ, nói đơn giản chính là căn cứ cổ đại di tích di vật cùng văn hiến, nghiên cứu cổ đại sự vật. Ý nghĩa là thu góp tổ tiên cuộc sống tin tức, phong phú dân tộc lịch sử trí nhớ, một cái không hoàn chỉnh lịch sử dân tộc là không có dân tộc cảm giác tự hào đấy, kia kéo dài cùng truyền thừa cũng sẽ có vấn đề. Năm đó tứ đại văn minh cổ quốc, cổ Trung Quốc là xếp hạng cuối cùng một vị. Nhưng trăm ngàn năm qua, cổ Ấn Độ, cổ Bấy Bì Lòn cùng cổ Ai Cập đều biến mất, duy chỉ có cổ Trung Quốc hoàn chỉnh kéo dài đến nay, thì cổ nhân trách nhiệm chính là tiến một bước kiểm chứng cùng đầy đặn vốn dân tộc. Lịch sử, một người có nguyên vẹn chân thực lịch sử dân tộc mới có thể có huy hoàng vĩnh viễn tương lai. Thầy giáo giả rõ ràng kể xong, tiếp theo chính là phân tổ thảo luận, cái này tổ không phải cố định, cũng không phải cứng nhắc phân chia, mấy người nói hợp ý, liền có thể tụm lại thảo luận. Nô Trung Nguyên tổ này chỉ có hai người, hắn và Triệu Dĩnh. Trên thực tế sớm đang dạy bắt đầu giảng bài lúc, Nô Trung Nguyên cũng đã đang mưu tính, nói mưu đồ có chút nghĩa xấu, cần phải xưng là kế hoạch, thảo luận ban đầu, hắn lập tức thay đổi thực hiện. Trường đại học này khảo cổ hệ đều là cao trung văn khoa thí sinh thi đi lên, văn khoa thí sinh nhất định thi lịch sử, liền từ phía trên này hạ thủ, mượn thảo luận ngụy trang, từ thời đồ đá mới nói tới, từ thời đồ đá mới nói đến cổ đại dân tộc thiểu số, từ cổ đại dân tộc thiểu số nói đến quan lại tuyển chọn chế độ, nói lại tiền tệ cải cách. Phần lớn thời gian đều là Ngô Trung Nguyên mình ở khoe khoang khoác lác, Triệu Dĩnh rất ít trên miệng, nhưng có chút thời điểm cũng không phải là không nói lời nào cũng không lòi, có lúc Ngô Trung Nguyên cố ý nói sai rồi một cái lịch sử thông thường, nhưng Triệu Dĩnh cũng không có lên tiếng ngôn nắn, một cái thông thường tính sai lầm còn chưa đủ để chứng minh cái gì. Tiếp theo Ngô Trung Nguyên lại liên tục nói sai mười mấy chỗ, từ lớp 12 nói đến lớp 10, càng nói sai lầm càng dễ hiểu. Nhưng Triệu Dĩnh đều chưa phát hiện, chẳng những không có phát hiện, còn đối với sai lầm của hắn luận thuật biểu đạt tán thưởng cùng đồng ý. Sau nửa giờ, Ngô Trung Nguyên ngưng thảo luận, hắn đã được đến rồi câu trả lời, Triệu Dĩnh thân phận có vấn đề. Bây giờ thi vào trường cao đẳng là phi thường nghiêm khắc, có tiền cũng vô ích, chỉ có thể dựa vào thành tích nói chuyện, Triệu Dĩnh lịch sử kiến thức như vậy thiếu thốn. Tuyệt đối không có khả năng thông qua thi vào trường cao đẳng, người này không phải sinh viên. Một cái không phải sinh viên người, làm sao có thể thông qua trường học thẩm tra, đường hoàng tiến vào đại học? Làm sao sẽ chọn khảo cổ cái này ít được chú ý này chuyên ngành? Tới lúc này, chuyện đã rất rõ ràng rồi, Triệu Dĩnh sau lưng có thần bí hậu viên, cái này hậu viên thế lực vô cùng cường đại đến có thể để cho một cái không có tham gia thi vào trường cao đẳng người trực tiếp chui vào đại học, mà nàng sở dĩ muốn chui vào đại học. Mục đích chỉ có một, đến gần hắn. Hắn một học sinh nghèo, có đáng giá gì người ta như vậy huy động nhân lực. Dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ đến, hướng về phía hắn không giống với thường nhân gen tới, nói cách khác, hắn thân phận đã bại lộ. Chuyện sợ nhất sâu chối lại, trước sau một chuỗi liền, người đổ mồ hôi lạnh, không trách đêm qua kia ba tên tiểu lưu manh lúc động thủ chuyên hướng hắn lỗ mũi gọi, nguyên lai là vì đánh vỡ cái mũi của hắn, lấy được máu của hắn hàng mẫu. Đây đều là âm mưu, đều là chuyện trước an bài tốt, bao gồm đường đi, thời gian, địa điểm đều là trước đó kế hoạch đẹp, nhưng đối phương không biết là hắn biết công phu, cho nên đưa đến máu hàng mâu lấy được thất bại. Không đúng, đối phương không thất bại, mặc dù không có cầm đi máu của hắn, nhưng vẫn như thế lấy được hắn DNA, đêm qua Triệu Dĩnh chạm qua tóc của hắn, nói đúng trên đầu của hắn có lá cây, trên thực tế là nhân cơ hội rút tóc của hắn. Tại sao lại ra nhiều như vậy mồ hôi? Triệu Dĩnh hỏi. A. Nô Trung Nguyên phục hồi tinh thần lại, giơ tay lên sờ mặt, mặt đầy mồ hôi. Nhưng hắn tự nhiên không thể nói cho Triệu Dĩnh, đây là bị sợ đi ra ngoài mồ hôi lạnh. Triệu Dĩnh xuất ra khăn giấy, đưa tới. Nô Trung Nguyên nhúng tay nhận lấy, miễn cưỡng hướng Triệu Dĩnh nặn ra một chút nụ cười. Triệu Dĩnh chỉ coi hắn xấu hổ, cũng không nghĩ nhiều. Lau mồ hôi đang lúc, Nô Trung Nguyên quay đầu nhìn lại, mà nay Triệu Dĩnh thân phận đã bại lộ, nhưng phía sau còn có một Vương Hân Nhiên, gia hỏa này vậy là cái gì lai lịch? Chương 17, dẫn dụ. Vương Hân Nhiên không cùng bất luận kẻ nào tiến hành thảo luận. Ngồi một mình ở hàng sau, phát hiện Ngô Trung Nguyên quay đầu nhìn nàng, ngẩng đầu nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, lại cúi đầu xuống tiếp tục tẩy máy điện thoại di động. Cùng Triệu Dĩnh so sánh, Vương Hân Nhiên lại càng không giống như học sinh, mà nàng tựa hồ cũng không có tận lực che giấu, một điểm này cùng Triệu Dĩnh là bất đồng. Ngươi nhìn cái gì chứ? Triệu Dĩnh từ một bên nói. Ngô Trung Nguyên quay đầu lại, ta xem Vương Hân Nhiên đâu? Nhìn nàng làm gì? Triệu Dĩnh mặt lộ không vui. Ngươi có phát hiện hay không cái này con người thật kỳ quái? Nô Trung Nguyên hỏi. Triệu Dĩnh nghe vậy, quay đầu đi xem Vương Hân Nhiên, chốc lát sau quay đầu lại, nàng thật giống như rất cô độc. Không phải cô độc, Nô Trung Nguyên lắc đầu, người này thấy thế nào cũng không giống sinh viên. Chỗ nào không giống a? Triệu Dĩnh hỏi. Mặc trang phục không giống, giọng nói chuyện không giống, làm một chuyện cũng không giống. Nô Trung Nguyên giả bộ nghi ngờ. Không phải là hút thuốc không, bây giờ rất nhiều học sinh cũng sẽ rút ra, Triệu Dĩnh nói xong, không khỏi ghen tức mà hỏi. Ngươi thật giống như đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Không có, ta chỉ là cảm giác nàng không đúng. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Hừ, tất cả đều là mượn cớ. Triệu Dĩnh nghiêng đầu một bên. Nô Trung Nguyên cười một tiếng, không có tiếp lời. Hắn sở dĩ cùng Triệu Dĩnh nói những thứ này, là vì rồi thông qua phản ứng của nàng tới chắc chắn Vương Hân Nhiên thân phận là không phải có vấn đề. Căn cứ hai người trước một ít phản ứng đến xem, các nàng trước cũng không biết nhau. Sớm đi thời điểm hai người đã từng âm thầm tiếp xúc qua. Dường như có cái gì ước định, mới vừa rồi Triệu Dĩnh phản ứng cũng xác nhận suy đoán của hắn, hai người giữa thật có qua ước định, cụ thể là cái gì ước định? Không biết được, nhưng có một chút là khẳng định, kia thì là không thể vào vạch trần với nhau thân phận, nếu không mình cũng sẽ bại lộ, Triệu Dĩnh đối với Vương Hân Nhiên bảo vệ, thật ra thì cũng là đối với chính mình bảo vệ. Triệu Dĩnh cùng Vương Hân Nhiên không phải một cái phe, các nàng cần phải chia ra thuộc về hai cỗ bất đồng thế lực, hai cỗ thế lực này có thể là đối nghịch. Đại học không giống trung học đệ nhị cấp chương trình học xếp hàng như vậy đấy, xế chiều hôm nay chỉ có 2 tiết giờ học, tan lớp sau, Nô Trung Nguyên không có lập tức đi phòng ăn, mà là trở về chuyên ký túc xá, cầm bánh rán đi xuống. Phòng ăn người rất nhiều, đi vào phòng ăn Ngô Trung Nguyên liền bắt đầu tìm Triệu Dĩnh cùng Vương Hân Nhiên, nhất tìm được trước chính là Triệu Dĩnh, bởi vì Triệu Dĩnh chủ động hướng hắn vây tay. Phát thức ăn đi ra mới tìm được Vương Hân Nhiên, Vương Hân Nhiên ngồi cạnh cửa sổ một nơi chỗ ngồi, cách Triệu Dĩnh thật xa. Triệu Dĩnh cho Ngô Trung Nguyên chiếm chỗ ngồi, Ngô Trung Nguyên cũng không có cự tuyệt, bưng đĩa thức ăn đi ngồi, hiện tại hắn đã chắc chắn Triệu Dĩnh có vấn đề, đổi bị động vì chủ động, không thể để cho nàng phát hiện dị thường. Bữa cơm này Triệu Dĩnh muốn là một ít thức ăn cay, còn ăn thật nhiều, cái này tự nhiên là cố ý ngụy trang kết quả, thật ra thì gia hỏa này cũng không thích ăn cay. Không trách ngươi buổi trưa khẩu vị không đẹp, ăn cũng ít, nguyên lai là không ưa ta. Ngô Trung Nguyên chủ động giúp Triệu Dĩnh chế lấp. Triệu Dĩnh cười gật đầu, còn cười thật tự nhiên. Ngô Trung Nguyên cũng đang cười, cười cũng thật tự nhiên, Triệu Dĩnh thừa nhận thích ăn cay là tốt rồi, không thừa nhận thích ăn cay, sau này còn không tốt lắm cả nàng. Ăn được một nửa này, tới mấy cái lớp trên học sinh, đi tới Ngô Trung Nguyên bên cạnh, ngươi, đi ra. Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn mấy người một cái, túi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Con mẹ nó ngươi đi ra. Có người thô bạo lật ngược Ngô Trung Nguyên đĩa thức ăn. Các ngươi làm gì? Triệu Dĩnh vừa tức giận vừa vội. Ngô Trung Nguyên hướng Triệu Dĩnh giơ tay lên một cái, lại đứng lên, nhìn mấy cái lớp trên học sinh, có chuyện gì không? Bên ngoài có người tìm ngươi. Một cái cả người bĩ khí người giơ tay lên đông ngón tay. Ai nha? Ngô Trung Nguyên hỏi. Ngươi đi ra ngoài thì biết. Nói chuyện cạo cái bản thốn này, giọng hết sức cậy mạnh. Từng cái một xem qua ba người sau, Ngô Trung Nguyên chủ động đi phòng ăn đi ra ngoài, ba người từ đó về sau mặt đi theo. Bọn họ không là người tốt, đừng đi ra. Triệu Dĩnh đi lên kéo hắn. Không có sao, không cần lo lắng. Ngô Trung Nguyên không có dừng bước. Trong phòng ăn có rất nhiều người, lại không người ra mặt ngăn lại, chẳng qua là túi đầu ăn cơm, không muốn nhiều chuyện. Đối với loại chuyện này, Ngô Trung Nguyên cũng không cảm giác bất ngờ, trường học là chỗ học tập, nhưng cũng không là an toàn cảng tránh gió, cái nào trường học cũng có mấy cái con sâu làm dầu nổi canh, đại học cũng không ngoại lệ, có thể lên đại học thành tích học tập khẳng định không tệ, nhưng học giỏi không có nghĩa nhân phẩm tốt. Vương Hân Nhiên cũng phát hiện Ngô Trung Nguyên bị người mang ra ngoài, nhưng nàng cũng không có ra mặt ngăn lại, ngược lại thì Triệu Dĩnh, không yên lòng cùng ở một bên. Đại học rất lớn, có hẻo lánh xó xỉnh, Ngô Trung Nguyên được ba người tới rồi thư viện phía sau. Nơi đó còn có 7-8 cái không giống học sinh đang chờ hắn, cầm đầu cũng đeo đầu lớn dây chuyền vàng, trời cũng mau tối còn mang cái kính râm. Đám người này không bảo Triệu Dĩnh đến gần, đem nàng chắn thư viện mặt tây trên đường. Chân chính kẻ ác Ngô Trung Nguyên cũng gặp qua, đám này tập sự kẻ ác hắn tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng đối với đám người này đe dọa, Ngô Trung Nguyên lựa chọn không nói một lời. Đối với bọn họ nhục mạ, Ngô Trung Nguyên lựa chọn im lặng không lên tiếng. Đối với bọn hắn nói lên yêu cầu, Ngô Trung Nguyên lựa chọn gật đầu. Một phen diếu võ dương oai sau, đám này sân trường côn đồ hài lòng để Ngô Trung Nguyên đi, cũng không có đánh hắn, cái này dù sao cũng là sân trường, hù dọa có thể, thật đánh hư người, trường học sẽ truy cứu. Ngươi như thế nào đây? Triệu Dĩnh mặt đầy ân cần tiến lên đón. Ngươi sau này cách ta xa một chút. Ngô Trung Nguyên sải bước đi tới trước, dáng dấp nữ nhân xinh đẹp luôn là dễ dàng bị người nhớ, Triệu Dĩnh liền bị đám côn đồ này để mắt đến. Côn đồ yêu cầu là bảo hắn sau này cách Triệu Dĩnh xa một chút, đối với yêu cầu như vậy, Ngô Trung Nguyên cầu còn không được, làm sao có thể cự tuyệt. Triệu Dĩnh mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, có chút kinh ngạc, cũng có chút thất vọng, ngươi sợ bọn họ. Sợ cái giám nha, ta sợ chính là ngươi. Lời này Ngô Trung Nguyên cũng chỉ có thể từ trong lòng nói một chút rồi. Có hợp lý thoát khỏi Triệu Dĩnh mượn cớ, Ngô Trung Nguyên như chút được gánh nặng, nếu như không có cái gốc này, Triệu Dĩnh sẽ như hình với bóng kể cận hắn. Chuyện này có hai cái tương đối trực tiếp hậu quả, một là hắn được tự do, cũng an toàn. Hai là hắn mất mặt, rất nhiều người đều biết hắn bởi vì sợ hãi mà lựa chọn hời hợt Triệu Dĩnh, rất là xem thường hắn. Ngô Trung Nguyên được cô lập, nhưng hắn cũng không có vì thế sầu muộn, ngược lại, mỗi khi thấy đám côn đồ kia tới dây dưa Triệu Dĩnh lúc, hắn liền không nhịn được muốn cười, Triệu Dĩnh sau lưng cổ thế lực kia khẳng định sẽ không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Bình tĩnh mà xem xét Vương Hân Nhiên dáng dấp cũng rất đẹp. Tuyệt không thua ở Triệu Dĩnh, nhưng không ai dám đi quấy rối nàng, nguyên nhân là khi có lớp trên anh khóa trên định trêu đùa nàng lúc, nàng trực tiếp đem tàn thuốc này dí lên rồi trên mặt của đối phương. Đám người cùng bầy sói ở một phương diện khác có chỗ tương tự, sẽ ở vô hình trung phân ra cấp bậc, đẳng cấp phân chia thường thường đi đôi với dò xét tính toán xâm phạm, mới đầu đều là thử nghiệm, một khi không có phản kích, liền sẽ tệ hại hơn, có chừng mực loại chuyện này là sẽ không xuất hiện, cho nên phương thức tốt nhất liền là ở đối phương có khi dễ dấu hiệu lúc lập tức dành cho phủ đầu ra sức đánh. Chỉ này nhất cử sẽ để cho Vương Hân Nhiên danh tiếng vang xa, lại cũng không ai dám thử nghiệm trêu ghẹo, tội liên đới đến bên cạnh nàng cũng không dám. Khoảng thời gian này Vương Hân Nhiên vẫn là một loại thờ ơ lạnh nhạt tư thái, nhìn Ngô Trung Nguyên bị người khinh thị, nhìn Triệu Dĩnh bị người dây dưa, chẳng qua là nhìn, cái gì cũng không có làm. Thảm nhất liền là Triệu Dĩnh, người câm ngậm bù hòn mà im, chiều nào giờ học đều có người ở phòng học bên ngoài đợi nàng, đi phòng ăn những người đó cũng sẽ ngồi ở bên cạnh nàng, nếu nàng thân phận là người nhà có tiền thiên kim tiểu thư, nôn hành cử chỉ phải phù hợp mình thân phận, dù là bị quấy nhiễu, cũng không thể có quá khích cử động, coi như là mắng chửi người cũng không thể quá khó nghe. Vạn bất đắc dĩ dưới, nàng chỉ có thể dốc lòng cầu học trường học phản ứng, nhưng đám người này cũng không có gì nghiêm trọng tội, trường học cũng làm gì được bọn họ không thể. Loại trạng thái này một mực kéo dài hơn một tháng, Lâm Thanh Minh lại tới nhìn hắn, gọi điện thoại cho hắn, hắn điện thoại hết tiền, Lâm Thanh Minh không yên tâm, đi ngay ký túc xá tìm hắn. Bất quá chờ hắn trở lại ký túc xá lúc, Lâm Thanh Minh đã đi rồi. Cùng ngày ban đêm, đám côn đồ kia ở phía ngoài trường học bị người đánh, bị đánh tình hình rõ ràng không người biết, mọi người chỉ biết là cầm đầu người đó bị đánh gãy hai chân. Biết được tin tức này, Nô Trung Nguyên trước tiên nghĩ đến là Lâm Thanh Minh gây nên, ba ngày Lâm Thanh Minh tìm được ký túc xá lúc. Bạn cùng phòng Nguyễn Sơn Hải ở, Nguyễn Sơn Hải rất có thể cùng Lâm Thanh Minh nói cái gì. Nô Trung Nguyên không có đánh điện thoại cùng Lâm Thanh Minh xác nhận, chuyện này cũng không cần xác nhận, bởi vì giống nhau chuyện Lâm Thanh Minh đã từng đã làm, hơn nữa người khác không sẽ xuống tay nặng như vậy. Người xấu bị trừng phạt, đây là chuyện tốt. Nhưng Triệu Dĩnh cũng khôi phục tự do, đây chính là chuyện xấu, lại bắt đầu dây dưa Nô Trung Nguyên rồi, giống như đám côn đồ kia dây dưa nàng như vậy. Triệu Dĩnh cũng là người thông minh. Trước đây ở công viên ra mắt Ngô Trung Nguyên động thủ, liền đem cắt đứt côn đồ hai chân chuyện quy công cho hắn, đưa hắn tạo thành rồi một cái thâm tàng bất lộ, ngấm ngầm hạ thủ thuần gia môn nhi. Ngô Trung Nguyên lòng biết rõ, Triệu Dĩnh sở dĩ nói như vậy, không phải là cho nàng lần nữa đến gần tìm một cái hợp lý mượn cớ, thật ra thì kia sâu trong nội tâm có khả năng cũng không bởi vì chuyện này này là hắn làm. Cái gì gọi là mỗi người đều có mục đích riêng, cái này như thế. Bất quá côn đồ thế thôi, không thân mượn cớ cũng mất, Ngô Trung Nguyên bắt đầu rầu rĩ. Không thể để cho Triệu Dĩnh nhận ra được dị thường, nếu không trước mắt loại thăng bằng vi diệu này cũng sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó Triệu Dĩnh một phe có khả năng sẽ có cứng rắn hành động. Biện pháp đều là người nghĩ, rất nhanh Ngô Trung Nguyên liền nghĩ đến biện pháp ứng đối, lấy tiến làm lùi, không nữa một mặt trốn tránh. Triệu Dĩnh không phải có tiền nha, không có ở đây phòng ăn ăn, phía ngoài trường học có chính là tiệm cơm, đi ra ngoài ăn, chuyên chọn cay, không phải đóa tiêu đầu cá liền là ớt thịt xào, hoặc là liền là nồi lẩu cay này. Lúc ăn cơm còn nhiệt tình cho Triệu Dĩnh gấp thức ăn, e sợ cho nàng ăn ít. Một đoạn thời gian xuống, Triệu Dĩnh cảm giác gì hắn không biết, hắn chỉ biết mình ngày ngày đi vê đút cờ cái mông đau. Không thể không bội phục Triệu Dĩnh, bị như thế nàng cũng có thể kiên trì nổi, một mực cùng Ngô Trung Nguyên trung đụng rất vui vẻ, không có chuyện gì hay cùng hắn áp trên đường, trò chuyện tương lai, bất quá trò chuyện nhiều nhất còn là vốn chuyên ngành một ít chuyện. Mới đầu Ngô Trung Nguyên còn tưởng rằng Triệu Dĩnh ở giả vờ, sau đó phát hiện không phải có chuyện như vậy này. Triệu Dĩnh đàm luận càng nhiều hơn chính là khảo cổ vật thật, nói thông tục chút liền là văn vật, nói đến văn vật tự nhiên phải nói đến cố cung, nói đến cố cung tự nhiên sẽ nói đến đồ cất giữ, một khi nói đến cố cung đồ cất giữ, thuận lý thành trương liền sẽ nói đến Đài Bắc cố cung. Năm đó lao tưởng, tưởng giới thạch, tháo chạy, đem số lớn văn vật trang thuyền mang đi, số lớn là cái rất sơ lược giải thích, nói cụ thể một chút này là hơn 70 vạn món, đa số thanh đồng khí, thư họa cổ, đồ sứ. Tất cả đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, có cực cao giá trị nghiên cứu. Triệu Dĩnh nói rất xảo diệu, rất huyền chuyển, rất cẩn thận, nhưng Ngô Trung Nguyên đã có phòng bị, bén nhạy phát giác Triệu Dĩnh ý đồ, đây là đang gián tiếp rực dây hắn đi Đài Bắc cố cung nhìn một chút. Chuyện này hắn khẳng định không làm, đây nếu là đi, tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về nhà. Nếu không thể đi, phải nghĩ cách đem chuyện này kéo dài không kết quả. Phải làm gì đây? Suy đi nghĩ lại, sinh lòng nhất kế. Triệu Dĩnh không phải làm bộ thích hắn sao, vậy thì nhìn một chút nàng kết quả có thể giả bộ tới trình độ nào. Buổi tối đi công viên tản bộ, nhân cơ hội hạ thủ, xác thực nói là động tay, Triệu Dĩnh xấu hổ, lại không cự tuyệt. Ngô Trung Nguyên không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, động tay không được, vậy thì dở thủ đoạn, Triệu Dĩnh vẫn không có cự tuyệt. Ngô Trung Nguyên không dám thử nữa, vốn là dò xét người ta, nhưng bị người ta cho đốt lại, bây giờ mặt đỏ tới mang hai, huyết khí dâng trào, vận khí cũng không đè ép được. Chương 18, tình cảm cùng dục vọng. Đều nói con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng, lời này không thể không đạo lý, số tuổi đến một cái, tự nhiên thì sẽ sinh ra ý tưởng. Đây là một loại rất khó hình dung cảm giác, có điểm giống bành trướng đến cực hạn khí cầu cần cấp bách rút khí giảm áp, cũng có chút giống như quá tải nghiêm trọng xe hơi cần cấp bách dỡ hàng giảm tải, còn có một chút giống như sắp chết khát người cần cấp bách uống nước giải khát, tóm lại chính là một cái khó chịu. khó chịu nhất chuyện không phải miệng khát, mà là rõ ràng khát muốn chết, nước cũng ngay ở bên cạnh, nhưng mà lại không thể uống. Không uống lý do cũng rất đơn giản, nước này có độc. Tối nay chớ về nữa. Triệu Dĩnh thấp giọng dì thai. Nô Trung Nguyên một mực cương ép khắc chế hết sức khổ cực, nghe Triệu Dĩnh nỉ non, đột nhiên cười, xác thực nói là đột nhiên mất khống chế, cười rất lớn tiếng, cười rất quái dị. Triệu Dĩnh không hiểu Nô Trung Nguyên tại sao đột nhiên sẽ có loại này cử động, không khỏi nghi ngờ hỏi nhỏ, thế nào? Nô Trung Nguyên không tiếp lời, chẳng qua là cười, cười hồi lâu, nghiêng đầu nhìn thẳng Triệu Dĩnh ánh mắt, ngươi là thật yêu thích ta sao? Nô Trung Nguyên biểu hiện rất kỳ quái, Triệu Dĩnh không rõ ràng cho lắm, ngớ ra không trả lời. Mấy tháng này ngươi qua có mệt hay không nha? Nô Trung Nguyên lại hỏi, là cười hỏi, không phải chế nhạo cười, mà là bi thương cười, nào có thiếu niên không trung tình, nào có thiếu nữ không hoài xuân, Triệu Dĩnh rất đẹp, cũng rất ôn nhu, đối với hắn cũng rất tốt, hắn hy vọng dường nào bản thân thật có thể có như vậy một người bạn gái, đáng tiếc hết thể các thứ này đều là giả, đều là Triệu Dĩnh giả vờ. Trung Nguyên, ngươi làm sao vậy? Triệu Dĩnh từ đầu đến cuối không hiểu rõ Ngô Trung Nguyên ưu tư biến hóa nguyên nhân. Nên tới sớm muộn cũng phải tới, Ngô Trung Nguyên ngửa mặt trông lên bầu trời, ta không thể nữa trốn tránh, ta phải dũng cảm đối mặt. Trung Nguyên, ngươi làm sao nha? Làm sao đột nhiên nói chút không giải thích được? Triệu Dĩnh nghi ngờ truy hỏi. Ngô Trung Nguyên không có nhìn nàng, những ngày qua ta một mực ở suy tính một cái vấn đề, ta sở dĩ không phơi bày ngươi, đến tột cùng là sợ hãi sau lưng ngươi kia cỗ thế lực cường đại, hay là do không cam lòng để ngươi đi. Triệu Dĩnh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, không có đón thêm lời, Nô Trung Nguyên nói đã rất rõ ràng, tại hắn nơi đó, nàng đã sớm bại lộ. Nếu như hết thệ các thứ này là thật, thật là tốt biết bao. Nô Trung Nguyên giơ tay lên che mặt. Triệu Dĩnh không có tiếp lời. Yên lặng, thời gian dài yên lặng, cuối cùng vẫn Nô Trung Nguyên phá vỡ bế tắc, ngươi muốn cái gì? Triệu Dĩnh vẫn là không có tiếp lời, chẳng qua là nghiêng đầu nhìn Nô Trung Nguyên. Nô Trung Nguyên quay đầu nhìn Triệu Dĩnh, trước đây Triệu Dĩnh xem qua hắn rất nhiều lần. Nhưng chỉ có lần này là chân chánh đang nhìn hắn, dùng là nàng thật ánh mắt, nghiêm túc, lạnh lùng. Ta không hỏi là ai phái ngươi tới đấy, bởi vì cái này không trọng yếu, Nô Trung Nguyên lắc đầu một cái, ta cũng không hỏi ngươi tại sao tới, bởi vì ta biết. Triệu Dĩnh rốt cuộc mở miệng, ngươi là lúc nào phát hiện. Ngươi thật cho là ta sẽ sợ mấy cái sân trường côn đồ. Nô Trung Nguyên lắc đầu cười khổ, nếu như không phải là bọn họ vừa vặn cho ta một cái xa cách lý do của ngươi, bọn họ dám chỉ lỗ mũi mang ta. Ta sẽ đánh bọn họ răng vãi đầy đất. Triệu Dĩnh cười, cũng là cười khổ. Nô Trung Nguyên nói chuyện này phát sinh ở sau khi tiểu trường không lâu, cách nay đã nhanh 3 tháng. Ngươi rút tóc của ta đi làm DNA kiểm tra, có kết quả gì? Nô Trung Nguyên bình tĩnh hỏi. Triệu Dĩnh rất là giật mình, ngươi biết. Nô Trung Nguyên gật đầu một cái. Ngươi nhiễm sắc thể dị thường là một loại hết sức hiếm thấy tổ hợp biến dị. Triệu Dĩnh nói, ngay sau đó hỏi, tất cả những chuyện này, đều là ngươi tự mình phát hiện. Đúng vậy. Nô Trung Nguyên gật đầu một cái, không phải Vương Hân Nhiên nhắc nhở ta. Triệu Dĩnh càng phát ra giật mình, Nô Trung Nguyên nói như vậy, cho thấy không chỉ nàng thân phận được khám phá, lại Vương Hân Nhiên cũng bị Nô Trung Nguyên khám phá. Nô Trung Nguyên từ trong túi lấy ví ra, từ bên trong lớp ghép lấy ra khối kia miếng vá, ta nhiễm sắc thể dị thường không phải tổ hợp biến đến dị, mà là ta vốn là không thuộc về hiện đại, đây là ta lúc đó tá lót một số, là ta từ thuộc về tuổi của ta thay mặt mang tới, cho ngươi đi. Ngươi! Triệu Dĩnh vô cùng kinh ngạc, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi cố gắng 3 tháng, không thể để cho ngươi tay không mà quay về. Nô Trung Nguyên thẫn thờ đứng lên, đi công viên đi ra ngoài, có một số việc phát sinh qua liền là phát sinh qua, bất kể là thật hay giả, cũng đã từng phát sinh qua. Triệu Dĩnh ngây ngẩn. Cho đến Nô Trung Nguyên đi ra thật xa, Triệu Dĩnh phương hướng mới lấy lại tinh thần, đứng lên, ngươi nhiều hơn kia hai cái nhiễm sắc thể cũng không thuộc về nhân loại, trong đó một cái cùng gấu điều thứ 8 nhiễm sắc thể gần giống như. Ngoài ra một cái cùng khổng tức thứ 5 đầu nhiễm sắc thể gần giống như. Nô Trung Nguyên nghe tiếng dừng bước, lại cũng không quay đầu. Triệu Dĩnh lại nói, gấu điều thứ 8 nhiễm sắc thể quyết định bọn họ sau khi trưởng thành lực lượng lớn nhỏ, mà khổng tức thứ 5 đầu nhiễm sắc thể thì quyết định bọn họ sau khi trưởng thành cánh vũ số lượng bao nhiêu. Trước mắt cái này hai cái nhiễm sắc thể cũng thuộc về ẩn nút trạng thái không được kích hoạt. Cảm ơn. Nô Trung Nguyên lần nữa bước. Thật xin lỗi. Triệu Dĩnh thanh âm từ đó về sau mặt chuyển tới. Nô Trung Nguyên không có tiếp lời, hắn trong lòng bây giờ rất khó chịu, người tới mới biết yêu tuổi tác, dục vọng cùng cảm tình là đồng thời xuất hiện, cái này hai loại đồ đều có thể làm người ta mất khách quan cùng lý trí, cho dù hết thảy tất cả đều là giả, ít nhất chạm cảm giác là thật. Nô Trung Nguyên đi về phía trước, Triệu Dĩnh một mực lưu lại tại chỗ, không có theo tới. Lại đi trên đường cái trước, Nô Trung Nguyên lại một lần nữa ngừng lại, người tên là gì? Thanh âm của hắn cũng không lớn, cũng không biết Triệu Dĩnh có thể hay không nghe được. mà thanh âm hắn sở dĩ không lớn, là bởi vì hắn bản thân cũng không biết có nên hay không có câu hỏi này. Triệu Dĩnh vẫn là nghe được, cũng trả lời, đây là ta thật tiếng trung tên. Nô Trung Nguyên gật đầu một cái, đi lên đường cái. Một đêm chưa chợp mắt, căn cứ Triệu Dĩnh lúc trước theo như lời không khó phát hiện, vấn đề ra ở Vương Viện Trường đưa đến nước ngoài kiểm nghiệm máu hàng mẫu lên, phần kia máu hàng mẫu đưa tới nước ngoài một cỗ thế lực cường đại chú ý, cho nên mới sẽ phái Triệu Dĩnh tới, đến gần mục đích của hắn dĩ nhiên là đưa hắn chuyển tới nước ngoài đi, mà trực tiếp bảo hắn đi ngoại quốc, hắn khẳng định sẽ nghi ngờ, cho nên Triệu Dĩnh mới vòng một vòng, muốn trước lừa gạt hắn đi Đài Bắc. Còn có chính là chỗ này cỗ nước ngoài thế lực mặc dù biết hắn giờ N.A. dị thường, nhưng cũng không biết nguyên nhân chân thực, chỉ coi hắn là tổ hợp biến đến dị, mà hắn đem khối kia tá lót mảnh vụn cho Triệu Dĩnh, hơn nữa chủ động nói cho nàng biết bản thân không thuộc về cái niên đại này, hành động này không thể nghi ngờ sẽ đưa đến đối phương đối với hắn sinh ra lớn hơn hứng thú, mỹ nhân kế không thể thực hiện được, bọn họ khẳng định còn sẽ nhớ biện pháp khác. Về phần hắn làm như vậy nguyên nhân, có hai cái, một là động tâm dưới cảm tính cử động, không muốn để cho Triệu Dĩnh tay không mà về bị mắng hoặc trừng phạt. Hai là hy vọng mượn nước ngoài tân tiến kỹ thuật biết rõ chuyện ngọn nguồn, dù là không trở về, ít nhất cũng biết mình làm năm như thế nào tới. Ngay kế, đi phòng học, Triệu Dĩnh không có ở đây. Dù là đã sớm ngờ tới Triệu Dĩnh không sẽ xuất hiện lại, Nô Trung Nguyên vẫn là vô cùng mất mát, chứ mất mát có khả năng còn có cái gì khác ưu tư, nhưng hắn không nói được. Tới buổi chiều, truyền tới tin tức, Triệu Dĩnh nghỉ học, thân thể nguyên nhân. Cho dù Ngô Trung Nguyên cố gắng giả bộ rất bình tĩnh, các bạn học còn là thấy được hắn tâm tình sa sút, không tránh khỏi cười trên sự đau khổ của người khác, châm chọc, đây cũng là người thói hư tật xấu, bản thân không có được không sao, người khác chớ lấy được tiểu thành. Ngay tại tất cả mọi người cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm, Vương Hân Nhiên chủ động ngồi vào Ngô Trung Nguyên bên cạnh, cử động này suýt nữa bảo Liên Can đồng học sầu muộn thổ huyết, tổng cộng liền hai người đẹp, đi một người, còn lại cái này cũng để cho Ngô Trung Nguyên được. Cái này tiết học là một đoạn thế giới thượng cổ lịch sử, giáo sư nói cái gì Ngô Trung Nguyên một chữ này cũng không nghe vào, cả tiết học cũng đang suy tư một cái vấn đề, Vương Hân Nhiên chủ động ngồi qua tới nhất định là có nguyên nhân, chờ lát nữa phân tổ thảo luận lúc Vương Hân Nhiên nhất định sẽ cùng hắn nói gì, Vương Hân Nhiên sẽ nói với hắn cái gì, chính là hắn đang suy tư cùng đoán. Phân tổ thảo luận mục đích là vì nói thoải mái, sẽ dạy thụ nói nội dung tiến hành phát triển luận chứng, nhưng phần lớn mọi người nhân cơ hội khoác lác tám chuyện. Không mấy cái là thật tiến hành thảo luận. Nàng tại sao nghỉ học? Đây là Vương Hân Nhiên câu nói đầu tiên. Ngươi biết. Nô Trung Nguyên nói. Ngươi cũng biết. Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên gật đầu một cái. Ngươi là lúc nào biết? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Hai ngươi từ dưới tảng cây nói chuyện ngày đó. Nô Trung Nguyên nói. Ha ha. Vương Hân Nhiên cười có chút mất tự nhiên. Nô Trung Nguyên nói bóng gió đã rất rõ ràng rồi. Hắn chẳng những phát hiện Triệu Dĩnh có vấn đề. Cũng giống vậy phát hiện nàng có vấn đề. Ta không thích người khác hướng ta ha ha, không muốn nói đi xuống, ngươi có thể đi. Nô Trung Nguyên tâm tình không tốt, thái độ cũng không tốt. Vương Hân Nhiên cau mày, nhíu mày ghé mắt, bất mãn nhìn chằm chằm Nô Trung Nguyên. Nô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại cầm bài thi đổi vị trí. Giờ học chi chỗ ngồi phía trước có thể tùy tiện ngồi, nhưng giờ học sau chỗ ngồi không cho phép tùy tiện đổi. Đây là quy củ của đại học, Nô Trung Nguyên hành động này làm cho tất cả đồng học quay đầu nhìn chăm chú. Vương Hân Nhiên ngay tại các bạn học nhìn chăm chú dưới rừng dưng đi theo, lại ngồi vào Ngô Trung Nguyên bên cạnh. Chớ cùng ta đùa bỡn cáo kỉnh, ta đang bảo vệ ngươi. Vương Hân Nhiên nói. Ta không cần ngươi bảo vệ. Ngô Trung Nguyên tức giận này. Liên tiếp lần lượt nghẹn, Vương Hân Nhiên cảm thấy không vui, theo bản năng từ trong túi lấy ra thuốc lá. Vị kia nữ đồng học, xin chú ý lớp kỷ luật. Giáo sư âm mặt. Vương Hân Nhiên nghe tiếng chỉ đành phải thu hồi thuốc lá, sâu hít thở sâu khắc chế ưu tư, hảo hảo hảo. Là ta không đúng, chúng ta thật tốt nói, được không? Nói xin lỗi là cần dũng khí, chỉ cần đối phương không phải tội ác tày trời, dù là không cùng lượng giải, cũng không cần phải tiếp tục căm thù, được. Nàng đi lúc nào? Vương Hân Nhiên hỏi. Ngươi là người nào? Nô Trung Nguyên không đáp hỏi ngược lại. Người bảo vệ ngươi. Vương Hân Nhiên nói. Nô Trung Nguyên không có tiếp lời, cũng không có gật đầu. Nàng tại sao sẽ đi? Ngươi cùng nàng nói cái gì? Nói cho ta một chút quá trình. Vương Hân Nhiên lại hỏi. Nô Trung Nguyên không lên tiếng này. Vương Hân Nhiên hỏi liên tục mấy lần, Nô Trung Nguyên liền là không tiếp lời, cuối cùng Vương Hân Nhiên kịp phản ứng, Nô Trung Nguyên cái này là đối với nàng khi trước trả lời không hài lòng, do dự qua về sau, giơ tay lên trên ngón tay. Thật ra thì ta đã sớm đoán được, chẳng qua là không quá chắc chắn. Nô Trung Nguyên nói. Ngươi là làm sao đoán được? Vương Hân Nhiên có chút tò mò. Ngươi mỗi đầu tháng cũng sẽ ở trường học đối diện ngân hàng lấy tiền. Sau đó mua một đống điếu thuốc trở lại, Nô Trung Nguyên nói, ngươi đây không phải là nhà cho ngươi đánh tiền, ngươi đây là lãnh tiền lương, trừ công chức, không ai có thể ở đầu tháng phát tiền lương. Lời nói này làm Vương Hân Nhiên rất là giật mình, ngươi lại đang giám thị ta. Chỉ mỗi ngươi giám thị ta. Nô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Nói cho ta một chút nàng rời đi chi tiết. Vương Hân Nhiên nói. Nô Trung Nguyên nói rất giản lược, lý do cũng rất đơn giản, hắn không nghĩ nhịn được nữa, cho nên vạch trần Triệu Dĩnh, về phần hắn cùng Triệu Dĩnh cụ thể nói cái gì, hắn không sẽ nói cho Vương Hân Nhiên. Ta còn tưởng rằng ngươi nghỉ đông sẽ cùng nàng xuất ngoại du lịch. Vương Hân Nhiên cười nói. Nô Trung Nguyên khẽ nhíu mày, Vương Hân Nhiên sở dĩ một mực lựa chọn ngồi ở hàng cuối cùng, vì chính là quan sát bọn họ nhất cử nhất động, hai người trước theo như lời nói, nàng cũng nghe một số. Thấy Nô Trung Nguyên thái độ một mực rất tồi tệ, Vương Hân Nhiên bất mãn nói, ngươi đừng đối với ta địch ý nặng như vậy có được hay không, ta là tới bảo vệ ngươi. Ngươi xác định là bảo vệ mà không phải là giám thị. Nô Trung Nguyên truy hỏi. Chắc chắn. Vương Hân Nhiên nói. Ta không cần ngươi bảo vệ, nói lại ngươi một người đàn bà, làm sao bảo vệ ta? Nô Trung Nguyên nói. Không nên nhìn không dậy nổi con gái, ta là cô gái thanh niên tổ vật tự do tổng quản quân. Vương Hân Nhiên nghiêm nghị nói. Nô Trung Nguyên khinh thường điệu môi, thiệt hay giả? Ngươi có thể thử một chút. Vương Hân Nhiên liên tiếp lần lượt nghẹn được sặc, thật lòng muốn đánh hắn một trận. Thử một chút liền thử một chút, ngươi thua, nói rõ ngươi không có năng lực bảo vệ ta, lập tức đi, ta không thích bị người giám thị. Nô Trung Nguyên nói. Có thể, Vương Hân Nhiên mặt đầy khinh bỉ, lúc nào? Bây giờ, đi. Chương 19, Lưu Manh Tối Tha. Nói đi là đi, Nô Trung Nguyên đi trước, Vương Hân Nhiên theo sát phía sau. Hai vị đồng học, mời tuân thủ lớp kỷ luật. Thầy giáo giả rất tức giận. Chúng ta có chút chuyện ra đi giải quyết một chút. Vương Hân Nhiên về sớm lý do khai ra một mảnh xôn xao. Nô Trung Nguyên chọn thời gian này là đúng, học sinh đều chưa tan lớp, trong sân trường không có người nào, địa phương là có sẵn, thư viện phía sau xó xỉnh cũng không tệ, thật rộng rãi, còn là giám thị góc chết. Nô Trung Nguyên buông xuống cặp sách, ngắm nhìn bốn phía, như thế nào coi là thua. Nhận thua coi như thua. Vương Hân Nhiên cởi ra áo jean, bên trong là cái thẻ người lưng đen lòng này. Nơi này mặc dù hẻo lánh, còn là có khả năng sẽ có người tới, Nô Trung Nguyên lấy điện thoại di động ra tiến hành thiết trí, tính giờ 5 phút đồng hồ. Uổng công vô ích, đánh ngươi không cần 5 phút đồng hồ. Vương Hân Nhiên hoạt động cổ đi tới. Nô Trung Nguyên để điện thoại di động xuống, âm thầm vật khí, nên đón. Vương Hân Nhiên đi cũng không nhanh, nhưng gần người sau không có chút gì do dự, trực khởi chân phải, quét bày đá đầu. Nô Trung Nguyên không có né tránh, nhún vai vung cánh tay, cứng rắn chịu Vương Hân Nhiên một cước. Không có đá ngã Ngô Trung Nguyên, Vương Hân Nhiên dường như không hề quá bất ngờ, đùi phải rơi xuống đất chống đỡ, vặn eo xoay người, chân trái ngược lại đạp, đã sớm ngờ tới ngươi cũng có khí công. Lúc trước cứng rắn chịu Vương Hân Nhiên một cước, mặc dù không có bị đá ngã, nhưng cũng làm cho Ngô Trung Nguyên choáng váng đầu đủ thai, hắn ngạnh khí công không bằng sư huynh Lâm Thanh Minh, không cách nào hoàn toàn chịu đựng Vương Hân Nhiên lớn như vậy lực đả kích nói. Cho dù chịu đựng không chịu nổi, Ngô Trung Nguyên cũng vẫn không né tránh, tức giận tụ tại ngực. Lại vừa cứng bị Vương Hân Nhiên cái này một cú lực mạnh ngược lại đạp. Nhưng cái này lần hắn không có uổng phí công sức, gấp ra hai tay bắt được Vương Hân Nhiên chân trái, mượn thụt lùi đang lúc, lực mạnh kéo lôi. Đổi thành người bình thường, lúc này nhất định sẽ mất thăng bằng ngã xuống, nhưng Vương Hân Nhiên là người có luyện võ, không có sợ hãi, ung dung phách thối, một cái tiêu chuẩn một chữ ngựa, vương vàng rơi xuống đất. Soạt vải vóc bị xé chính là loại này thanh âm, soạt. Coi như là kẻ ngu cũng biết Vương Hân Nhiên quân rách. Quần jean tương đối bó sát người, động tác quá lớn tiếp theo xuất hiện loại chuyện này. Nghe được thanh âm, Nô Trung Nguyên theo bản năng xác nhận một cái, là rách, quần lót cùng áo lót một cái màu, đều là đen. Vương Hân Nhiên vốn là đủ lúng túng rồi, thấy Nô Trung Nguyên còn nhìn vậy, càng phát ra xấu hổ, lệch ra trên người nhấc chân, hướng về phía Nô Trung Nguyên đầu chính là một cước. Khí công, danh như ý nghĩa chính là cần vận khí mới có thể có hiệu lực công phu, Nô Trung Nguyên phân thần, không có vận khí hộ thể. Một cước này bị cái vững chắc, bị đá ngửa về sau lăn lộn. Đạp lộn mèo Ngô Trung Nguyên, Vương Hân Nhiên một cái lý ngư đã định đứng lên. Ai ai ai, đừng đánh, ngươi mau trở về thay cái quần đi. Ngô Trung Nguyên chật vật bỏ dậy, xác thực nói là lúng túng bỏ dậy. Ngô Trung Nguyên vừa dứt lời, Vương Hân Nhiên đã bay đạp tới, Ngô Trung Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị đạp bay, một cước này lực đạo lớn hơn, tiếp tục té ra 4-5 m, liên tục ho khan, suýt nữa thổ rồi tức giận. Vương Hân Nhiên không hề cho Ngô Trung Nguyên cơ hội thở dốc, mau chóng đuổi tới, ra lại đuổi phải, giơ cao đập mạnh. Ngô Trung Nguyên lại cút tránh, một cái ố long giảo trụ xoay người đứng lên, đừng đánh. Đối với Ngô Trung Nguyên kêu lên, Vương Hân Nhiên làm như không nghe, hai tay trước giỏ, ôm lấy Ngô Trung Nguyên cổ, mạnh lực ép xuống, hai đầu gối tua ra, liên tiếp đụng đầu. Nô Trung Nguyên tức giận tụ tại hai cánh tay, gắng sức tránh thoát, gấp ra hai tay, đem Vương Hân Nhiên đẩy ra, đánh nữa ta trả đòn rồi. Vương Hân Nhiên coi thường Nô Trung Nguyên cảnh cáo, đầu gối đỉnh không được, đổi thành nghiêng người cùi trỏ, Nô Trung Nguyên tránh né không kịp, lại bị đánh một cái, trước mắt mắt nổ đom đóm toát ra. Nô Trung Nguyên nóng nảy, đề khí thi xuất khinh công, rời được Vương Hân Nhiên sau lưng, bức tóc đem tú ngược lại.